Chương 1599. Ấn. Chương 1599. Ấn. Tiết trận sư sắc mặt đông nhiên nhất biến, kinh hô, không đúng, trận pháp lực lượng, làm sao sói mòn nghiêm trọng như vậy? Ác quỷ bên trong, đột nhiên sáng lên mấy đạo hào quang. Quang mang tựa như lợi kiếm, trong nháy mắt sỏ xuyên qua ác quỷ thân thể. Diệp Tinh Hà đạp không mà ra, quanh thân ngũ đại mệnh hồn quanh, tạo thành một tấm sắt lục tinh đồ. Hắn đưa tay vung lên, đầy trời ác quỷ gào thét tới, liền đại trận bên trong lực lượng cũng cùng nhau tụ hợp vào Diệp Tinh Hà lòng bàn tay. Chính là đại thôn hồn thuật. Nồng đậm hồn lực tại Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay, ngưng kết ra một viên màu lam kết tinh. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, cái này là huyền tinh hồn thạch. Tiết trận sư run sợ thất sắc, kinh hô, danh con, ngươi thế nào không chết? Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, không quan trọng ác hồn, cũng muốn nuốt ta. Hài hước. Tiết trận sư đột nhiên giận dữ, danh con, đưa ta huyền tinh hồn thạch. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, dùng ngươi luyện bảo, nghịch phản thiên đạo. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, nhất kiếm giết ngươi. Hắn lật bàn tay một cái, kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Trong kiếm quang, kiếm reo vang vọng. Một thanh kim sắc trường kiếm bắn ra, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Trong cơ thể nguyên hư lực lượng rót vào trường kiếm bên trong. Trên thân kiếm, hào quang màu xanh chợt lóe lên. Nước biển bên trong lại có một cỗ mãnh liệt cương phong gào thét mà lên. Cương phong bờn quanh thân kiếm xoay tròn, kịch liệt phong áp phía dưới, trung quanh 10 mét nước biển đều bị bức lui. Diệp Tinh Hà cổ tay run lên, thân kiếm khẽ run, kiếm reo đống nhiên vang lên. Trên trường kiếm, cương phong càng thêm mãnh liệt, phi tốc xoay tròn. Hắn giơ cao trường kiếm trong tay, nhất kiếm chém xuống. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 5, Phong Ngâm Đoạn Thiên Chém. Kiếm ra, cương phong hóa thành kiếm khí, có tới 30 mét cao, bắn ra. To lớn màu tím trận pháp, bị kiếm khí màu xanh, nhất kiếm chém vỡ, ầm ầm phá toái. Kiếm khí thế đi không giảm, trong nháy mắt chặt đứt Tiết trận sư một tay. Mười mấy tên người áo đen cũng là thương vong thảm trọng. Tiết trận sư tuyệt vọng gào thét, "Không, ngươi hủy ta trận pháp, đoạt ta huyền tinh, ta muốn làm thịt ngươi này tạp chủng." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải. Đáng chết. Trong khoảnh khắc, kiếm reo được khởi. Quanh thân kiếm ý vần quanh, phá vỡ tầng tầng sóng lớn, đạp không mà đi. Kiếm ra, ánh xanh lóe lên, tựa như dây nhỏ. Tiết trận sư đầu ném đi mà lên, máu tươi huy sái. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt rút kiếm, đưa tay vung lên, Tiết trận sư linh hồn liền bị hắn hút vào trong cơ thể. Rất nhanh, phức tạp trí nhớ tràn vào trong đầu. Hắn khẽ nhíu mày, dựng lên một lát sau, chậm rãi mở mắt. Huyền tinh hồn thạch chính là hắn vì kích hoạt đệ nhất tế đàn luyện. Nghĩ không ra, lại rơi vào trong tay của ta. Đang khi nói chuyện, hắn đối xử lạnh nhạt quét qua còn lại mọi người. Các ngươi cũng nên chết. Mọi người đều là bị sợ vỡ mật, nhất thời quên chạy trốn. Ánh xanh tung bay thời khắc, mười mấy tên người áo đen đều bỏ mình. Máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn san hô. Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, thản nhiên nói, "Này huyền tinh hồn thạch, không biết hy sinh nhiều ít vô tội võ giả tính mệnh, phương mới luyện thành. Chỉ tiếc, trôi qua người đã hướng, phá kinh khó tròn. Ta sẽ lương phụ trong lòng các ngươi hận ý, làm thịt Bạch Ngọc Cẩn cùng Bạch Vũ Dương hai xuất sinh này, cho các ngươi báo thù." Sát ý bay lên. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống cố này sát ý thu hồi trường kiếm trong tay về sau, Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, phân biệt hướng đi. Đột nhiên, mấy đạo khí tức mạnh mẽ phi tốc tới gần. Đen kịt nước biển bên trong, lao ra bốn đạo nhân ảnh. Người cầm đầu một thân trường bào màu đen đỏ, trên thân sát ý bằng bạc. "Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên tại đây." Trần Vô Hoa nén giận hét lớn, "Ngươi giết Lư sư đệ, ta muốn ngươi chết." Trong lòng bàn tay của hắn, đen hào quang màu đỏ càng thêm thâm thúy. Trần Vô Hoa một trường vung ra, trong lòng bàn tay đen hào quang màu đỏ hóa thành một đầu màu đỏ thâm con nhện. Con nhện sắc bén răng nanh, nhắm ngay Diệp Tinh Hà đầu, hung hăng cắn xuống. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thật sự là không dứt. "Ngươi nếu đội vã chịu chết, ta liền thành toàn ngươi." Hắn thôi động nguyên hư lực lượng, tu hợp vào quyền bên trong. Thiên môn bên trong, Thanh Long mệnh hồn điên cuồng gầm thét. Dậy sóng hồn lực, tu hợp vào nắm đấm bên trong, tầng tầng vung ra. Một đầu thanh sắc cự long từ quyền thượng bay ra, gào thét mà đi. Thiên Nguyên Cực Hoàng phá mệnh hồn thái, Thanh Long như thế. Thanh Long gào thét, đục vào màu đỏ thâm con nện. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thanh Long cắn nát màu đỏ thâm con nện, hung hăng đâm vào Trần Vô Hoa trên lồng ngực. Trần Vô Hoa sắc mặt đổi biến, bay ngược mà ra, trong miệng nôn như điên máu tươi. Một quyền phía dưới, đã là thân bị trọng thương, không có chút nào sức tái chiến. Hắn mặt tràn đầy run sợ, kinh hô một tiếng, "Nửa tháng trước, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Ngắn ngủi nửa vầng trăng đi qua, thực lực của ngươi, sao sẽ trở nên như thế cường hãn?" Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, "Người chết, không cần biết nhiều như vậy." Trần Vô Hoa trong mắt tơ máu chảy rộng, cắn răng gầm nhẹ, "Họ Diệp, coi như ta chết, ngươi cũng đừng hòng dễ chịu." Đốt máu bí thuật, khóc hồn thôn tiên đại pháp. Tiếng quát vừa dứt, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên huyết sắc quang mang. Nguyên bản hệ bại khí tức, lại trong thời gian ngắn, phi tốc tăng gọn. "Sư minh, không thể." Cái kia mấy tên nhận đường đệ tử đều là mắt lộ lo lắng, lập tức mở miệng khuyên can. Trần Vô Hoa lại là hai mắt xích hồng, giống như phong ma, hôm nay hắn phải chết. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, tiếng nổ vang rền bỗng nhiên vang lên. Lực lượng mạnh mẽ, sinh sinh đem chung quanh nước biển đánh lui mấy chục mét, hình thành một cái khu vực chân không. Trần Vô Hoa tức giận gào thét, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt nói, coi như ngươi thi triển bí thuật, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hắn thân thể chấn động, chậm rãi giơ cánh tay lên, đưa tay đi bắt Trần Vô Hoa nắm đấm. Trên bàn tay, ánh xanh tăng vọt. Trần Vô Hoa nắm đấm, hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà lòng bàn tay. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Trần Vô Hoa một quyền này lại bị Diệp Tinh Hà vững vàng tiếp được. Thấy một màn này, Trần Vô Hoa vẻ mặt đột biến, cái này sao có thể? hắn đem hết toàn lực muốn rút bàn tay về. Có thể Diệp Tinh Hà tay cầm như có ngàn quân lực mặc cho Trần Vô Hoa dãy rủa như thế nào, cũng là không làm nên chuyện gì. Dần dần, lòng bàn tay lực đạo càng lúc càng lớn. Ken két, xương tay vỡ vụn, máu tươi huy sái. Trần Vô Hoa hoảng sợ kêu to, không, ngươi không có thể giết ta. Ta có thể là Bạch Ngọc Cẩn sư huynh nhìn chúng người, ngươi giết ta, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà động tác một trầu, ngươi biết Bạch Ngọc Cẩn. Trần Vô Hoa còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ, đội vàng hô to, mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn, cũng không dám trêu chọc Bạch sư huynh. Ta. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà tay bỗng nhiên phát lực. Giang giác. Trần Vô Hoa tay cầm, trong nháy mắt phá toái, máu thịt văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, dám đụng đến ta huynh đệ, người ngươi là trên trời thần tiên, ta cũng giết không tha. Bất quá, hôm nay lưu ngươi một mạng, có chuyện muốn đi làm. Trong cơ thể tinh thuần hồn lực tràn vào lòng bàn tay, kim sắc quang mang dần dần sáng lên, ngưng kết thành một đạo lớn chừng bàn tay cổ quái ấn ký. Thấy ấn ký này, Trần Vô Hoa run sợ kinh hô, nô ấn. Chương 1600, đạo thứ ba tinh đồ. Chương 1600, đạo thứ ba tinh đồ. Diệp Tinh Hà, ngươi mẹ nó còn muốn thu ta làm nô. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, ngươi không có tư cách lựa chọn. Vừa dứt lời, hắn một trường đánh ra, tầng tầng đánh vào Trần Vô Hoa tim phía trên. Ầm. Trần Vô Hoa rút lui mấy bước, quần áo trên người trong nháy mắt phá toái. Chỗ ngực đau rát, một đạo kim sắc ấn ký lấp lánh phát sáng. Đáng chết, đáng chết. Trần Vô Hoa cúi đầu nhìn về phía ngực, trong mắt lửa giận hùng nhiên, liền ngươi phế vật này, sao có như vậy gan chó, dám đánh cho ta nô ấn. Hắn thân thể hung hăng chấn động, bàng bạc hồn lực gào thét mà ra. Hồn lực ngưng tụ thành một đầu ngân sắc cự lang, điên cuồng trùng kích ngực nô ấn. Nhưng mà, nô ấn kiên cố, không hề động một chút nào. Đừng uổng phí sức lực. Diệp Tinh Hà cười lạnh, này miếng nô ấn, ngưng tụ ta 11 đạo mệnh hồn lực lượng. Ngươi, không phá nổi. Trần Vô Hoa khinh thường cười to, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi có thể có 11 đạo mệnh hồn. Diệp Tinh Hà lại là cười lạnh một tiếng, thân thể run nhẹ. Một đường to lớn tinh hồn từ hắn trên người bay lên. 10 đạo mệnh hồn vờn quanh tại tinh hồn trung quanh, thong thả xoay tròn. Trần Vô Hoa muốn rách cả mí mắt, 11 đạo mệnh hồn. Cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà một mặt lãnh đạm nói, kể từ hôm nay, ta làm chủ, ngươi là buộc. Còn không quỳ xuống. Tiếng quát vừa dứt, Trần Vô Hoa ngực nô ấn, sáng lên một vệt thiểm diệu kim quang. Một cú mạnh mẽ hồn lực trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Trần Vô Hoa sắc mặt biến hóa, thân thể trong nháy mắt quỳ xuống. Nô ấn thành khiến cho vị thiên. Như lúc này Diệp Tinh Hà nhường hắn đi chết, hắn cũng không thể không theo. Trần Vô Hoa trong mắt toát ra mấy phần vẻ sợ hãi. Không được, tiểu tử này hồn lực quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Chẳng thà trước giả vờ thần phục chờ phân biệt về sau lại đi tìm Bạch sư minh, có lẽ hắn có cởi ra nô ấn chi pháp. Đến lúc đó, nô ấn một trừ, chính là này tạm trùng táng thân ngày. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn đè xuống trong lòng sát ý, ra vẻ hoảng sợ nói, đừng, đừng giết ta. Ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, sớm đã hiểu rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Bất quá, có nô khắc ở thần, Diệp Tinh Hà cũng không sợ hắn phản bội. Diệp Tinh Hà cũng không ngạch trần, cười nói, tiến vào bên trong các về sau, ta muốn ngươi tiếp cận Bạch Ngọc Cẩn. Đem nhất cử nhất động của hắn, tất cả đều hồi báo cho ta. Trần Vô Hoa hơi nhíu mày, trong mắt vẻ vui mừng sẽ qua, vội bằng đáp, rõ. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, rơi vào còn lại ba người trên thân. Ba người đều là giật mình, thân thể run như tốc chấu. Diệp sư minh, chúng ta không có ra tay. Cầu Diệp sư minh buông tha chúng ta đi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, giao ra Thủy Nguyên Ngọc, tha các ngươi bất tử. Ba người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đem Thủy Nguyên Ngọc giao cho Diệp Tinh Hà, không người rời đi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn về phía Trần Vô Hoa, vẻ mặt hất hàm sai khiến nói, còn không mau đi tìm Thủy Nguyên Ngọc. Trần Vô Hoa trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên liền biến mất, lại không dám vi phạm, vâng, chủ nhân. Hắn bơi về phía san hô chỗ sâu, ngoan ngoãn tìm kiếm Thủy Nguyên Ngọc. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng san hô phía trên, lật tay lấy ra Huyền Tinh Hồn Thạch, vẻ mặt trang nghiêm, các ngươi chưa từng báo thủ, liền để ta tới thay các ngươi báo. Giang giác. Hồn thạch phá toái, chói mắt hào quang màu trắng, trong nháy mắt tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Đạo cung bên trong, màu trắng hồn lực tụ hợp vào tinh hồn bên trong. Tinh hồn toát ra sáng chói tinh quang, đạo thứ ba tinh đồ dần dần ngưng tụ mà thành. Thành hình thời điểm, đạo thứ hai tinh đồ bên trên phong ấn triệt để phá toái, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu lam, dần dần tiêu tán. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng nói, Huyền Tinh Hồn Thạch lực lượng quả nhiên cứng hãn, không chỉ giúp ta ngưng tụ thứ ba tinh đồ, còn giải trừ tâm thứ hai tinh đồ phong ấn. Hắn đưa tay vung lên, tâm thứ hai tinh đồ hóa thành một đạo màu đỏ nhạt lưu quang, bay đến trước người. Tinh đồ bên trên cùng sở hữu bốn đạo mệnh hồn. Sơn Nhạc tại bên trong, cao vút trong mây. Bá Vương ở bên trái, đấm ngực gầm thét. Huyền Độn bên phải, lướt sóng tới. Cuối cùng, Long Văn Tử Kim đỉnh treo giữa không trung, nở rộ màu tím thần quang, tựa như liệt nhật. Diệp Tinh Hà thấp giọng thì thào, này tấm thứ hai tinh đồ bên trong mệnh hồn đều là luyện đan sử dụng mệnh hồn. Không chỉ như thế, này tấm thứ hai tinh đồ cũng có một cái bí kỹ, Thiên Hồn Tôi Đan. Dẫn thiên địa chi lực, dung nhập tự thân mệnh hồn, dung nhập đan dược bên trong có thể gia tăng một cái mới hiệu quả. Dứt lời, hắn mở hai mắt ra, lật tay lấy ra Ngũ Linh Thiên Hỏa Tinh Văn Đỉnh. Trong lòng bàn tay linh hỏa tuôn ra, rót vào đan đỉnh bên trong. Linh hỏa hùng nhiên, chạm đến nước biển thời khắc, phát ra suy suy tiếng vang. Bất quá trong nháy mắt, nước biển chung quanh đã bị linh hỏa đốt cháy hầu như không còn. Diệp Tinh Hà lại lần nữa lấy ra mười mấy gốc linh thảo, cùng nhau ném vào trong đỉnh. Hắn tâm niệm vừa động, sau lưng tinh hồn hiện hiện, ánh sáng màu lam phóng đại. Tấm thứ hai tinh đồ tung bay tới, tựa như một đạo hồng sắc lưu quang, đứng ở Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Tinh đồ phía trên, bốn đạo mệnh hồn theo thứ tự bay ra, dung nhập đan đỉnh bên trong. Tử Kim Long Văn đỉnh treo ở đan đỉnh phía trên, rơi xuống lóa mắt ánh sáng tím. Đan đạo tam hồn chấn tại đỉnh sườn, bốn đạo linh hỏa hư ảnh dung nhập trong đó. Bốn hồn chấn đỉnh, tứ thú kết đan. Bốn đạo mệnh hồn lực lượng đều dung nhập đan dược bên trong. Ba hơi về sau, đan thành. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương khuyết tán mà ra. Trong đỉnh đan dược lượn vòng mà ra, rơi xuống Diệp Tinh Hà trong tay. Cái kia đan dược bên trên, cùng sở hữu bốn đạo hình dạng khác nhau ấn ký, tinh thuần hồn lực sục sôi bốc lên. Không biết này đan cỗ có cái gì hiệu lực. Diệp Tinh Hà mặt chứa vẻ chờ mong, một ngụm nuốt vào trong tay đan dược. Đan dược vào miệng thời điểm, dược lực bàng bạc một phân thành hai, dung nhập trong thân thể. Một cỗ dung nhập máu thịt, một cỗ dung nhập đan điền. Hắn lông mày nhíu lại, hoảng sợ nói, dùng thiên hồn tôi đan luyện thành đan dược, lại gồm cả chữa thương cùng tu luyện hai loại công hiệu. Này đạo thứ hai tinh đồ bí kỹ, quả nhiên bất phàm. Vừa dứt lời, hắn liền phát giác được một cỗ khí tức phi tốc tới gần. Diệp Tinh Hà thu hồi đan đỉnh, chậm rãi đứng dậy. Trần Vô Hoa từ đằng xa chạy đến, mặt chứa nghi ngờ nói, chủ nhân, mới vừa là ngươi tại luyện đan. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, tiện tay luyện chế mấy cái chữa thương đan dược thôi. Nhờ ngươi thu thập thủy nguyên ngọc, hiện tại có bao nhiêu? Trần Vô Hoa mặt mũi tràn đầy định nọt, chặn lại nói, hồi chủ nhân, ta tìm được 7 viên. Diệp Tinh Hà hờ hững nói, tốc độ quá chậm. Được rồi, còn lại thời gian không nhiều, vẫn phải ta tự mình ra tay. Dứt lời, hắn thôi động dung hợp lực lượng, bước ra một bước, trong chớp mắt đã xông ra ngàn mét xa. Thật nhanh. Trần Vô Hoa hơi ngẩn ra, đội vàng thôi động nguyên hư, đuổi sát mà đi. Diệp Tinh Hà xuyên qua ở trong nước biển, xông vào san hô bên trong, năm ngón tay như cầu, mò về một cái nước ngọc kim bạn nội bộ. Trong chớp mắt, thủy nguyên ngọc tới tay, rút ra kim bạn. Kim bạn có phát giác thời điểm, Diệp Tinh Hà sớm đã đi xa, tiếp tục phóng tới người tiếp theo nước ngọc kim bạn. Trần Vô Hoa bám theo một đoạn tới, nhưng phàm hắn gặp nước ngọc kim bạn, sớm đã giống tuyết. Không, vẫn là không. Trước sau bất quá mấy tức, đã có 10 cái nước ngọc kim bạn bị lấy hết. Diệp Tinh Hà là làm sao làm được? Đông tiếng cổ trung trường minh, truyền khắp toàn bộ mặt cảnh. Chương 1601, Tam đại tông môn. Chương 1601, Tam đại tông môn. Sát hạch kết thúc. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, lập tức xông thân bơi về phía mặt biển, phanh một tiếng, phá sóng mà ra. Trên mặt biển, hơn 10 người lao ra mặt biển, sóng biển cuộn cuộn. Tất cả mọi người xông lên trên trời, đi tới cái kia tòa thật to trôi nổi sân khấu. Nơi đó liền là hiệu nghiệm thành tích địa phương. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một chút sân khấu, cũng đạp không đi vào trên sân khấu. Lúc này, sân khấu phía trên sớm có không ít đệ tử, thấy Trần Vô Hoa cùng Diệp Tinh Hà cùng nhau đến đây, lập tức có người tò mò hỏi thăm, "Trần sư minh, ngươi không phải cùng phế vật này có thủ, không chết không thôi sao? Có thể bây giờ nhìn lại, ngươi làm sao như cái tùy tùng một dạng?" Trần Vô Hoa vẻ mặt đột biến, cả giận nói, "Đồ hỗn trướng, muốn chết?" Một cỗ khí thế mạnh mẽ, đột nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, hung hăng đặt ở mở miệng tên này áo bào đen đệ tử trên thân. Áo bào đen đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, phu phu một tiếng bị giảm xuống đất. "Không, ta sai rồi, cầu Trần sư minh tha ta một mạng." "Nam mơ." Trần Vô Hoa thôi động thần cương, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà đạm mạc mở miệng, lưu hắn một mạng. Trần Vô Hoa động tác đột nhiên dừng lại, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, đành phải đè xuống. "Tốt, nể mặt Diệp sư đệ, ta liền lưu ngươi một mạng." Sở dĩ xưng hô Diệp sư đệ, tự nhiên là vì che giấu tung tích. Áo bào đen đệ tử mừng rỡ, dập đầu cảm tạ, đa tạ Diệp sư minh. Dứt lời, hắn đội vàng đứng dậy, trốn hướng phương xa. Mà lúc này, hạt bào trưởng lão đạm không tới, rơi vào chính giữa đài cao, cao giọng nói, "Nội các sát hạch như vậy kết thúc, bắt đầu kiểm nghiệm thủy nguyên ngọc số lượng. Mọi người theo thứ tự lập, giao ra lấy được thủy nguyên ngọc." Trần Vô Hoa xếp tại Diệp Tinh Hà trước đó, trước một bước kiểm nghiệm. Trần sư minh thực lực mạnh mẽ, khẳng định là số lượng nhiều nhất. Nghe nói lần này nội các khảo hạch tên thứ nhất, có thể được tông chủ khen thưởng. Tư cách này, trừ Trần sư minh ra không còn có thể là ai khác. Trần Vô Hoa hít sâu một hơi, lật tay lấy ra thủy nguyên ngọc. Dòng ra 40 miếng thủy nguyên ngọc, tản mát mà xuống. Hạt bào trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, vuốt râu cười dài, 40 miếng, thực là không tồi thành tích. Những năm qua người nhiều nhất, bất quá hơn 20 miếng, lần này đệ nhất không phải ngươi thì còn ai? Đa tạ trưởng lão tán dương. Trần Vô Hoa biết, hắn khẳng định không như Lá Tinh Hà, trên mặt cũng không vui mừng, lập tức quay người rời đi. Hạt bào trưởng lão không kiên nhẫn nói, người tiếp theo. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi tới, hơi hơi chắp tay nói, ra mắt trưởng lão. Hạt bào trưởng lão nhíu mày, đừng khách sáo, làm nhanh lên xong ghi chép, lão phu còn muốn đi về nghỉ. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, trưởng lão kia có thể phải cẩn thận đếm xem mới là. Hắn đưa tay vung lên, không gian giới chỉ bên trên lóe lên một bệnh hào quang óng ánh. Dòng ra hơn 100 miếng thủy nguyên ngọc từ trên trời giáng xuống, trông chất như núi, có tới nửa người cao. Cái gì? Hạt bào trưởng lão la thất thanh, nhiều như vậy thủy nguyên ngọc, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hiện tại trưởng lão ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Hạt bào trưởng lão hơi biến sắc mặt, xấu hổ cười nói, mới vừa chỉ nói là cười, tiểu huynh đệ, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, kẻ này tiên phú kinh người, bạn không thể đắc tội. Hạt bào trưởng lão ánh mắt lấp lánh, lập tức xiểm cười quyến rũ nói, ngươi lai, ngươi chính là cái kia Diệp Tinh Hà, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Chuyện hôm nay, ta định sẽ vì ngươi báo cáo tông chủ, nếu có khen thưởng, ta tự sẽ phái người thông chi ngươi. Diệp Tinh Hà cười nói, đa tạ trưởng lão. Sau đó, cái kia hạt bào trưởng lão thôi động thần cương, đem mọi người mang ra mặt cảnh. Sát hạch cuối cùng kết thúc. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đang muốn quay người rời đi. Đột nhiên, hai đạo khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thánh Âm Tông. Vâng! Khí thế kia mạnh mẽ, tại Đông Phương chân trời như mây đen che trời, nghiền ép mà xuống. Ầm, ầm, ầm. Đá xanh đường nhỏ vết rách trải rộng, vỡ thành bụi phấn. Mỏm núi kịch liệt lay động, vài tòa tháp cao khuynh đảo, nổ vang điếc tai. Xảy ra chuyện. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Chúng đệ tử càng là sắc mặt hoảng sợ, dồn dập kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có địch nhân đến? Cố khí tức này quá mạnh, rốt cuộc là ai? Dám tới chúng ta Thánh Âm Tông dương ai? An tĩnh. Hạt Bào trưởng lão cao mày, lập tức đạp không mà lên. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút. Mà Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong mắt bay lên một vệt lo lắng. Đến cùng là chuyện gì? Có thể có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ người? Lúc này, cái kia thao thiên khí thế quần quần mà động, mấy trăm đạo lưu quang thẳng đến đỉnh núi Tông Chủ Đại Điện mà đi. Có đại sự xảy ra, đến đi qua nhìn một chút. Diệp Tinh Hà lập tức thôi động nguyên hư, đạp không mà lên, thẳng đến Tông Chủ Đại Điện mà đi. Trần Vô Hoa nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng cười lạnh, kẻ địch mạnh như thế, ngươi còn dám đi chịu chết? Ngớ ngẩn, chờ ngươi chết, liền rốt cuộc không ai có thể khống chế ta. Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, một lát sau đi vào Tông Chủ trước đại điện. Trên quảng trường, biển người như sóng, đem chọn cái Tông Chủ Đại Điện bao vây. Những người này trên thân, phân biệt mang theo ba loại khác biệt huy chương. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đây là Ngàn Tầm, Lan Biển, Thần Viêm Tam Đại Tông môn. Vì sao này Tam Đại Tông môn người sẽ xông vào Thánh Âm Tông? Khi hắn nghi hoặc thời khắc, đám người ở giữa một tên thân mang áo bào đỏ lão giả hét to một tiếng, Tiền Ngọc Sơn, chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tập hợp ta Tam Tông lực lượng, diện ngươi này Thánh Âm Tông, dễ dàng. Ngươi còn không thúc thủ chịu chói. Tông chủ trước đại điện, một tên râu tóc bạc trắng, vẻ mặt trang nghiêm lão giả, ngạo nghễ mà đứng, nén giận chất vấn, Nô Trung Dương, ngươi nổi điên cái gì? Nam Tông luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi sao có thể xui khiến mặt khác hai tông tiến đánh ta Thánh Âm Tông? Nô Trung Dương cười ha ha, mặt như điên cùng nói, Nam Tông sớm nên nhất thống. Hôm nay ta liền muốn làm này nhất thống Nam Tông chủ nhân, cho lão phu bên trên diệt Thánh Âm Tông. Hắn bung tay lên, sau lưng bên trên ngàn tên đệ tử chen chúc tới. Hạo đang khí thế, ngưng vì một cỗ, hung hăng ép tại trên thân mọi người. A, không ít cảnh giới thấp đệ tử chỉ là bị khí thế áp chế, đã là sợ vỡ mật, đều sợ hai chạy trốn, loạn cả một đoàn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà cao mày, này Tam Tông đệ tử hai mắt sung huyết, sát khí cực nặng, dường như mất tâm trí. Hắn lập tức thôi động Thiên Nhãn Mệnh Hồn, nhìn thật kỹ, chỉ thấy những cái kia Tam Tông đệ tử trong mắt, lúc có một vệt ánh đen lóe lên. Cỗ này ánh đen bên trong, giấu giếm tinh thuần hồn lực, giống như có thể khống chế hắn tâm thần người. Chẳng lẽ những người này đều bị khống chế? Diệp Tinh Hà giật mình minh ngộ, đang muốn mở miệng lúc, lại nghe hừ lạnh một tiếng vang lên. Một đám rất rưởi, vẫn phải ta tự thân xuất mã. Trong đám người, Bạch Ngọc Cẩn đạp không mà lên, đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, ngạo nghễ nói, ta chính là Bạch Ngọc Cẩn, Thánh Âm Tông nội các đệ tử. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng xứng xông ta Thánh Âm Tông, muốn chết. Lời vừa nói ra, Tam Tông không ít võ giả đều là quay đầu nhìn lại. Chương 1602, Nhất Kiếm. Chương 1602, Nhất Kiếm. Tiểu tử này thật sự là cản rỡ, chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết hắn. Tốt. Lập tức, hơn 10 người Tam Tông võ giả đạp không tới, vây quét Bạch Ngọc Cẩn. Bạch Ngọc Cẩn cười lạnh, lật bàn tay một cái. Kim quang lóe lên, tiếng chuông nhẹ vang lên. Hoang cổ nhất hồn linh bên trong, khuyết tán ra đạo vệ sóng gợn, xuyên qua mọi người thân thể. Mọi người thế sông đống nhiên dừng lại, trên trán bay lên đạo đạo hơi mở linh hồn. Linh hồn bị sinh sinh rút ra, đau thấu tim gan. Têu thảm thanh âm, bên hai không dứt. Cho lão tử dừng tay. Một tiếng gầm thét nổ vang, trong nháy mắt nổ tan hoang cổ nhất hồn linh âm thanh trung. Bạch Ngọc Cẩn liền lùi mấy bước, vẻ mặt đổi biến. Chỉ thấy một tên cầm trong tay màu xám trọng kiếm, dáng người to con nam tử trung niên, đạp không tới. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Cẩn, cười khang khắc quái dị, danh con, đừng tưởng rằng tu luyện nuốt hồn phệ phách chi tà thuật, liền không có người có thể làm gì được ngươi. Hôm nay, lão tử liền muốn phá ngươi Thánh Âm Tông bí kỹ độc môn, nhất kiếm chém ngươi. Cường tráng trung niên khẽ quát một tiếng, trong cơ thể màu xám nguyên hư tụ hợp vào trọng kiếm bên trong. Màu xám nguyên hư hóa thành lửa cháy hùng hực, gào thét mà lên. Hắn giơ cao trọng kiếm, nhất kiếm chém xuống. Hỏa diễm kiếm khí bắn ra, ngưng tụ thành một đầu màu xám cự long, tức giận gào thét. Bạch Ngọc Cẩn sắc mặt đại biến, thật mạnh chiêu thức, ta ngăn không được. Hắn cuống quýt thôi động nguyên hư lực lượng, muốn chạy trốn. Nhưng mà, kiếm khí màu xám kia càng nhanh mấy phần, chạy trốn đã không còn kịp rồi. Cầu tập trùng, bước ta dùng bí thuật. Bạch Ngọc Cẩn cắn răng, khẽ quát một tiếng, trên thân bỗng nhiên sáng lên kim quang ảo ánh, dung nhập hoang cổ nhiếp hồn linh bên trong. Trung lục lạc kịch liệt lay động, phát ra chói hai tiếng chuông. Số đạo kim sắc lưu quang bay ra trung lục lạc, hóa thành tứ tượng thần thú. Tứ tượng một giết. Bạch Ngọc Cẩn khẽ quát một tiếng, màu vàng kim tứ tượng bay nào mà đi, hung hăng đụng vào kiếm khí màu xám kia. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, bụi mù nổi lên một phía. Màu vàng kim tứ tượng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời kim quang, theo gió tản mát. Mà kiếm khí màu xám kia, thế đi không giảm, hung hăng chạm tại Bạch Ngọc Cẩn lồng ngực. Phúc. Bạch Ngọc Cẩn bay ngược mà ra, từng tầng ngã xuống đất, dãy rủa rất lâu cũng không đứng dậy. Bạch Sư Minh, bại. Một đám Thánh Âm Tông đệ tử đều là mặt tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được. Áo bào xám trung niên cười ha ha, một đám rất rưởi. Còn có hay không có thể đánh, đứng ra. Bị ánh mắt của hắn quét qua, mọi người đều là cúi đầu, không dám đối mặt. liên nội các đệ nhất Bạch Ngọc Cẩn đều bị hắn nhất kiếm đánh lui. Người nào đi lên không là chịu chết. Áo bào xám trung niên ngắm nhìn một phía, ngạo nghễ cười nói, các người đám phế vật này, tranh thủ thời gian đều đầu hàng. Như chịu đầu hàng, ta còn có thể lưu các ngươi một cái mạng chó. Lúc này, Bạch Ngọc Cẩn dãy rủa đứng dậy, vội vàng quỳ sát. Tiểu nhân Bạch Ngọc Cẩn, nguyện ý quy hàng, nhìn tiền bối tha ta một mạng. Áo bào xám trung niên nhíu mày nói, rất tốt, ta liền tha cho ngươi một mạng. Bạch sư huynh đều phản bội. Chúng đệ tử thấy một màn này, sắc mặt kinh biến, trong lòng đã nổi lên mấy phần phản loạn chi ý không biết liêm sỉ, hai họ gian ô. Nhưng vào lúc này, trong đám người vang lên một thanh âm. Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà đạp không tới, lạnh lẽo nói, ta Thánh Âm Tông, liền duy chỉ có ra Bạch Ngọc Cẩn này một cái phế vật. Đệ tử còn lại đều là cường giả, sao có thể làm phản? Chúng đệ tử trong lòng giật mình, vừa bay lên phản loạn chi ý cũng đè xuống. Diệp Tinh Hà, lại là ngươi? Bạch Ngọc Cẩn thầm mắng một tiếng, ta sách động đại kế, đều bị tiểu xuất sinh này làm hỏng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà vung tay áo chỉ hướng áo bào xám trung niên, cất cao giọng nói, ngươi, để ta tới hạ gục. Ngươi? Áo bào xám trung niên trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh miệt nói, không quan trọng du hư cảnh đệ nhất trọng lâu, còn muốn đánh bại ta? Đã ngươi nghĩ đi tìm cái chết, lao tử liền thành toàn ngươi. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, người nào chết, còn chưa nhất định. Trong đan điền, mặt trời hư đan phi tốc xoay tròn, một đoàn màu đỏ hỏa diễm từ hư đan phía trên hùng nhiên mà lên. Cùng lúc đó, áo bào xám trung niên sắc mặt đổi biến, một tay bị tim. Tại hắn trong ngực trái tim chỗ, một đoàn màu đỏ hỏa diễm thường hực dấy lên. Này hỏa chính là luyện tâm chi hỏa. Toàn tâm nói nhói, trong nháy mắt ăn mòn áo bào xám trung niên trong óc. Hắn hung hăng nắm bắt trước ngực quần áo, tức giận chất vấn, ngươi làm cái gì? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, người chết không cần biết nhiều như vậy. Hắn lật bàn tay một cái, một vạch kim quang đống nhiên sáng lên. Chanh, trong meo kiếm leo thẳng vào cửu tiêu. Thiên quang thừa ảnh kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà tay cầm trường kiếm, trong cơ thể nguyên hư gào thét tới. Gió nổi lên, mấy ngàn đạo màu xanh cương phong quấn quanh ở trên thân kiếm. Cương phong phi tốc xoay tròn, ép tới trường kiếm phát ra âm u kiếm leo. Diệp Tinh Hà thủ đoạn nhẹ nhàng phát run, suýt nữa không thể thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Chém. Hắn giơ cao trường kiếm trong tay, ngang tàng chém xuống. Cao 30 mét kiếm khí màu xanh bắn ra. Áo bào xám trung niên run sợ thất sắc, muốn thôi động nguyên hư. Vừa ý khó chịu diễm cháy thống khổ, thẳng vào trong óc, đau thấu tim gan. Lúc này điều động nguyên hư thì đã trễ. Kiếm khí màu xanh chạy như bay mà qua, trong nháy mắt đem áo bào xám trung niên thân thể một phân thành hai. Máu tươi huy sái, hóa thành huyết vũ bay xuống. Trận trận tiếng kinh hô bên trong, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt thu kiếm, đứng chắp tay. Diệp sư minh, có thể nhất kiếm chém giết cái kia áo bào xám trung niên. Liên Bạch sư minh đều làm không được sự tình, hắn sao có thể làm được? Chẳng lẽ hắn mạnh hơn Bạch Ngọc Cẩn? Mọi người lặp đi lặp lại dò xét Diệp Tinh Hà, vững tin hắn là du hư cảnh đệ nhất trọng lâu cảnh giới, càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Tinh Hà trong lòng thầm than, này luyện tâm chi hỏa, uy lực cực cường, có thể đốt luyện địch tâm thần của người ta, làm tâm thần hốt hoảng. Bất quá, đối đầu du hư cảnh ngũ trọng lâu cao thủ, liền không có tác dụng gì. Đáng chết, hắn làm sao thắng? Bạch Ngọc Cẩn sắc mặt kỳ biến, lập tức quay người mong muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Bạch Ngọc Cẩn, ngươi này phản đồ còn muốn trốn? Diệp Tinh Hà lập tức phát giác, thân hình lóe lên, mau chóng đuổi mà đi. Hắn đấm ra một quyền, trên đó nguyên hư lực lượng chấn động, thế có thể khai sơn. Vâng. Một quyền này hung hăng nện ở Bạch Ngọc Cẩn trên sống lưng, thậm chí không kịp phản ánh. A! Theo tiếng kêu thảm thiết, Bạch Ngọc Cẩn bị một quyền đánh thành bọt máu, rồi đầy trời. Giết đến tốt, bực này phản đổ, nên chết thảm. Diệp sư minh vẫn là lợi hại, thậm chí ngay cả Bạch Ngọc Cẩn cũng có thể một quyền đánh sát. Chúng người tinh thần đại chấn, lập tức hô to nhảy nhót. Mà Diệp Tinh Hà thuận tay tiếp nhận Bạch Ngọc Cẩn không gian giới chỉ, cười thầm, hắn vừa chết, nhiếp hồn linh cũng thành vật vô chủ, ta có thể tìm thời gian luyện hóa. Thánh Âm Tông quả nhiên đều là một đám phế vật, bực này thời điểm lại còn ở bên trong hồng. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi trêu tức âm thanh, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ba tên quần áo lộng lẫy thanh niên đặt không tới, đứng ở Diệp Tinh Hà trước người. Này trong mắt ba người đều có một tia khói đen lưu chuyển, lệ khí mười phần. Không ít vây xem võ giả, lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây là Thần Viêm Tam Hùng. Bọn hắn sao lại tới đây? Nghe nói Thần Viêm Tam Hùng thực lực, sớm đã đạt đến du hư cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Chương 1603, Kim Sả Nguyên Hư. Chương 1603, Kim Sả Nguyên Hư. Diệp Tinh Hà, như thế nào là bọn hắn đối thủ? Lúc này, trong ba người, tên kia thanh niên áo bào tím cười hỏi, liền là ngươi giết võ trưởng lão? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Thanh niên áo bào tím hừ lạnh một tiếng, võ trưởng lão thực lực mặc dù yếu, nhưng cũng là ta Thần Viêm Tông trưởng lão. Ngươi cũng dám giết hắn, ta muốn đền mạng. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bay lên, một vệt kim sắc quang mang lặng yên hiện hiện. Kim quang bên trong như có ngàn đầu linh xà bơi lội, vô cùng kỳ dị. Thanh niên áo bào tím ngạo nghễ cười nói, ta này Nguyên Hư, tên là Kim Sả Nguyên Hư. Một khi bị ta Nguyên Hư đánh trúng, liền sẽ không bị đoạn thôn vệ trong cơ thể lực lượng cho đến chết. Hắn bỗng nhiên vung ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà không có chút nào ý tránh lui, thôi động vạn kiếp thần phách thể, mạnh mẽ chống đỡ một quyền này. Ầm. Thanh niên áo bào tím năm đấm, tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà ngực. Một vạch kim quang lóe lên, truyền đến một cỗ lực phản chấn, tràn vào áo bào tím thanh cánh tay. Thanh niên áo bào tím sắc mặt đại biến, rút cánh tay thối lui. Có thể cánh tay của hắn đã sớm bị lực phản chấn đánh gãy, túi tại bên người, không ngừng chảy máu. Mà Diệp Tinh Hà trong cơ thể, tràn vào mấy trăm đầu màu vàng kim con rắn nhỏ, tiến vào kinh mạch bên trong, trắng trợn thôn phệ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, điều trùng tiểu kỹ, cho ta vỡ. Trong cơ thể Thái Âm Nguyên Hư phi tốc xoay tròn, tuôn ra một cỗ cực hàn chi khí. Hàn khí đi khắp toàn thân, trong nháy mắt đem những cái kia màu vàng kim con rắn nhỏ đông thành tựa băng. Thân thể run nhẹ, tựa băng pha toái, triệt để tiêu tán. Lúc này, thanh niên áo bào tím giận dữ, mẹ nó, quá cứng thân thể. Nhưng ta kim xà nguyên hư đã vào cơ thể, mặc cho thân thể ngươi mạnh hơn, ba hơi bên trong, chắc chắn hóa thành một cỗ thấy khô. Phải không? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, ôm cánh tay chờ đợi. Ba hơi, thoáng qua tức thì. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đừng nói hóa thành thây khô, khí tức đều không có chút nào gợn sóng. Thanh niên áo bào tím run sợ kinh hô, điều đó không có khả năng. Chỉ bằng ngươi phế vật này, làm sao có thể chống đỡ được ta kim xà nguyên hư? Diệp Tinh Hà cười lạnh, vô chi sâu kiến, cũng dám nói thiên. Chết. Hắn bước ra một bước, dưới chân hư không đánh rách tả tơi, bay nào mà đi. Quyền thượng ánh xanh tăng vọt, tầng tầng vung ra. Ầm. Một quyền đập xuống, thanh niên áo bào tím đầu như chín mọng dưa hấu, ầm ầm nổ tung. Đỏ trắng đổ vật chảy ngang. Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, đối xử lạnh nhạt quét qua hai người khác. Người tiếp theo là ai? Trong đó, một tên áo bào trắng thanh niên đột nhiên giận dữ, cuồng vọng. Để cho ta Liễu Thành Thư tới gặp gỡ ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đạp không tới. Thân hình quỷ mị, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, dẫn tới mọi người kinh ngạc tán thán liên tục. Quỷ ảnh Liễu Thành Thư, tu một thân tuyệt diệu thân pháp, vận chuyển thời điểm tàn ảnh liên tục, khó phân biệt hư thực. Không chỉ như thế, hắn tàn ảnh bên trong còn ẩn chứa kịch độc, chạm vào chắc chắn phải chết. Diệp Sư Minh có thể là đối thủ của hắn. Liễu Thành Thư thân hình lóe lên, đảo mắt nhân tiện nói Diệp Tinh Hà trước người. Sau một khắc, hắn thôi động nguyên hư lực lượng, năm ngón tay phía trên ánh xanh lóe lên, đâm về phía Diệp Tinh Hà yết hầu. Đánh lén. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, dưới chân bộ pháp xê dịch, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã là ngoài mấy chục thước. Liễu Thành Thư vô hụt, nhíu mày, tốc độ của ngươi so ta tưởng tượng nhanh hơn không ít, nhưng ngươi vẫn là so ra kém ta. Vừa dứt lời, dưới chân của hắn tuôn ra thanh xương mù màu đen. Bước ra một bước thời điểm, thân hình liên tục lấp lánh, thanh xương mù màu đen phi tốc lan tràn. Trong xương mù tràn đầy tàn ảnh, khó phân biệt hư thực. Trong chớp mắt, màu nâu xanh xương mù đã là đem Diệp Tinh Hà bao phủ trong đó. Trong xương mù giấu giếm kịch độc. Kịch độc vào cơ thể thời điểm, một cỗ bùn rùn rã rời cảm giác xông lên trong óc. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy mềm yếu vô lực? Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta, ta hiện tại liền thu hồi kịch độc, tha cho ngươi một cái mạng chó, như thế nào? Trong làn khói độc truyền đến Liêu Thành Thư càn rỡ tiếng cười. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng xương độc, há có thể làm tổn thương ta. Hắn thân thể chấn động, ba đạo linh hỏa tuôn trào ra. Suy suy, xương độc trong nháy mắt bị linh hỏa đốt sạch, hiện lộ ra Liêu Thành Thư thân hình. Ba đạo linh hỏa. Hắn chấn kinh nhíu mày, mặt tràn đầy vẻ tham lam, tiểu tử ngươi làm thật không đơn giản. Lại còn có bực này bà bối. Làm thì ngươi, này linh hỏa chính là ta. Vừa dứt lời, Liêu Thành Thư dưới chân ánh xanh, đột nhiên sáng lên. Bước ra một bước, tốc độ trọn vẹn tăng vọt gấp ba, vẽ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, bay nào tới. Thật nhanh. Vây xem mọi người dồn dập kinh hô, thậm chí thấy không rõ Liêu Thành Thư động tác. Lúc này, Liêu Thành Thư thân hình đột nhiên xuất hiện, năm ngón tay như câu, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh lắc đầu cười nhạo, quá chậm. Bên trong thiên môn, thiên ma mệnh hồn phát ra chấn thiên lửa giận. Dậy sóng ma khí tràn vào hai chân bên trong, trong nháy mắt bắn ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà dưới chân hư không, ầm ầm phát toái. Bước ra một bước, thoáng qua đã là ngàn mét xa. Hắn mới vừa đứng thẳng chỗ, lưu lại một đạo đen kịt tàn ảnh. Thật nhanh. Liêu Thành Thư lợi trảo, trong nháy mắt xé nát màu đen tàn ảnh. Nhưng mà, tàn ảnh bên trong đột nhiên bắn ra mạnh mẽ ma khí. Liêu Thành Thư sắc mặt đổi biến, muốn thối lui, lại thì đã trễ. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, ma khí bắn ra, tràn vào Liêu Thành Thư trong cơ thể. Hoa một tiếng, hắn sắc mặt kỳ biến, khẩu ói máu đen, này ma khí bên trong có độc. Cuối cùng tên kia thanh niên áo bào đen ánh mắt phát lạnh, đạp không tới. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu vàng kim đan dược, đưa cho Liêu Thành Thư. Liêu Thành Thư một ngụm nuốt vào đan dược, trên mặt tạm đạm chi sắc, dần dần hồng nhuận hơn phất mấy phần, đa tạ trúc sư Minh nhân cứu mạng. Trúc sư Minh gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nở rộ lẫm liệt hàn mang. Dùng độc thương người, thật sự là hèn hạ. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, ăn miếng trả miếng thôi. Trúc sư Minh hừ lạnh một tiếng, Liêu sư đệ, như thế ti tiện người, không cần đến cùng hắn giảng đạo nghĩa. Chúng ta cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Tốt. Liêu Thành Thư mặt lộ vẻ nhe răng cười, tất nhiên là cầu còn không được. Vây xem Thánh Âm Tông đệ tử đều là nén giận quá khẽ, thật không biết xấu hổ, vậy mà dùng hai địch một. Diệp sư Minh, chúng ta tới giúp ngươi. Mọi người dồn dập thôi động nguyên hư, muốn xuất thủ. Không cần. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, hai người kia giao cho ta, các ngươi đi giúp tông chủ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tràn ngập lo lắng. Diệp sư Minh, này Trúc Dung Đan có thể là thần biếm tông nổi danh thiên tài, không chỉ đan võ song tu, cảnh giới càng là đi đến du hư cảnh đệ tam trọng lâu sơ kỳ, tuyệt không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Vẫn là tìm trưởng lão ra tay đi. Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, yên tâm, một mình ta là đủ. Mọi người nghị luận một lát, dồn dập chắp tay cáo biệt, đuổi đi trợ giúp tông chủ. Chỉ có mấy tên tự biết thực lực không đủ, đành phải lưu ở nơi đây, lắc đầu than nhẹ. Thấy thế, Trúc sư Minh khinh thường cười nhạo, như bọn hắn cùng tiến lên, ngươi còn có một tia phần thắng. Đáng tiếc, ngươi này nỡ ngẩn vậy mà đem bọn hắn xua tan. Cái kia, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Ngươi thế nào biết, chết nhất định là ta.
Chương 1604, đánh lén. Chương 1604, đánh lén. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, trở tay lấy ra hai cái màu trắng đan dược, nuốt vào trong miệng. Trúc Dung Đan sắc mặt biến hóa, đến đạt đến đan dược. Ngươi cũng là đến đạt đến luyện đan sư. Nghĩ không ra, ngươi cũng là đan võ song tu. Diệp Tinh Hà mặt chứa cười khẽ, lật tay ở giữa, một bạch kim quang phóng lên tận trời. Kiếm reo thanh âm một khởi, hắn tử kim quang bên trong, rút ra một thanh dài ba thước kiếm. Thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Một kiếm này, lấy hai người các ngươi mạng chó. Ông, kiếm trường âm minh, nộ phong cùng dĩ đạo. Cuốn phong theo bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập trường kiếm bên trong. Đao gió như lao, vờn quanh trên trường kiếm. Cương phong bù bù thời điểm, truyền ra chói tai rít lên. Diệp Tinh Hà giơ cao trường kiếm trong tay, ngang tàng chém xuống. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 5, phong âm đoạn tiên chém. Kiếm rơi, cao tới 30 mét kiếm khí, bắn ra. Kiếm khí mạnh, như có chém vỡ thiên địa bay. Trúc Dung Đan run sợ kinh hô, không tốt, cái này kiếm pháp có gì đó quái lạ. Nhanh lên. Hắn điên cùng thôi động nguyên hư, muốn chạy trốn. Nhưng mà, kiếm khí chạy như bay mà qua, xa so với hắn độn tốc độ chạy càng nhanh. Kiếm khí tuần tự xỏ xuyên qua hai người thân thể, độc lưu hai đạo thi thể, từ trời rơi xuống. Máu tươi bay lả tả, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Sư Minh, thắng. Lưu lại mấy tên đệ tử, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó truyền ra cởi mở cười to, dẫn tới không ít người ghé mắt. Cái gì? Diệp Tinh Hà một người liên chạm Thần Viêm Tông Tam Hùng. Tam Hùng đã chết, Thần Viêm Tông thực lực giảm lớn, chúng ta cuối cùng có thể thoát ra trợ giúp tông chủ. Nhanh lên. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc thay đổi, mọi người dồn dập chạy tới tông chủ nơi ở tông chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Từng tiếng hô to, vang vọng toàn bộ trước điện quảng trường. Tiền Ngọc Sơn bước lui trước người, ngẩng đầu nhìn lại. Thánh Âm Tông đệ tử chen chúc tới, che khuất bầu trời. Ngắn ngủi mấy tức, đã tụ tập số mấy ngàn người, cùng Tam Tông cường giả chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Tiền Ngọc Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, tốt, không hổ là ta Thánh Âm Tông binh sĩ, theo ta cùng một chỗ phản công. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, một thanh sắc bén dao găm trong nháy mắt đâm xuyên buồng tim của hắn. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Đau nhức phía dưới, Tiền Ngọc Sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, đống nhiên giật mình. Bạch Vũ Dương, lại là ngươi. Bạch Vũ Dương trên mặt dần dần câu lên giữ tợn ý cười, lão thất phu, ngươi quá vướng bận. Đang khi nói chuyện, chùy thủ trong tay của hắn bận một cái, máu tươi tuôn trào ra. Tiền Ngọc Sơn đau mồ hôi lạnh chảy ròng, khoe miệng chảy máu, lại là không thể động đậy. Mọi người ngu ngơ thật lâu mới vừa hoàn hồn, dồn dập kinh hô. Xuất sinh, còn không buông ra tông chủ. Tông chủ không xử bạc với ngươi, ngươi sao có thể? Bạch Vũ Dương buông thả cười to, rút ra dao găm, một cước đá vào Tiền Ngọc Sơn trên thân. Dao găm bên trên có độc. Tiền Ngọc Sơn diện mạo dữ tợn, từ không trung rơi xuống. Tông chủ, mấy tên đệ tử đội vàng đạm không mà đi, đưa hắn đón lấy. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, lấy ra một viên thuốc, đưa cho Tiền Ngọc Sơn. Tiền Ngọc Sơn hơi hơi kinh ngạc, hữu phẩm chí chăn đan dược. Cái này, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, tiện tay luyện chế thôi, tông chủ mau mau ăn vào. Tiền Ngọc Sơn lại là giật mình, cũng là không lập dị, một ngụm nuốt vào đan dược. Trước ngực vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lúc này, Bạch Vũ Dương đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, trên cao nhìn xuống nói, các ngươi sâu kiến, gặp Nam Tông chi chủ, còn không quỳ xuống. Nam Tông chi chủ? Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng giống như là nghĩ đến cái gì. Nhưng vào lúc này, Tam Tông cường giả cùng nhau đi quỳ lạy lại lễ, trong miệng hô to, bái kiến Nam Tông chi chủ. Tiếng gầm như biển, thẳng vào cửu tiêu. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Tinh Hà chau mày, quả nhiên, những người này đều là bị Bạch Vũ Dương khống chế. Mục đích của hắn, liền là nhất thống Nam Tông. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Tiên Ngọc Sơn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, Bạch Vũ Dương, ta Thánh Âm Tông không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội Thánh Âm Tông? Bạch Vũ Dương cười đáp ý, phụng đại nhân chi mệnh, nhất thống Nam Tông, quét ngang thông thiên phong. Sau khi chuyện thành công, ta chính là Nam Tông chi chủ, dưới một người, trên vạn người. Này chút, ngươi không cho được ta, nhưng vị đại nhân kia có thể. Tiên Ngọc Sơn nén giận chất vấn, như lời ngươi nói đại nhân, đến tột cùng là người phương nào? Bạch Vũ Dương cười lạnh, người sắp chết, không cần biết nhiều như vậy, đều lên cho ta, diệt Thánh Âm Tông. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên võ giả chen chúc tới. Bạch Vũ Dương đưa tay vung lên, một vệ sáng chói ánh bạc, tựa như thanh nguyệt treo cao, chiếu sáng cả quảng trường. Thấy một màn này, Tiền Ngọc Sơn vẻ mặt đổi biến, không tốt, là Thiên Ma Vệ Hồn Linh. Đây là thượng phẩm hoàng cấp thần khí, hoang cổ nhất hồn linh chính là mô phỏng vật này chỗ tạo. Tiếng chuông vừa vang lên, tâm ma bất ngờ bộc phát. Một khi bị tâm ma thôn phệ, liền sẽ biến thành khối lỗi, mặc hắn phân công. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, hắn liền là bằng vào vật này, trưởng khống Tam Tông rất nhiều võ giả. Ken Linh. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tâm ma hiện, chấn hồn nhất phách. Bạch Vũ Dương hét lớn một tiếng, trong tay chuông lục lạc truyền đến chói tai âm thanh chuông. Âm thanh chuông lọt vào tai, bên tai hình như có ngạ quỷ nói nhỏ, ồn ào vạn phần. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, cảnh tượng trước mắt nhất chuyển, vậy mà biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Núi thây biển máu, một mảnh tinh hồng. Diệp Tinh Hà đạp máu mà đi, vũng máu bên trong, gợn sóng chợt chợt. Đi tới một tòa cao ngất núi thây trước, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên. Người rốt cuộc đã đến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy núi thây phía trên, một tên thân mang trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên, trên cao nhìn xuống. Mặt mũi người nọ, đúng là cùng Diệp Tinh Hà không khác nhau chút nào. Ngươi chính là của ta Tâm Ma. Diệp Tinh Hà một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh không lay động. Tâm Ma giữ tợn cười nói, giết ngươi,
ta liền có thể đưa ngươi thay vào đó. Thế gian nghiễm mộng, mặc ta bay lượn, đều có thể đổ sát những cái kia nhỏ yếu sâu kiến, ai có thể cản ta? Đời này của hắn, giết người vô số. Mặc dù giết đều là đáng chết người, nhưng cũng tay nhiễm máu tươi. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, đổ sát sâu kiến. Ngươi liền chút bản lĩnh này. Tâm Ma bỗng nhiên nhíu mày, ngươi nói cái gì? Diệp Tinh Hà ha ha cười nói, con đường tu hành, như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Cương giả, tự nhiên tìm kiếm mạnh mẽ người, luận bàn đọ sức, cũng đem hắn siêu việt. Mà ngươi sẽ chỉ đổ sát nhỏ yếu, đám chìm trong đó, cũng xứng làm ta Diệp Tinh Hà Tâm Ma. Ta không xứng, làm Tâm Ma của ngươi. Tâm Ma đầy mặt dữ tợn, khàn giọng giống giận, ta muốn ngươi chết. Hắn đưa tay vung lên, huyết hải nghịch tuôn ra mà lên. Thao thiên huyết hải tụ hợp vào tâm trong ma thủ, hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Tâm Ma quanh thân, huyết khí vần quanh, giơ cao trường kiếm trong tay, ngang tàng chém xuống. Một đạo cao mấy chục mét huyết sắc kiếm khí, gào thét tới. Chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt run lên, lật tay lấy ra thiên quang thừa ảnh kiếm. Nơi này là huyễn cảnh, chỉ có bị Tâm Ma thôn vẹn mới có thể chết, không sợ cắn trả lực lượng. Đã như vậy, ta liền dùng ngươi tới luyện Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà điên cuồng thôi động trong cơ thể nguyên hư. Chương 1605, cường hãn tâm ma. Chương 1605, cường hãn tâm ma. Một cỗ sáng chói thanh quang phóng lên tận trời. Sau một khắc, hắn vũ động trường kiếm, mũi kiếm như bút, giữa không trung vẽ ra lộng lẫy kiếm quang. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí từ hắn trên người bay lên. Chói lọi kiếm quang hòa làm một thể, ngưng tụ thành một tôn trăm thước cao hư ảnh. Hư ảnh toàn thân màu trắng, chân đạp liên hoa bảo tọa, sinh ra tám cánh tay. Tám cánh tay bên trong đều có một thanh trường kiếm. Đây chính là Thánh Vi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Thiên địa đấu chuyển, kiếm lịch thiên cung, tâm ý chỉ, thần tích điều phát hiện. Nghịch hồn, nghịch huyết, nghịch nguyên, ba cái đều nghịch, kiếm đoạn thiên địa. Thánh Vi Thiên Vương Diệt Thế Ấn bên trong còn có dấu một thức kiếm chiêu. Lúc này, Tâm Ma kiếm khí đã là đi đầu chém xuống. Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, dưới chân bộ pháp xê dịch, né tránh một kiếm này. Tâm Ma cũng không đội vã truy kích, mà là vai khiêng trường kiếm, cười nhạo nói, thế nào, ngươi cũng sẽ chỉ tránh. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Tâm Ma, tùy tâm mà lên, gần như một cái khác ta. Nếu muốn hạ gục hắn, chỉ có dùng mới chiêu thức mới được. Bên ngoài náo động, ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Trong đầu của hắn lại lần nữa hiện ra mới vừa cái kia hàng chữ nhỏ. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong cơ thể huyết khí, hồn lực, nguyên hương, ba cái đều ngừng. Sau đó, nghịch chuyển, toàn tâm thống khổ, đau thấu tim gan. Diệp Tinh Hà trên trán nổi gân xanh, răng cắn đến khanh khách rung động. Lực lượng nghịch chuyển, tựa như đem trong cơ thể kinh mạch sinh sinh xé rách. Như vậy đau đớn, người thường căn bản là không có cách chịu đựng. Diệp Tinh Hà cắn răng ráng chống đỡ, tiếp tục nghịch chuyển lực lượng trong cơ thể. Nguyên bản trệ tắc lực lượng bắt đầu chậm chậm lưu động. Bàng bạc lực lượng đống nhiên bay lên. Ông, thiên quang thừa ảnh kiếm chấn động cũng nứt, hình như có mấy phần ý sợ hãi. Lực lượng mạnh mẽ rót vào trường kiếm bên trong. Kim quang phóng lên tận trời, phảng phất giống như thần tích chi môn, đồ sộ đứng vững. Thần tích cánh cửa bên trong, một đạo khổng lồ hư ảnh lúc gần lúc hiện. Hình thể to lớn, xa so với cái kia núi thây còn cao trăm mét. Giống. Thần tích cánh cửa bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng giống giận rung trời. Giang giác. Tiếng giống vừa ra, trong nháy mắt chấn vỡ toàn bộ huyễn cảnh. Trong chớp mắt, triệt để không ngừng sụp đổ, đổ sụp. Bất quá một hơi thời gian, liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Đại điện quảng trường bên trên, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt. Phúc. Hắn miệng phun máu tươi, khí tức giảm lớn, như bị thương nặng. Một kiếm này, thật mạnh. Chưa xuất kiếm, chỉ dựa vào kiếm uy, vậy mà suýt nữa đánh gãy trong cơ thể ta kinh mạch. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, hơi có chút nghĩ mà sợ. Mà lúc này, mấy đạo kinh ngạc thanh âm truyền đến. Tiểu tử này, vậy mà tránh thoát Tâm Ma huyễn tượng. Vậy trước tiên làm thịt tiểu tử này, lại đi đối phó người khác. Tam tông đệ tử mặt lộ vẻ nhe răng cười, dồn dập múa động trong tay binh khí, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Không quan trọng sâu kiến, cũng muốn giết ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thân thể chấn động, sáng chói màu xanh nguyên hư tràn vào quyền bên trong. Phanh phanh phanh. Diệp Tinh Hà liên tục ra quyền, quyền thượng ánh xanh lấp lánh. Mỗi một quyền hạ xuống, liền có một tên đệ tử ngực ầm ầm vỡ vụn. Nhưng mà những đệ tử này bị khống chế thần tâm, hung hãn không sợ chết, không ngừng nhào về phía Diệp Tinh Hà. Quyền động thời điểm, huyết quang chợt hiện. Dòng dáng một nén nhang đi qua, Diệp Tinh Hà hai quả đấm nhuốm máu, đứng ngạo nghễ hư không. Tại dưới người hắn, thi thể chồng chất như núi, huyết khí trùng thiên. Danh con, lại là ngươi. Bạch Vũ Dương biến sắc, nếu không phải ngươi giết Vương Nghệ Cẩm, ta sớm nên đột phá cảnh giới, dẫn đầu đại quân tiến vào Thánh Nham Tông. Đã ngươi tới, ta đây trước làm thịt ngươi. Hắn nhẹ lay động chuông lục lạc, âm thanh trung hóa thành vòng vòng gợn sóng, khuyết tán tới. Vô hình sóng âm, trong nháy mắt xuyên qua Diệp Tinh Hà thân thể. Diệp Tinh Hà biến sắc, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh hồn muốn bị xé nứt, đau thấu tim gan. Ông, trên người hắn, đột nhiên sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam. Tinh hồn lên, thiên thư hiện. Mười đạo mệnh hồn vờn quanh Diệp Tinh Hà quanh thân, chậm chậm xoay tròn, hóa thành một mặt tấm chắn thiên nhiên, đem cái kia âm thanh trùng cản cách người mình. Hai cỗ lực lượng va chạm lúc, dư ba quyết tán, trong nháy mắt bừng tỉnh ngủ say mọi người. Bạch Vũ Dương cao mày nói, mệnh hồn hộ chủ, vẫn là 11 đạo thiên giai mệnh hồn. Danh con, giết ngươi thật quá tiện nghi. Ta muốn đem mạng của ngươi hồn tất cả đều rút ra, làm việc cho ta. Ken Linh. Âm thanh trùng lại nổi lên, sen lẫn hạo đã hồn lực, gào thét tới. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột biến, cưỡng ép ngăn cản âm thanh trùng trùng kích, thầm nghĩ, tiếp tục nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhường đại ca bọn hắn ra mặt. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái viên kia màu xanh ngọc phù, rót vào nguyên hư lực lượng về sau, hắn trầm giọng quát khẽ, "Đại ca, Tam tông phản loạn, vây công Thánh Âm tông. Mau tới." Ngọc phù phía trên, thanh quang lóe lên, thoáng qua tức thì. Bạch Vũ Dương khinh thường cười nhạo, "Gọi người? Một trướng mắt tạp chủng, ta trước làm thịt ngươi." Trong cơ thể Hạo đã nguyên hư, tràn vào chuông lục lạc bên trong. Sáng chói ánh bạc lại lần nữa sáng lên, ngưng tụ thành một đầu màu bạc cự mãng, thổ tín gào thét. Cự mãng trên người khí tức cực kỳ khủng bố. Mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, trong lòng sợ hãi. Diệp Tinh Hà trong mắt không hề sợ hãi, nói ra, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Chanh, Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà tay cầm trường kiếm, trên thân kiếm kim thanh song sắc hào quang lưu chuyển. Cuồng phong gào thét tới, hội tụ trên thân kiếm. Trên người hắn kiếm thế liên tục tăng lên, đảo mắt đã tới đỉnh phong. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy dứt khoát chi sắc, ta như chạy trốn, sau lưng mọi người bỏ mình vẫn là thứ hai, Bạch Vũ Dương quỷ kế tất nhiên sẽ đạt được, hậu hoạn vô tận. Không được, hôm nay mặc dù chỉ có một chút hy vọng sống, ta cũng muốn liều một phen. Trên lưỡi kiếm, cương phong lưu chuyển ra chói tai rít lên. Diệp Tinh Hà giơ cao trường kiếm trong tay, ngang tàng chém xuống. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 5, Phong Ngâm Đoạn Tiên Trạm. Kiếm rơi, cao 30 mét kiếm khí màu xanh, chém ngang mà xuống. Bạch Vũ Dương cười nạo một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Chết đi cho ta. Tiếng quát vừa ra, màu bạc cự mãng phẫn nộ gào thét. Kiếm khí màu xanh kéo tới, cự mãng mở cái miệng rộng, trong nháy mắt đem kiếm khí cắn nát. Sau đó, cự mãng thế đi không giảm, nào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, quát khẽ, các ngươi nhanh lên, ta tới đoạn hậu. Đi, đi thỉnh cứu viện, nhất định phải giữ vững Thánh Âm tông. Đang khi nói chuyện, hắn trên thân thể kim quang sáng lên, càng thêm sáng chói. Vạn Kiếp Thần Phách Thể, toàn lực thôi động. Tiên Ngọc Sơn kinh hô một tiếng, tiểu tử, ngươi không ngăn nổi. Hắn muốn thôi động trong cơ thể nguyên hư, làm sao cái kia dao găm bên trong tảng có kịch độc cực kỳ âm tàn. Càng là thôi động nguyên hư, càng là thống khổ. Phúc. Một ngụm máu tươi bắn ra, Tiên Ngọc Sơn khí tức trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa. Thấy thế, mọi người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, ngu ngơ trên mặt đất, quên chạy trốn. Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn sao có thể chết ở chỗ này? Giống. Cự mãng gào thét tới, huyết buồn đại khẩu kéo ra, mắt thấy liền muốn đem mọi người thôn vệ. Nghiên xúc, còn dám lô mãng. Đột nhiên, một tiếng gầm thét từ trong mây truyền đến. Thanh âm như sấm, cả kinh thiên vân quay cuồng, cuồng phong đột khởi. Tranh tiếng to do kiếm leo, vang vọng chân trời. Chương 1606, truy hồn. Chương 1606, truy hồn. Sau một khắc, một thanh 100 mét cao, rộng 20 mét trường kiếm màu xanh, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt sỏ xuyên qua màu bạc cự mãng đầu, đưa nó định tại Diệp Tinh Hà trước người, chỉ có một quyền chi cách. Cố khí tức này là thu tiền bối. Diệp Tinh Hà sắc mặt buồn rỡ, đống nhiên ngẩng đầu, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời năm người đạp không tới, trong đó bốn người Diệp Tinh Hà đều biết, chính là Tam Hoàng cùng Thanh Đế. Bạch Vũ Dương thoáng nhìn mấy người, lập tức nhíu mày lại, Tam Hoàng đích thân tới, Lục Đế bên trong còn sót lại Lương Đế, vậy mà cũng đến. Mẹ nó, này tạm chủng là thế nào đem các ngươi gọi tới? Trong lòng của hắn tỏa ra thoái ý, quay người muốn trốn, nhưng mà còn không đợi hắn quay người, Thu Dịch đã ra tay, kiếm ra, hoành đảo bát hoang, khuyết tán ra một đạo kinh người kiếm khí. Kiếm khí bay ra ngàn mét mới vừa dừng lại, từ trên xuống dưới bày ra, hóa thành một cái kiếm khí khổng lồ lĩnh vực. Lĩnh vực chiến bách, hình như có sông núi dòng suối, tạo thành một bức chói lọi bức tranh, xoay chậm chậm. Tam tông đệ tử đều là giật mình, muốn xông ra lĩnh vực mà chạy. Một tên áo bào trắng đệ tử đụng vào lĩnh vực biên giới, trong khoảnh khắc, kiếm khí bắn ra, đem hắn chém thành thịt băm. Chúng đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh, run sợ thất sắc. Đừng uổng phí sức lực. Thu Dịch khẽ cười nói, ta này Vạn Sơn linh kiếm vực, chính là ta suốt đời lĩnh ngộ biến thành, các ngươi không phá nổi. Thẩm Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Bạch Vũ Dương, ngươi không quan trọng một giới sâu kiến, lại mưu toan hủy diệt Nam Tông. Nói, chỉ là người của ngươi, có phải hay không phệ hồn hồn sứ? Bạch Vũ Dương vẻ mặt đổi biến, các ngươi vậy mà biết phệ hồn? Có gì không biết? Thẩm Lăng Tiên lạnh lùng nói, người thật là tốt không làm, càng muốn làm cậu. Hôm nay, ta liền đưa ngươi chém giết tại này. Với anh, một cỗ khí thế mạnh mẽ, phóng lên tận trời. Thẩm Lăng Tiên trên thân sáng lên kim quang lóe ánh, kim quang dâng lên, hóa thành một đầu cao tới 100 mét, diện mạo dữ tợn kim sắc cự long, long uy hạo đãng, bao phủ toàn bộ quảng trường. Chính là khí thế hóa vực, rõ ràng đã là đại thành chi tượng. Chúng vây phía dưới, Bạch Vũ Dương đã là không đường có thể trốn. Trên mặt hắn vẻ sợ hãi thối lui, ngược lại hóa thành một vệ điên cuồng, đợi lâu như vậy, cuối cùng đem các ngươi đều chờ được. Thanh Huyền nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Bạch Vũ Dương cười ha ha, có ý tứ gì? Các ngươi tự mình đi hỏi hồn sứ đại nhân đi. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu làm nhạt tinh thạch, hung hăng cắm vào ngực. Trong khoảnh khắc, máu tươi nhuộm đỏ tinh thạch, sáng lên sáng chói hồng quang, phóng lên tận trời. Bạch Vũ Dương giống như phong ma, ngửa mặt lên trời gào thét, bằng vào ta chi huyết, cung thỉnh hồn sứ đại nhân hàng thế, dọn sạch gian tà, nhất thống thông thiên phong. Hạo đãng thanh âm trực vào mây trời, hồng quang xuyên phá tầng mây, hội tụ tại cửu tiêu chí thượng. Lập tức thiên môn mở rộng, hồng quang đại phóng, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ, đỏ tươi như máu, thấy chi sợ hãi. Ầm ầm, bên trong thiên môn lôi đình nổ vang, một đạo vĩ nạn thân ảnh dần dần xuyên qua tầng mây, rơi tại trong tầm mắt mọi người. Đạo thân ảnh này cao tới 300 mét, che khuất bầu trời. Một thân xích bảo, thản xương hai tay, diện mạo dữ tợn, hung thần ác sát. tay trái nắm lấy một thanh lưới hái, tay phải dẫn theo một bộ lưỡi câu, cứng cắp xích sắt quấn ở trên người, truyền ra hào 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 tiếng vang. Cự vật mới vừa hiện hiện, khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt chấn vỡ toàn bộ kiếm vực, dẫn tới trận trận kinh hô. Bạch Vũ Dương mặt không có chút máu trên mặt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu hô to: "Tín đồ Bạch Vũ Dương, tham kiến truy hồn hồn sứ." Hắn cái quỳ này, sau lưng bên trên ngàn tên Tam tông đệ tử liên tục quỳ lạy. "Tín đồ tham kiến truy hồn hồn sứ." Tiếng gầm cuộn cuộn, chấn thiên động địa. Truy hồn con mắt lớn nhấp nhô, quét qua mọi người, sau đó rơi vào Long Hoàng bọn người trên thân. "Các ngươi chính là nơi này người mạnh nhất." Trong lời nói, tràn đầy khinh miệt chi ý Thẩm Lăng Tiên bỗng nhiên nhíu mày: "Truy hồn, ngươi không tại Phệ Hồn Điện thật tốt ở lại, chạy nơi này làm cái gì? Thật coi ta Thông Thiên Phong bên trên không người không thành." Vừa dứt lời, Tam Hoàng Lượng Đế dồn dập thôi động nguyên hư lực lượng, phóng thích tự thân khí thế. Thiên địa động, phong vân biến, toàn bộ Thánh Âm Tông xuống núi mạch đều tại kịch liệt chấn động. Núi đá sụp đổ, cổ thụ khuynh đảo. Nhưng mà, Truy Hồn lại không bị ảnh hưởng chút nào, lạnh nhạt nhìn chung quanh mọi người. Thẩm Lăng Tiên chau mày, trầm giọng nói: "Xem ra sẽ là một trận ác chiến." Còn lại bốn người trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, dồn dập gật đầu. Thanh Huyền xoay chuyển ánh mắt, quát: "Tinh Hà, cái tên này giao cho chúng ta, phía dưới liền giao cho ngươi." "Tốt." Diệp Tinh Hà lên tiếng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bạch Vũ Dương trên thân. Lúc này Bạch Vũ Dương, khí huyết phù phiếm, thực lực không đủ năm thành, khó khăn lắm đi đến du hư cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, Diệp Tinh Hà cũng không phải là đối thủ của hắn. Bạch Vũ Dương tới đối mặt, khinh thường cười một tiếng: "Tiểu tử, ngươi còn muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi phê vật này, ngươi xứng sao?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, Bạch Vũ Dương thực lực sát thực mạnh mẽ, chỉ có dùng ra Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn bên trong ẩn giấu một kiếm kia, mới có thể đưa hắn chém giết tại này. Tâm nghĩ đến tận đây, trong mắt của hắn lóe lên một vẻ vẻ kiên nghị. "Đã như vậy, ta đây coi như hạ ngộ kiếm, chém giết ngươi lão tặc này." Ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liền thấy một vệ sáng chói hồng quang, trong nháy mắt nổ tung. Tiếp theo, trên bầu trời, tên kia cùng là Đế Sưng, hắn lại chưa từng thấy qua Hoàng Bảo lão giả, khẽ quát một tiếng. Trong tay của hắn, lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng. Hạo đã nguyên hư rót vào trong kiếm, sáng chói ánh vàng, đột nhiên sáng lên. Kim quang nối liền trời đất, mở rộng thần tích chi môn. Môn bên trong, một đầu tài hoa xuất chúng, tráng như sơn nhạc bốn trảo cự hùng, điên cuồng gào thét. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, một kiếm này, làm sao cùng bên ta mới lĩnh ngộ kiếm pháp tương tự như vậy? Bạch Vũ Dương cười nhạo một tiếng, nói năng bậy bạ: "Đây là Bạch Đế thành danh kiếm kỹ, thần ý trước khi Thiên Thánh Hoàng kiếm, sớm đã truyền thừa hơn mấy vạn năm. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ liền ra lông đều không lĩnh ngộ được." "Thì ra là thế." Diệp Tinh Hà giật mình cười một tiếng, thầm nghĩ: "Ta lĩnh ngộ kiếm pháp, chính là lưu truyền xuống thần ý trước khi Thiên Thánh Hoàng kiếm. Xem Bạch Đế xuất kiếm, ta đối với cái này kiếm lĩnh ngộ đã có ba thành." "Đủ rồi." Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể nguyên hư dốc toàn bộ lực lượng. Trong nháy mắt nghịch chuyển, đau nhức lại lần nữa kéo tới, đau thấu tim gan. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, đem lịch chuyển sau lực lượng chú vào trường kiếm trong tay. Thân kiếm rung mạnh, vù vù không dứt. Một vệt kim quang lóe ánh, phóng lên tận trời, dẫn tới mọi người dồn dập ghé mắt. Trên bầu trời, Bạch Đế nhíu mày quay đầu, kinh hô: "Đây là kiếm của ta pháp. Đến tột cùng là người phương nào tại thi triển?" Thanh Huyền quát khẽ nói: "Cố khí tức này, hẳn là Diệp Tinh Hà. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đợi đại chiến kết thúc, hỏi lại việc này cũng không muộn." "Tốt." Bạch Đế lên tiếng, tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, tiếp tục đối phó truy hồn. Cùng lúc đó, kim quang lóe ánh bên trong, thần tích chi môn mở rộng. Chương 1607, chiến. Chương 1607, chiến. Phía sau cửa, một đầu một chân màu làm quái điểu, phát ra một tiếng bén nhọn hót vang. Quái điểu giống như bạch hạc, thân thể vì lam, mỏ là trắng, thân cao trăm mét, ví như mỏm núi. Đây là Thất Phương Thần Điểu. Bạch Vũ Dương run sợ, nếu mày nỉ non, tiểu tử này làm sao lại này chiêu, còn có thể triệu hồi ra Thất Phương Thần Điểu. Diệp Tinh Hà ngụm lớn thở dốc, như dựa núi ngọn núi, trong cơ thể càng là đau nhức khó nhịn. Hắn hai mắt xuống huyết, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ Dương. "Một chiêu này, lấy ngươi mạng chó." Diệp Tinh Hà đem hết toàn lực, hung hăng đâm ra một kiếm này. Thần ý trước khi Thiên Thánh Hoàng kiếm. Kiếm ra, Thất Phương Thần Điểu rít lên một tiếng, trên thân thể đột nhiên sáng lên sáng chói hồng quang. Diệp Tinh Hà trong cơ thể huyền hỏa cùng linh hỏa, trong nháy mắt bị Thất Phương lực lượng rút đi chín thành, còn thừa không bao nhiêu. Thất Phương há miệng, phun ra một đạo cứng cáp hỏa trụ, bay đi. Hỏa trụ phía trên, thần điểu xoay quanh, hỏa long gào thét, trăm vượng tế minh. Thần hỏa vô hình, thiên biến văn hóa. Cứng cáp hỏa trụ trong nháy mắt đánh vào Bạch Vũ Dương nơi ở. Ầm ầm, một tiếng bang thật lớn, hỏa diễm phun trào, phóng lên tận trời. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy cái kia hỏa trụ bên trong, hình người hư ảnh dần dần tan đi. Hỏa diễm cháy hùng hực, một đạo gần như trong suốt linh thể bỗng nhiên thoát ra, chính là Bạch Vũ Dương linh hồn. Trong mắt của hắn sáng lên một vẻ hờn quang, nén giận gào thét: "Tiểu tạp toái, ngươi dám hủy ta thân thể? Món nợ này, ta nhớ kỹ, lần sau gặp lại, nhất định phải đưa ngươi luyện thành hồn thi. Tra tấn ngàn năm, vạn năm, nan giải mối hận trong lòng ta." Tiếng quát chưa dứt, Bạch Vũ Dương quay người liền trốn. "Ngươi trốn được sao?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, đạp thật mạnh ra một bước. "Veng!" Hư không phá toái, một bước ngàn mét. Thân hình của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vũ Dương trước người, ngăn lại đường đi của hắn. Bạch Vũ Dương run sợ thất sắc, mắt thấy Diệp Tinh Hà nhất kiếm chém xuống, lại là tránh cũng không thể tránh. Chết! Kiếm rơi, ánh xanh lóe lên liền biến mất. Bạch Vũ Dương linh hồn một phân thành hai, hóa thành điểm điểm hào quang tán đi. Tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã là táng thân tại Diệp Tinh Hà kiếm hạ. Giết tốt. Một đám Thánh Âm Tông đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Mà lúc này, dọc theo quảng trường chỗ, một tên sắc mặt trắng bệch thiếu nữ sắc mặt thống khổ, dãy rủa tiến lên. Nàng ngồi đi một bước, yếu kém thân thể liền run rẩy một thoáng, từng bước uyển như dao cắt. Nhưng, nàng ánh mắt kiên định, vẫn như cũ từng bước một tiến về phía trước đi đến. "Ca, ngươi nhất định không thể có sự tình." "Linh Khê, ngươi chạy thế nào nơi này tới?" Theo quát khẽ một tiếng, Dương Tiên Lâm bước nhanh đuổi kịp Diệp Linh Khê, trầm giọng nói, "Phía trước tại đại chiến, 10 phần nguy hiểm, ngươi không thể tới nơi này." "Ta lo lắng ta ca." Diệp Linh Khê ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hô lớn nói, "Tiên Lâm ca, ngươi mau nhìn, ta ca thắng." Dương Tiên Lâm nhấc mắt nhìn đi, sau đó mặt lộ vẻ rung động, "Diệp huynh, vậy mà thắng Bạch Vũ Dương." "Diệp huynh không hổ là tuyệt thế thiên tài, lại có thể làm đến bước này." Diệp Linh Khê cười nói, "Thấy ta ca không có việc gì, ta an tâm." Dương Tiên Lâm mặt lộ vẻ lo lắng, "Nếu thấy kết quả, cái kia liền đi về trước, thân thể của ngươi còn không có khỏi hẳn, một phần bạn." Diệp Linh Khê nhẹ nhàng lắc đầu, cắt ngang hắn, "Không, ta phải bồi ca ca đến cuối cùng." Dương Tiên Lâm muốn nói lại thôi, chỉ có thể thở dài một tiếng, "Thôi được, như gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức rời đi." Lúc này, trên bầu trời, Diệp Tinh Hà trên mặt lại không nửa phần vui mừng, do xét bốn phía, nếu mày, Bạch Vũ Dương đã chết, có thể Tam Tông cường giả nhưng không có thức tỉnh. Chẳng lẽ, chân chính khống chế bọn hắn người, nhưng thật ra là truy hồn. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Một vệt huyết sắc quang mang, nhuộm đỏ cả mảnh trời không. Thiên hỏa hàng thế, từ vạn trượng không trung ầm ầm đập xuống. Toàn bộ Thánh Âm Tông bên trong, truyền ra trận trận nổ vang, ánh lửa nổi lên bốn phía. Mọi người ở đây kinh hô thời điểm, mấy đạo nhân ảnh đánh vỡ tầng mây, rơi xuống phía dưới. Mấy người kia chính là Thanh Đế đám người. "Đại ca." Diệp Tinh Hà biến sắc, đạp không mà lên, lòng bàn tay nguyên hương ngưng tụ cương phòng, hóa thành hai đạo vòng xoáy đem mọi người đón lấy. Cùng lúc đó, lưu hỏa từ trong mây rơi xuống, rơi ầm ầm trước điện trên quảng trường. Ầm ầm. Tiếng vang phía dưới, mặt đất rạn nứt, như có dòng dung nhang qua, hồng quang sáng chói. Truy hồn mình đầy thương tích, quỳ một chân trên đất, trên thân khí tức trên diện rộng rơi xuống. Thanh Đế ho nhẹ hai tiếng, trầm giọng hét lớn, "Tinh Hà, truy hồn đã bị thương nặng, thực lực mười không còn một. Lúc này ra tay, chính là thời điểm." Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác, "Truy hồn, chịu chết đi." Trong cơ thể nguyên hư tuôn ra, tụ hợp vào quyền bên trong. Sáng chói ánh xanh, đột nhiên sáng lên. Bên trong thiên môn, Thái Cổ Thần Kiếm Mệnh Hồn đột nhiên hiện hiện. Ông, kiếm reo thanh âm cũng dứt, thẳng vào chín tầng mấy thiên. Diệp Tinh Hà quyền thượng ánh xanh nhất chuyển, hóa thành sáng chói bạch trắng. Kiếm thành quyền động, thế tử trên trời hạ xuống. Thiên Nguyên Cực Hoàng phá mệnh hồn thái, kiếm vỡ cửu thiên. Diệp Tinh Hà trọng quyền đánh ra, kiếm quang vạch phá bầu trời, đi đầu chém xuống. Truy hồn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn mang hiện thị rõ, ngươi này sâu kiến, lại vọng muốn giết chết ta. Vâng. Đột nhiên, truy hồn trên thân khí thế lại lần nữa tăng vọt. Một đạo hồng sắc lĩnh vực, dùng hắn làm trung tâm, phi tốc quyết trường. Trong chớp mắt, đã là bao phủ toàn bộ Thánh Âm Tông. Chạy như bay kiếm quang, như vào vũng bùn, đúng là không thể động đậy. Truy hồn khẽ quát một tiếng, vỡ. Giang giác. Kiếm quang pha toái, hóa thành đầy trời vật trắng, lặng yên tán đi. Diệp Tinh Hà biến sắc, chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cỗ cự lực, cả người bay rất ra ngoài. Trọn vẹn bay ngược xa mấy chục thước, mới vừa dừng lại. Hắn oa một tiếng, há mồm phun ra máu tươi, trong mắt hào quang lấp lánh, chỉ dựa vào khí thế, liền có thể vỡ ta quyền pháp, đem ta trọng thương. Không được, thực lực chênh lệch quá xa, ta không giết được hắn. Thẩm Lăng Tiên mấy người dãy rủa đứng dậy, muốn thôi động nguyên hư. Nhưng mà, mấy người đã là thân bị trọng thương, căn bản không phát huy ra nhiều ít lực lượng. Thanh Huyền ánh mắt run lên, xem ra chỉ có thể dùng Quy Nguyên bí pháp. Cái gì? Thẩm Lăng Tiên tầng tầng lắc đầu, cái kia bí pháp mặc dù có thể đem người khác lực lượng tụ tập tại một người trong cơ thể, chỉ khi nào sử dụng sẽ hao tổn võ nguyên, rất khó khôi phục. Mà lại, giữa chúng ta ai có thể chịu được cố lực lượng kia? Lời vừa nói ra, mọi người đều là túi đầu yên lặng. Đang khi mọi người nghĩ mãi không ra thời điểm, Thanh Huyền sắc mặt đột biến, lật tay lấy ra một quả ngọc phù. Màu xanh ngọc phù bên trên, ánh xanh sáng choang, truyền ra số tiếng kêu thảm thiết. Thanh Đế đại nhân, Huyền Vân Tông luôn hãm, chúng ta. A. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Thanh Huyền biến sắc, đạo đạo tơ máu trèo lên hai mắt. Truy hồn, ngươi đang chết. Truy hồn cười ha ha, không quan trọng sâu kiến, hãm sâu tử cục lại không biết. Tốt, ta đây để cho các ngươi cái chết rõ ràng. Hắn chắp tay hành lễ, hồng mang tăng gọn. Thiên môn thủy kính, mở. Hồng quang phóng lên tận trời, hóa thành từng mặt màu đỏ tấm gương, treo cao tại mọi người đỉnh đầu. Trong gương, dần dần hiện ra thông thiên phong các nơi hình ảnh. Lúc này, đã là chiến hỏa hùng nhiên, chém giết một mảnh. Một đoàn thân mang áo bào đỏ, mang theo màu trắng người thần bí, đang ở điên cuồng đổ sát thông thiên phong bên trên võ giả. Chương 1608, Linh Khê thức tỉnh. Chương 1608, Linh Khê thức tỉnh. Núi thây biển máu, vô cùng thế thảm. Mọi người che miệng kinh hô, hai mắt sung huyết, nộ tới cực điểm. Thẩm Lăng Thiên càng là há miệng giận mắng, "Truy hồn, ngươi đúng là mẹ nó hèn hạ." Bên trong đưa gian tế, bên ngoài dẫn đại quân, nội ứng ngoại hợp. Chẳng lẽ, ngươi muốn lần nữa bước lên hai cái đại lục ở giữa chiến tranh hay sao? Truy hồn khinh thường cười nhạo, chiến tranh đã bắt đầu. Hiện tại, chỉ cần giết các ngươi, đệ nhất đại lục phía trên, ta đem không ai có thể ngăn cản. Dứt lời, cặp mắt của hắn bên trong, bắn ra chói mắt hồng quang. Một cú mạnh mẽ thôn vệ chi lực, từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Các ngươi sâu kiến, hóa thành lực lượng của ta đi. Thôn Thiên Vệ Địa Diện Hồn Quyết. Truy hồn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người thôn vệ chi lực điên cuồng tăng bọn. Bị điều khiển Tam Tông võ giả đều là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, dâng ra hồn lực của mình. Từng đạo linh hồn tựa như sao băng đạch phá bầu trời, rót vào truy hồn trong cơ thể. Khí thế tăng lên một bậc, cho đến đỉnh phong. Hồng quang trùng thiên, huyết vân áp đỉnh. Huyết vân ngưng tụ thành một tôn ngàn thước cao huyết sắc ác ma, nhìn xuống chúng sinh. Huyết hồn hiện, thiên địa diện. Nhỏ bé sâu kiến, ta từ một trường diệt chi. Khí thế mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nghiền ép tại Thánh Âm Tông lên. Trên bầu trời, huyết sắc ác ma giơ bàn tay lên, đập ầm ầm hạ. Tay cầm còn chưa hạ xuống, đại điện quỳnh đảo, hóa thành một phấn. Một đám Thánh Âm Tông đệ tử phát ra tiếng kêu thảm, bị này khí tức sinh sinh đè nát thân thể. Huyết vũ rơi chầm chậm mà rơi, một mảnh tinh hồng. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một toàn núi lớn hung hăng nện ở trên người, cả người trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, nện vào mặt đất. Thẩm Lăng Thiên mấy người cũng là như thế, dãy rủa như thế nào, cũng là không làm nên chuyện gì. Thánh Âm Tông, xong. Nơi xa, Tiền Ngọc Sơn phun ra một ngụm máu tươi, tuyệt vọng ngã xuống đất. Mọi người bị cố khí thế này ép tới không ngóc đầu lên được, đều là quỳ rạp xuống đất. Chỉ có một đạo thân ảnh gầy yếu, quật cường đứng thẳng, mặc dù như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng chính là không chịu quỳ xuống. Người kia chính là Diệp Linh Khê. Ca ca gặp khó, ta không thấy chết không cứu. Diệp Linh Khê tầm mắt càng ngày càng kiên nghị, lẩm bẩm một câu, run sợ tháng, nắm lực lượng của ngươi cho ta, chỉ cần có thể cứu ca ca, ta nguyện ý tính mệnh làm trao đổi. Nàng bên thai bỗng nhiên vang lên cười khẳng khặc quái dị âm thanh, Diệp Linh Khê, ngươi cuối cùng chịu đáp ứng. Lập tức lên, ngươi đem tiếp nhận vô thượng thần tôn lực lượng, trở thành tân thần tôn hàng thế. Diệp Linh Khê yên lặng không nói, chẳng qua là trong mắt nổi lên nước mắt, thấp giọng nỉ non, ca, thật xin lỗi, vì không cho ngươi lo lắng, ta không có nói cho ngươi, kỳ thật ta khi tỉnh lại, trong thân thể liền thêm một người. Hôm nay qua đi, Linh Khê cũng không tiếp tục là Linh Khê. Ca, về sau ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ông, tự lẩm bẩm tiếng còn chưa nói xong, một vệt ánh sáng tím hiện hiện, từ ngực nàng vị trí bừng sáng lên. Sau đó, càng ngày càng sáng, tựa như ban ngày sáng chói. Này, đây là cái gì lực lượng? Dương Tiên Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, là thất thanh, âm hàn cùng bố, giống như so cái tiêu huyết ma còn kinh khủng hơn. Ca ca, ta tới cứu ngươi. Diệp Linh Khê mặt mũi tràn đầy thống khổ, ngửa đầu hét lớn, hào quang màu tím phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Diệp Linh Khê con ngươi đen nhánh, dần dần hóa thành tĩnh mịch màu tím. Nguyên bản thống khổ khuôn mặt nổi lên lanh ý, băng hàn chết cốt, tóc đen chuyển thành màu tím, theo gió khiêu vũ. Nàng chân đạp hư không, nhìn xuống dưới thân chúng sinh, mặt tràn đầy đạm mạc. Đưa tay ở giữa, ánh sáng tím đầy trời, hóa thành một phương lĩnh vực, đem chọn cái Thánh Âm Tông bao phủ trong đó. Lĩnh vực một thành, ma hỏa hùng nhiên. Toàn bộ Thánh Âm Tông đều bị này ma khí lĩnh vực phong tỏa, không người có thể phá. Linh Khê, Diệp Tinh Hà kinh hô một tiếng, mặt tràn đầy không dám tin, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên ma lâm thế. Thu Dịch sắc mặt kinh hãi, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, cố khí tức này, chẳng lẽ là ma tộc Vương Huyết đã thức tỉnh? Nguy rồi, Vương Huyết quá mạnh, thức tỉnh người sẽ mất lý trí, biến thành cỗ máy giết chóc. Thẩm Lăng Thiên quát hỏi, trước có truy hồn, sau có thiên ma, giải thích thế nào? Thanh Huyền trầm giọng nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dùng quy nguyên bí thuật, thất tinh tương thông. Ngươi cầm đầu, tiếp nhận ta toàn bộ lực lượng, trấn áp ma khí sau khi chém giết truy hồn. Điều đó không có khả năng. Thẩm Lăng Thiên nén giận thở dài, ngươi bí thuật, ta thử qua, suýt nữa để cho ta mất mạng. Hiện tại còn có ai thân thể mạnh hơn ta, thậm chí có thể tiếp nhận vương huyết chi lực mà bất tử? Trong lúc nhất thời, mọi người lặng ngắt như tờ, mặt xám như cho. Tình thế chắc chắn phải chết, người nào có thể phá? Ta tới. Một tiếng kiên định thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy dứt khoát chi sắc, nhanh chân đi tới. Thanh Huyền nhíu mày, Tinh Hà, này không phải trò đùa, ngươi có chắc chắn hay không? Diệp Tinh Hà lắc đầu, ta không có nắm bắt. Nhưng một bên là thiên hạ chúng sinh, một bên là muội muội ta tính mệnh, ta tuyệt không thể lui. Hắn thân thể chấn động, kim quang nóng ánh trải rộng toàn thân, đã là đem vạn kiếp thần phách thể thôi động đến cực hạn. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, tới đi. Thanh Huyền do dự một chút, trọng trọng gật đầu. Dẫn tiên tinh, thiên cung tụ đỉnh, thất tinh đấu chuyển, vạn vật quý nhất. Hắn ấn quyết trong tay phi tốc biến hóa, trên thân ánh xanh bắn ra. Trong khoảnh khắc, một tòa che trời đại trận ngưng tụ mà thành. Thất tinh vị trí, bảy người các cư một chỗ. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Linh Khê trên thân ánh sáng tím lưu chuyển, ma khí nghiêm nghị. Nhưng mà nàng ánh sáng tím lăn lăn trong mắt, chảy xuống hai hàng thanh lệ. Ca, ngươi nhất định phải thắng. Nhu hòa lời nói hơi lộ ra run rẩy, tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn. Diệp Tinh Hà chứa đau nhức gật đầu, Linh Khê cho ta. Ta cái này chém truy hồn, vì ngươi áp chế ma khí. Và anh. Đại trận mở ra, đấu chuyển tinh di. Bảy người trên thân, đồng thời bay lên hào quang áo ánh, màu sắc không giống nhau. Diệp Tinh Hà cầm đầu, thân ở thiên su vị trí. Lực lượng mạnh mẽ tựa như quần cuộn đại giang, tràn vào trong cơ thể. Đan điền căng đau. Thân thể vỡ tan. Hồn lực bạo động. Như thế lực lượng cường đại, suýt nữa đem Diệp Tinh Hà thân thể nó bạo. Lão cẩu, nạp mạng đi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà diện mạo dữ tợn, đống nhiên ngẩng đầu. Ống tay áo của hắn vung khẽ, trên không đám mây hội tụ, ngưng kết thành một thanh kình thiên cự kiếm. Thanh trường kiếm kia nối liền trời đất, xuyên thẳng mây xanh, giống như sơn nhạc. Bảy sắc lưu quang vờn quanh thân kiếm, phi tốc xoay tròn. Diệp Tinh Hà đầu ngón tay lưu quang lượn vòng, truyền ra khí tức kinh khủng. Truy hồn đỉnh đầu pháp tướng, chỉ là bị tức hơi thở ảnh hưởng đến, trong nháy mắt trải rộng vết rách, như muốn vỡ vụn. Không, điều đó không có khả năng. Vương tộc hậu duệ, sao sẽ xuất hiện tại đây vắng vẻ chỗ? may mắn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thừa dịp hiện tại làm thịt ngươi, ta còn có đường sống. Hắn ánh mắt run lên, cắn răng hét lớn, trên thân dần dần sáng lên một vệt đen tử sắc quang mang. Khí tức mạnh mẽ, phi tốc tăng vọt. Màu đỏ huyết hồn vết rách ra, lộ ra đen hào quang màu tím, tu bổ phá toái chỗ. Trong chớp mắt, huyết hồn đã là biến thành đỏ tử giao nhau giữ tợn ma tượng. Diệp Tinh Hà cười nạo một tiếng, chỉ dựa vào ngươi này tàn khuyết ma huyết, coi như thi triển, có thể bộc phát ra nhiều ít lực lượng. Liên để cho ta tới nói cho ngươi, gì làm lực lượng. Chương 1609, bản thân phong ấn. Chương 1609, bản thân phong ấn. Hắn tịnh chỉ làm kiếm, thưa không điểm nhẹ. Vạn mét trường kiếm ầm ầm chấn động, đi đầu đập xuống. Kiếm thế thành vực, bao phủ một phương thiên địa. Truy hồn sắc mặt đột biến, trong nháy mắt bị cố khí thế này áp chế, không thể động đậy. Không, điều đó không có khả năng. Hắn khàn giọng giống giận, không quan trọng sâu kiến, sao là đối thủ của ta? Đều chết cho ta, chết. Truy hồn giống như phong ma, trong mắt ánh sáng tím càng thêm sáng chói. Huyết hồn thoát khỏi kiếm thế áp chế, đấm ra một quyền. Bành! Quyền kiếm chạm vào nhau, nổ vang nổi lên bốn phía. Vân kiếm thế như trẻ tre, trong nháy mắt chấn vỡ huyết hồn cánh tay. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng quyết tán, huyết hồn thân thể cao lớn, ầm ầm phá toái. Vân kiếm rơi, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Chết! Diệp Tinh Hà nén giận hét lớn. Vân kiếm tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt xỏ xuyên qua truy hồn thân thể. Kiếm tán, người vong. Truy hồn thân thể cùng cái kia huyết hồn thân thể tàn phế cùng nhau phá toái, triệt để tiêu tán. Ta không cam tâm. Hắn không cam lòng tiếng giống giận dữ, theo gió tung bay. Bảy người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, uy nguyên bí thuật như vậy tàn đi. Lực lượng tàn đi, đau nhức tùy theo tới. Đại ca, Linh Khê, chúng ta thắng. Diệp Tinh Hà tê liệt ngã xuống đất, ngục lớn thở dốc, gian nan đứng dậy. Lúc này, Thánh Âm Tông đã là khắp nơi bừa bộn, khắp nơi trên đất tinh hồng. Oeng. Đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ khí tức đột nhiên bùng nổ. Diệp Tinh Hà giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Linh Khê vây quanh thân thể, run lẩy bẩy. Trên thân thể, ngọn lửa màu tím cháy hùng hực, tản mát ra lực lượng kinh người. Thu Dịch sắc mặt đột biến, không tốt, ma huyết không kiểm soát. Linh Khê. Diệp Tinh Hà kinh hãi, đạp không mà đi. Diệp Linh Khê nhấc tay nhẹ gẫy, một đạo màu tím bình trướng che ở trước người hắn. "Ca, vương huyết chi lực quá mạnh mẽ, ta căn bản là không có cách khống chế. Mà lại, kẻ địch xâm lấn, thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta chỗ đại lục đã là tràn ngập nguy hiểm. Tiếp đó, ta đem dùng Thọ Nguyên làm dẫn, đem Thánh Âm Tông phong ấn, trốn vào hư không bên trong, giúp đỡ bọn ngươi trốn qua một kiếp này." Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến, "Không, Linh Khê, ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Hắn đấm ra một quyền, đập ầm ầm tại màu tím bình chướng phía trên. Nhưng mà, bình chướng cứng rắn vô cùng, mặc hắn như thế nào công kích, không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Diệp Linh Khê nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nhìn như đang cười, có thể khóe mắt đã là nước mắt rơi như mưa. Vứt bỏ một mình ta mà cứu thương sinh, là vì đại nghĩa. "Ca, đây là ngươi dạy ta. Ca, mỗi lần đều là ngươi cứu ta, lần này, đến phiên ta tới cứu ngươi." Hai hàng thanh lệ trượt xuống, nàng chậm rãi nhắm mắt, trong miệng ngâm nga, "Phong." "Ông." Lập tức, trung quanh ma hỏa lĩnh vực kịch liệt chấn động. Toàn bộ Thánh Âm Tông vụt lên từ mặt đất, thăng nhập không trung. Sau đó, đen kịt lực lượng tựa như từng sợi xúc tu, đem này ma hỏa viên cầu bao trùm. Cho đến bóng tối bao trùm bốn phương, chỉ có Diệp Linh Khê thân thể treo giữa không trung. Tựa như trong mây liệt dương, toát ra sáng chói ánh sáng tím, chiếu sáng thiên địa. "Linh Khê, ngươi làm sao ngốc như vậy?" Diệp Tinh Hà vô lực vung đầu nằm đấm, một thoáng lại một thoáng, phanh phanh nện ở cái kia lồng ánh sáng lên. Nhưng, vô dụng. Thanh Đế đi lên trước, vỗ vô bờ vai của hắn, "Tinh Hà, không nên quá khổ sở, Linh Khê chẳng qua là phong ấn chính mình, không có việc gì." Thẩm Lăng Tiên rung động nói, "Thánh Âm Tông khổng lồ như vậy, nàng lại có thể đem phong ấn đến hư không bên trong, triệt để theo hiện thế tan biến. Này vương huyết lực lượng, xa so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn." "Không sai." Thu Dịch than nhẹ một tiếng, "Nha đầu này, người mang ma tộc huyết mạch, lại có một khỏa cứu thế cứu nạn chi tâm. Chẳng qua là đáng tiếc, dùng lực lượng của nàng, nhiều nhất bùng cháy một năm liền sẽ triệt để hao hết, hình thần câu diện." Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Không, Linh Khê không thể chết. Tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết cứu chữa chi pháp?" Thu Dịch than nhẹ lắc đầu, "Liên quan tới ma tộc sự tình, ta chẳng qua là hơi có nghe thấy. Như muốn biết toàn bộ, ngươi chỉ sợ muốn đi Thiên Nguyên Đại Lục một chuyến, tự mình tìm hiểu." "Thiên Nguyên Đại Lục?" Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, "Ngoại trừ chúng ta nơi này, còn có đại lục khác." Thanh Huyền giải thích nói, "Chúng ta chỗ đại lục, tên là Thánh Nguyên Đại Lục, vị trí chỗ cực tây chỗ, chỗ vắng vẻ, tin tức càng là bế tắc. Thiên Nguyên Đại Lục chính là liền nhau gần nhất đại lục, nơi đó sinh hoạt võ giả cũng so với chúng ta càng thêm cường đại." Thẩm Lăng Thiên nói tiếp, "10 vạn năm trước, vực ngoại thiên ma hàng thế, từ tây bắc chỗ tới, một đường tiến vào chúng ta Thánh Nguyên Đại Lục. Trận chiến kia, từng cái đại lục tổn thất nặng nề, tính dưỡng đến nay mới có một chút chuyển biến tốt đẹp. Mà chúng ta Thánh Nguyên Đại Lục tài nguyên thiếu thốn, chỉ có chút ít mấy con thiên ma xâm lấn, này mới khiến chúng ta bảo lưu lại không ít lực lượng. Cho nên, ngươi muốn dò xét ma tộc tin tức, khoảng cách gần nhất Thiên Nguyên Đại Lục chính là lựa chọn tốt nhất." Diệp Tinh Hà gật đầu, ngóng nhìn đỉnh đầu đoàn kia ánh sáng tím, lời thề son sắt nói, "Linh Khê, ngươi yên tâm, ca cái này đi Thiên Nguyên Đại Lục, tra ra cứu phương pháp của ngươi. Diệp huynh, ta đi chung với ngươi." Trong đám người, Lâm Thiên Dương nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà cảm kích gật đầu, "Hảo huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chúng ta cái này xuất phát, đi tới Thiên Nguyên Đại Lục." Lúc này, Tiền Ngọc Sơn tại mấy tên trưởng lão nâng đỡ, chậm rãi đi tới. "Tinh Hà, bây giờ Thánh Âm Tông đã bị phong ấn, còn sót lại Thiên Khung Tuyệt Bích đầu này được ra. Cái này Thiên Khung Tuyệt Bích chính là năm tông chung nhau sáng lập tu luyện thánh địa, có được vô thượng truyền thừa, càng có một đầu liên thông vô nhai biển trận pháp. Các ngươi có thể đi thiên khung tuyệt bích tu luyện một phiên, đợi tu luyện có thành tựu về sau, lại đi thiên nguyên đại lục cũng không muộn. Lâm Thiên Dương giật mình, tràn ngập ước mơ nói, nghe đồn thiên khung tuyệt bích chính là siêu việt du hư cảnh tiên tổ chỗ tọa hóa. Như thế thánh địa, chúng ta thật có thể tiến vào. Tiên Ngọc Sơn gật đầu, một mặt nghiêm mặt, Tinh Hà, Thiên Dương, hai người các ngươi đã là ta Thánh Nhâm Tông, thậm chí Thánh Nguyên Đại Lục hy vọng cuối cùng. Sau này thủ hộ Thánh Nguyên Đại Lục trách nhiệm, liền giao cho các ngươi. Trách nhiệm gia thân, hai người nghiêm nghị chắp tay. Vâng, đệ tử định không phụ nhờ bà. Tiên Ngọc Sơn vui mừng gật đầu, đi theo ta, ta đưa các ngươi đi thiên khung tuyệt bích. Hai người gật đầu, đi theo Tiên Ngọc Sơn đạp vào Thánh Nhâm Tông phía nam núi cao. Đỉnh núi chỗ, một tòa cổ kính một đỉnh, ở chỗ này, mới vừa đại chiến, lại chưa ảnh hưởng đến nơi này một chút. Nơi này chính là thiên khung tuyệt bích lối vào. Đang khi nói chuyện, Tiên Ngọc Sơn đưa tay đặt tại trên cây cột, trong lòng bàn tay dần dần sáng lên mỏng manh bạch quang. Bạch quang tựa như linh xà, bò đầy toàn bộ một sảnh. Ông tiếng vù vù băng lên, mục trong đỉnh, mây trắng đằng đẵng. Tiên Ngọc Sơn đỉnh đầu tóc dài ngấm dần trắng, hơi lộ ra yếu ớt nói, "Đi vào đi." Hai người nhìn nhau, dứt khoát bước vào mục trong đỉnh. Tiến vào trong nháy mắt, mây mù xoay nhanh, một bạch kim quang sáng lên. Mây bị cầu, thiên bị màn, liệt dương treo cao, thần quang vạn trượng. Trường Tiêu bị ngạ, chính là một tòa cao vút trong mây tuyệt bích. Này, liền là thiên khung tuyệt bích. Diệp Tinh Hà ánh mắt nóng bỏng, ngước đầu nhìn lên. Cái kia trên thạch bích, thoải mái chưa biết, lít nha lít nhít, chúc chắc cảo rượu. Chương 1610, đạo tác chi trùng. Chương 1610, đạo tác chi trùng. Lâm Thiên Dương than phục một tiếng, này trên vách đá có thể chất chứa trăm loại đạo tác lực lượng. Nam tông các triều đại cường giả, lại chính là cảnh giới cỡ nào, hạng gì phong thái? Đạo tác? Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, đó là cái gì? Lâm Thiên Dương hơi hơi kinh ngạc, cái gọi là đạo tác chính là du hư cảnh đỉnh phong lực lượng, trong vạn người, có lẽ chỉ có một người có thể lĩnh ngộ. Võ giả một đường đi tới đều là trưởng khống thiên địa chi lực cho mình dùng, mà này đạo tắc chính là trong thiên địa sức mạnh mạnh nhất. Đạo tắc hiện, phất tay di sơn đảo hải, vỡ nát hư không, như có đại năng giả, càng có thể che tay ở giữa, diệt sát toàn bộ thông thiên phong bên trên võ giả. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không ngờ tới này đạo tắc lực lượng lại khủng bố như thế. Hôm nay ta liền nhìn một chút, này đạo tắc lực lượng có gì thần kỳ. Hắn quét qua trước người bia đá, nhíu mày, tinh tế thể ngộ. Trong đan điền, hai cái hư đan phi tốc xoay tròn, theo tốc độ không ngừng biến nhanh, đỏ lam lưỡng sắc quang mang dần dần hóa thành màu xanh. Hư đan ở giữa, một điểm kim sắc quang mang lặng yên hiện hiện. Diệp Tinh Hà mắt sáng như đuốc, gấp chầm chầm vách đá ở giữa chữ viết, thấp giọng đọc tụng: Đại đạo ba ngàn, ta tuy có tâm cũng thu, lại không kỳ lực. Ngôi ngộ ngàn năm, cuối cùng nộ ra một tia đạo tắc lực lượng, có thể hóa thiên địa vạn vật. Cho dù đại đạo ba ngàn phức tạp khó tìm, ta cũng có thể dùng nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây là ta chỗ sáng tạo, tên là vạn hóa đạo tắc. Trong lòng của hắn độc thầm, trong cơ thể một màn kia kim quang càng thêm sáng chói. Hư đan bên trong lực lượng dần dần tràn vào kim quang bên trong. Kim quang ngưng hình, hóa thành một cái màu vàng kim viên cầu, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đi khắp toàn thân. Viên cầu một thành, thần quang thẳng vào cửu tiêu, khi đã vạn dặm mây bay, như sóng quay cuồng. Đạo tắc thành, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Vạn pháp đạo loại. Đào Diệp Lương thanh âm theo hắn bên tai vang lên, "Tiểu tử, ngươi vậy mà ngộ đến vạn pháp đạo loại. Kỳ tài, ngươi thật sự là khoáng thế kỳ tài." Diệp Tinh Hà nghi hoặc hỏi thăm, "Tiền bối, cái gì là đạo tắc chi trùng?" Đào Diệp Lương giải thích nói, "Vạn pháp đạo thì chính là đạo tắc đứng đầu. Vạn pháp thần phục. Bất quá, ngươi này đạo tắc quá mức mạnh mẽ, chỉ sợ so với thường nhân khó khăn mấy lần." Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, cho dù khó hơn trăm lần nghìn lần, vẫn như cũ không làm khó được ta. Đào Diệp Lương khẽ cười nói, "Tiểu tử ngươi, quả nhiên không có nhường lao phu thất vọng. Chờ ngươi tu luyện có thành tựu lúc, liền có thể giúp ta phá đạo thứ ba phong ấn, đưa ta tự do." Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, "Tiền bối yên tâm, ta chắc chắn làm đến." Đào Diệp Lương thoải mái cười to, dần dần bình tĩnh lại. Mà lúc này, Lâm Thiên Dương ngồi xếp bằng, trên thân sáng lên mỏng manh ánh bạc. Ánh bạc bên trong hình như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang lưu chuyển. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đây cũng là đạo tắc lực lượng. Chẳng lẽ Lâm Minh cũng ngưng tụ đạo tắc chi trùng? Vâng. Đột nhiên, Lâm Thiên Dương trên thân đột nhiên bay lên khí thế bằng bạc, ánh bạc trùng thiên, phong vân dũng động. Lâm Thiên Dương đột nhiên mở mắt, ngân mang lóe lên, khí đãng mây mây. Sát thiên đạo tắc, xong rồi. Hán thân thể chấn động, ánh bạc thấu thể mà ra, sát khí trong nháy mắt quyết tán. Ông, Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa, trong cơ thể vạn hóa đạo tắc lực lượng đột nhiên tuôn ra, hai đạo tắc đồng thời bay lên. Kim quang như rồng, ánh bạc giống như rắn, đúng là long xà tranh chấp dị tượng. Cái kia kim long hơi hơi ngẩng đầu, ngân xà lập tức túi đầu chạy trốn, đã tan tác. Lâm Thiên Dương theo thân thể chấn động, rút lui mấy bước. Diệp Minh, ngươi vậy mà lĩnh ngộ cao đẳng đạo tắc. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi thăm, đạo tắc cũng chia cao thấp. Đó là tự nhiên. Lâm Thiên Dương giải thích nói, ta lĩnh ngộ sát thiên đạo tắc, chính là trung cấp đạo tắc, càng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, ngược lại có mấy phần mưu lợi chi ý. Mà Diệp Minh ngươi đạo tắc có thể là tự chủ thức tỉnh, càng cao cấp hơn đạo tắc, sợ là vài vạn năm khó gặp. Diệp Minh, chúc mừng ngươi. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, thầm nghĩ, chỉ bất quá, này đạo tắc lực lượng tiêu hao quá lớn, mới vừa thời điểm điều động một cái chớp mắt, ta liền có loại thoát lực cảm giác. Xem ra, không thể tùy tiện vận dụng. Lâm Thiên Dương dò xét bốn phía, lông mày nhíu lại, Diệp Minh, nơi đó có cái truyền tống trận. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Lâm Thiên Dương cùng nhau đi đến trận pháp bên cạnh. Hai người đạp vào truyền tống trận, đồng thời thôi động nguyên hư lực lượng, chú vào trong trận. Một vệt hồng quang ngút trời mà hàng, trong nháy mắt đem hai người nuốt vào trong đó. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, trầm giọng nói, "Thiên Nguyên đại lục, ta Diệp Tinh Hà đến rồi." Lúc này, đại lục biên giới chỗ, Vô Nhai Hải Nam Bộ, xanh thẳm biển cả, sóng lớn quay cuồng, sóng lớn đi hai. Trên mặt biển ba tên người khoác trường bào, rơi xuống quần cụt nam tử, lướt sóng mà đi. Ba người làn da ảm đạm, không có chút huyết sắc nào, hai mắt sáng trắng, trên thân vẽ đầy đủ loại cổ quái phù, chúc chắc khó hiểu. Cầm đầu tên kia cao gầy thanh niên dò xét bốn phía, thư lạnh một tiếng, này địa phương cấp chim cũng không có, vì sao lại có người tùy tiện xông vào? Như lại không lập công, lão tử đại tế ti vị trí, liền bị tiện nhân kia cướp đi. Bên cạnh hắn hai người vội vàng an ủi, thiếu chủ đừng nội, gần đây Vô Nhai Hải dung chuyện, định có dị tộc ở đây du đãng. Chỉ cần chúng ta bắt mấy cái trở về, quản hắn có phải hay không người xâm nhập, có thể cầm công lao là được. Cao gầy thanh niên xì một tiếng, nói thật nhẹ nhàng. Chẳng lẽ dị tộc người là đĩa bánh, có thể từ trên trời giáng xuống hay sao? Nhưng vào lúc này, trên bầu trời sáng lên một vệt sáng chói hồng quang. Mấy người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hồng quang như kiếm, xé rách chân trời, trong đó đi ra hai tên thanh niên. Một người áo trắng, mày kiếm như tinh, anh tuấn bất phàm. Một người áo bào tím, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, cao lớn uy vũ. Hai người này chính là Diệp Tinh Hà cùng Lâm Thiên Dương. Đây là đến rồi. Lâm Thiên Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, do xét bốn phía, tầm mắt rơi xuống cao gầy thanh niên trên thân. Này quái vật gì, thế nào thấy khó coi như vậy? Cao gầy thanh niên vẻ mặt đột biến, cả giận nói, đáng chết dị tộc nhân, vậy mà mang ta. Đều lên cho ta, bắt bọn hắn, mang về tộc bên trong lĩnh hưởng. Rõ. Hai người lên tiếng, đều là mặt lộ vẻ nhe răng cười, bay nào mà đi. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh xuống, không hỏi nguyên do liền muốn động thủ. Một người trong đó cười lạnh nói, bắt ngươi, thiếu chủ liền có thể lập công, thoát khỏi thực tập tế tự thân phận, tranh đoạt đại tế ti vị trí. Có thể vì thiếu chủ mà chết, đây là vinh hạnh của ngươi. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Lâm Thiên Dương mắng to một tiếng, bắt ta cùng Diệp huynh mệnh đổi công lao. Hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Hắn hay tay vung lên, hai cái chiến phủ rơi vào trong tay. Nguyên hư khẽ động, chiến phủ bên trên sáng lên kim quang óng ánh, hóa thành hai cái mãnh hổ, tức giận gào thét. Hổ khiếu đoạn sơn hà, chiến phủ chém xuống, mãnh hổ bay nào. Nguy rồi, xem thường tiểu tử này, mau ngăn cản. Hai tên dị tộc thanh niên đều là giật mình, hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn. Hai người trên thân thể, quỷ dị phù văn tựa như vật sống, tung bay đến trước người. Quỷ văn hóa hình, linh vật tự nhiên. Ngưng. Chương 1611, một chiêu đầy đủ. Chương 1611, một chiêu đầy đủ. Quỷ văn hội tụ, hóa thành hai cái màu đen hùng sư, hung hăng đụng vào màu vàng kim mãnh hổ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, quấy đến sóng biển bốc lên, tóe lên mảng lớn bọt nước. Giống. Hùng sư kêu rên, bị mãnh hổ cắn đứt thiết hầu, ầm ầm nổ tung. Hai cái mãnh hổ thế đi không giảm, hung hăng đâm vào hai tên dị tộc thanh niên trên thân. Ầm. Hai người đều là miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Này dị tộc nhân thật mạnh. Cao gầy thanh niên giật mình, lòng bàn tay hắc quang lóe lên, hư không nhấn một cái, tiếp được hai người. Lúc này, hai người đã là thân bị trọng thương, không có chút nào chiến lực. Hèn mạn. Cao gầy thanh niên gầm thét, dám đả thương ta quỷ tộc người, ta muốn ngươi chết. Và anh. Một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra. Này ngươi thực lực cao siêu, ta không phải là đối thủ. Diệp huynh, giao cho ngươi. Lâm Thiên Dương giật mình, chủ động lui về phía sau. Tốt, ta tới. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, dậm chân mà lên. Cao gầy thanh niên cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là được rồi? Hôm nay ta liền nhường ngươi này sâu kiến nhìn một chút, ta quỷ tộc đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Giết ngươi, một chiêu liền đủ. Cao gầy thanh niên sửng sốt một chút, giận quá thành cười, không biết sống chết. Ba, hắn chắp tay hành lễ, tay cầm sáng lên thâm thúy hắc quang, quỷ trên người văn, thăng nhập không trung. Trong chớp mắt, một đầu đen kịt cự long, ngưng tụ mà thành. Giống, nộ long gào thét, bay nào tới. Quỷ văn thần thuật, rồng bơi cửu thiên. Cao gầy thanh niên giơ tay lên, hư không một trường, tầng tầng vung ra. Đỉnh đầu hắc long kéo ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn về phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà mặt chứa ý cười, đúng là không tránh không né, muốn mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Cao gầy thanh niên nghĩ lầm hắn là sợ, cười to chào phúng, nhát gan chuột nhát, cũng xứng kêu gào. Người sau khi chết, ta liền bắt cái kia tạp trùng, mang về lĩnh thưởng về sau, nhất định phải ngàn đao bầm thây. Lời vừa nói ra, sau lưng hai tên trọng thương quỷ tộc thanh niên, nhảy cơn hoan hô. Lúc này, hắc long kéo tới, hung hăng cắn Diệp Tinh Hà đầu. Cờ rốt, một tiếng vang dọn truyền ra. Hắc long răng đều vỡ nát, điều trùng tiểu kỹ cũng xứng làm tổn thương ta, cho ta vỡ. Diệp Tinh Hà nâng tay phải lên, một nắm chặt hắc long huyết hầu, năm ngón tay phía trên kim quang chợt hiện, hung hăng bóp. Hắc long kêu thảm, kim quang lan tràn toàn thân, ầm ầm nổ tung. Đầy trời quỷ văn phiêu đãng, lít nha lít nhít. Cao gầy thanh niên run sợ kinh hô, một tay bóp nát ta một kích toàn lực. Ta có thể là du hư cảnh tầng thứ hai lâu đỉnh phòng, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, người ta ở giữa, giống như khác nhau một trời một vực. Đã ngươi trước nổi lên sát tâm, ta đây liền giữ lại không được ngươi. Vừa dứt lời, sát ý đột khởi, lạnh lẽo thấu xương. Cao gầy thanh niên thân thể lắc một cái, đầy mặt hoảng sợ, đuổi đội vàng lấy ra một viên mục phủ, hung hăng bóp nát. Hắn chậm rãi lui lại, nghiêm nghị nói, "Ta đã thông báo tộc trưởng, lập tức liền đến. Ngươi nếu dám làm tổn thương ta, chắc chắn táng thân này Vô Nhai Hải bên trong." Diệp Tinh Hà lòng bàn tay sáng lên ánh xanh, dần dần tối lui. Lâm Thiên Dương chậm rãi đi tới, thấp giọng nói, Diệp Minh, tiểu tử này đầu óc có vấn đề, cùng hắn nói không rõ ràng. Chúng ta đợi tộc trưởng tới, lại bàn giao nguyên do, như thế nào? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, đang có ý đó. Lúc này, cái kia cao gầy thanh niên còn đang chửi bậy, cái gì cầu thí nhân tộc, còn không phải e ngại ta quỷ tộc uy danh. Chờ tộc trưởng tới, định muốn các ngươi chết không toàn thây. Một lát sau, nơi xa bọt nước rơi xuống nước, một bóng người phi tốc tới gần. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, thân mang áo bào xám. Dưới chân của hắn là một đầu quỷ văn ngưng tụ mà thành cá mập lớn, phá sóng mà đi. Ngưng tụ cá mập lớn về sau, trên người hắn còn có mảng lớn quỷ văn chưa từng điều động. Bởi vậy rõ ràng, người này thực lực tất nhiên bất phàm. Tuyển đồ, chuyện gì xảy ra? Tên là Tuyển đồ cao gầy thanh niên, thêm dầu thêm mỡ nói, tộc trưởng, hai người này tự tiện xông vào tộc ta danh giới, nhu đồ làm loạn. Ta chẳng qua là cùng bọn hắn lý luận, bọn hắn lại ra tay đánh lén, đem ta hai tên thủ hạ trọng thương, thật sự là hèn hạ. Quỷ tộc trưởng ánh mắt phát lạnh, tự tiện xông vào tộc ta lãnh địa, thương tộc nhân ta. Đáng chết. Hắn thôi động nguyên hư, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta có vật này, có thể chứng trong sạch. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên lệnh bài màu xanh. Trên lệnh bài khắc lấy một cái đế chữ. Tộc trưởng hơi biến sắc mặt, đây là Thanh Đế lệnh bài. Thanh Đế là gì của ngươi? Diệp Tinh Hà cười nói, Thanh Đế là ta kết bái đại ca. Ta cùng Tam Hoàng cũng có giao tình, không tin ngươi có thể tự mình hỏi thăm. Đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa lấy ra một quả ngọc phù. Ngọc phù toàn thân màu vàng kim, long hình, tản mát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Long Hoàng Thông Thiên Phù. Nguyên lai là Tam Hoàng tín nhiệm người. Tộc trưởng trầm ngâm một lát, đột nhiên quay đầu, hướng cái kia cao gầy thanh niên quát hỏi, Tuyển Đồ, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Tuyển Đồ run lên trong lòng, vội vàng sửa lời nói, là ta hiểu lầm bọn hắn. Còn mời tộc trưởng nể tình ta tận hết chức vụ mức, tha ta lần này đi. Tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, cầu ta làm gì? Như công tử không tha thứ ngươi, liền theo tộc quy xử trí. Nghe vậy, Tuyển Đồ thân thể lắc một cái, cố ý vu hám khách đến thăm đệ tử, sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất gia tộc. Vì cầu tự vệ, Tuyển Đồ bị giảm xuống đất, cúi bít dập đầu. Công tử, mới vừa là ta hiểu lầm, cầu ngài tha thứ ta đi. Sơ tới nơi đây, càng là có chuyện muốn nhờ, không thể làm tuyệt. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thản nhiên nói, thôi được, ta liền tha cho ngươi lần này. Đa tạ công tử. Tuyển Đồ chậm rãi đứng dậy, trong mắt âm độc chi sắc lóe lên liền biến mất. Tiểu xuất sinh, ngươi tha ta một mạng, lần sau chết nhưng chính là ngươi. Tộc trưởng nhíu mày hỏi thăm, các ngươi tới quỷ tộc, không biết có chuyện gì? Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, chúng ta này đến là vì vượt qua này vô nhai hải, đi tới Thiên Nguyên Đại Lục. Bây giờ ta Thánh Nguyên Đại Lục bên trong, ma tộc tung tích sơ hiện, ta phải đi nơi đó điều tra rõ ràng. Tộc trưởng sắc mặt đổi biến, trầm giọng nói, thời gian qua đi mấy ngàn năm, ma tộc vẫn là tái hiện. Đã là đối kháng người của ma tộc, tự nhiên có khả năng cho đi, chỉ bất quá, vô nhai hải chấn động, đại tế ti đang ở bòi toàn chấn động nguyên do. Như không giải quyết, các ngươi là không độ được này vô nhai hải. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, chúng ta nguyện trợ tộc trưởng một chút sức lực. Tộc trưởng gật đầu, thôi được, các ngươi theo ta cùng nhau trở về. Tuyển Đồ vô lý trước đây, ta quỷ tộc lẽ ra nên bồi tội, đến mức thông qua vô nhai hải sự tình, liền muốn xem ngươi bản lãnh của mình. Ta ơn tộc trưởng. Diệp Tinh Hà cùng Lâm Thiên Dương cùng nhau chắc tay, đi theo tộc trưởng đạp không mà đi. Trên đường, ba người vừa đi vừa nói, Diệp Tinh Hà lúc này mới biết được quỷ tộc tộc trưởng vì sói xem xét. Sói xem xét thản nhiên nói, quỷ tộc sở tu quỷ văn, cùng nhân tộc tu luyện nguyên hư tương tự, rồi lại hoàn toàn khác biệt. Quỷ văn cùng ta quỷ tộc tính mệnh tương liên, một khi quỷ văn hao hết, chắc chắn bỏ mình. Ta quỷ tộc tại đây vô nhai hải trấn thủ ngàn năm, chính là vì phòng ngừa ma tộc tái hiện, xâm hại Thánh Nguyên Đại Lục. Chương 1612. Đại tế ti. Chương 1612. Đại tế ti. Thì ra là thế. Lâm Thiên Dương gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải quỷ tộc tồn tại, chỉ sợ sẽ có mạnh hơn thiên ma xâm lấn Thánh Nguyên Đại Lục. Đến lúc đó, chắc chắn sinh linh đồ thán. Chúng ta nhanh đến. Sói xem xét đột nhiên mở miệng. Diệp Tinh Hà nhìn về phương xa, chỉ thấy một tòa biển lên thành trì, đập vào mi mắt. Thành như cự thú, ẩn nút tại trên mặt biển. Đợi tới gần thời điểm, hắn liền trông thấy trên cửa thành khắc lấy ba chữ to, Tu La Thành. Sói xem xét thả người vọt lên, rơi vào trên thềm đá. Diệp Tinh Hà mấy người theo sát phía sau, đập vào trong thành. Thành bên trong bao la, chẳng qua là trong đó kiến trúc đều do biển nham dựng thành, màu trắng lầu các san sát. Qua lại quỷ tộc người, đều là làn da trắng bệnh như tờ giấy, lại dùng áo bào đen ra thân. Thấy Diệp Tinh Hà mấy người đi qua, quỷ tộc người dồn dập ghé mắt, tò mò dò xét. Mời tới bên này. Sói xem xét dẫn đầu hai người tới thành nam, một tòa khí trước cửa phủ đệ, mới vừa vào cửa, mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ vô nhai hải chỗ sâu truyền đến. Diệp Tinh Hà trong cơ thể tinh hồn khẽ động, nở rộ sáng chói ánh sáng màu lam. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đây là cái gì khí tức, có thể dẫn động trong cơ thể ta hồn lực? Chẳng lẽ đáy biển chỗ sâu có gì đó quái lạ? Cùng lúc đó, một đạo sáng chói ánh sáng màu lam từ trong phủ đệ phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Ánh sáng màu lam thắp sáng tầng mây, tựa như tinh hà chảy xuôi, mở mịt chói lọi. Sói xem xét sắc mặt đột biến, không tốt, là đại tế ti khí tức, nàng gặp nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, hắn đã là thôi động quỷ văn, chạy như bay. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, dẫn đầu Lâm Thiên Dương theo sát mà đi. Ba người xuyên qua trung đỉnh, đi vào phía sau sân nhỏ. Trong sân, tinh quang tràn ngập, ẩn chứa một cỗ huyền ảo khí, kéo dài không tiêu tan. Toàn bộ quảng trường đối ứng càn khôn bát quái, tứ tượng ngũ hành, vừa tối hợp trên trời tinh tượng. hơn 10 người thực tập tế tự làm thành một vòng, chắp tay trước ngực, chỉ gặp quỷ văn tung bay. Trung ương trên sân khấu, một già một trẻ hai người, ngồi xếp bằng. Lao hầu mặt mũi nhăn nheo, râu tóc đều là màu tím, khóe miệng chảy máu, thụ thương không nhẹ. Mà trước người nàng thiếu nữ trẻ tuổi, mi thanh mục tú, khuôn mặt thanh lãnh, khí tức chập trùng bất định, cũng bị thương. Hai người đầu ngón tay quỷ văn hòa làm một thể, hóa thành lớn đại viên bản, hai cây kim đồng hồ phi tốc xoay tròn. Thiên cơ hiện, càn khôn định. Lao hầu khẽ quát một tiếng, mâm tròn bên trên kim đồng hồ một chậu, phân biệt chỉ hướng đồ vật hai bên. Thiếu nữ trẻ tuổi chân mày cau lại, tây bị thăng, thế cao, hẳn là tại chỗ cao. Đông bị, thế thấp, chỉ sợ tại đáy biển. Không sai. Lao hầu nóng về nơi xa xăm, ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, chỗ cao chỗ, chính là tộc ta bên trong cấm địa, ma tinh hồn ngục. Mà cái kia chỗ thấp, dị thường hung hiểm, rất có thể là bối rối chi hải. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Bối rối chi hải, là cái kia trong truyền thuyết, theo không một người còn sống đi ra tuyệt địa. Không sai. Vẫn lạc tại nơi đó cường giả, vô số kể, thậm chí có du hư cảnh phía trên người mê thất ở trong đó. Đột nhiên, Lao hầu ho nhẹ hai tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đều kinh, vội vàng tiến lên thăm hỏi. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, hai cái màu xanh biết đan dược rơi vào trong tay. Tiền bối, đây là chữa thương đan dược, nhanh chóng ăn vào. Hắn khẽ quát một tiếng, dùng sức ném ra đan dược. Hai đạo xanh biết lưu quang bay qua, thiếu nữ trẻ tuổi đưa tay vừa tiếp xúc với, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là cửu phẩm chí chân đan dược. Nàng đem bên trong một viên đưa cho đại tế thi. Hai người cùng nhau ăn vào đan dược về sau, đều là khí tức quay lại, trong cơ thể thương thế đã khôi phục thất phần. Chỉ bất quá, trong cơ thể của nàng còn có một cỗ kỳ quái lực lượng, cũng không tiêu trừ. Đại tế ti hít sâu một hơi, cười nói, người trẻ tuổi, đa tạ ngươi đang rửa. Diệp Tinh Hà tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, mỉm cười, tiện tay mà thôi thôi. Thiếu nữ trẻ tuổi nhớ tới mới vừa sự tình, cho mày, xem ra bối rối chi hải là đi không được. Tế tư mãi mãi, ta thân là thánh nữ, lẽ ra nên vì tộc bên trong phân ưu. Ta nguyện đi cấm địa một chuyến, điều tra dị động nguyên nhân. Ta cũng đi. Tuyển đồ thoát ra, thánh nữ một người tiến đến, quá mức nguy hiểm, thêm một người cũng nhiều mấy phần tự tin. Coi như ta lập công chỗ tội, còn mời tế tư mãi mãi cho ta cơ hội này. Đại tế ti ánh mắt lạnh lùng, cấm địa chuyến đi, ngươi đi không được. Nên đi người, là hắn. Nàng đưa tay nhất chỉ chính là Diệp Tinh Hà. Ta. Diệp Tinh Hà mặc dù có ý đó, lại chưa từng ngờ tới đại tế ti chỉ tên muốn hắn đi vào. Đại tế ti mặt lộ vẻ nụ cười nói, trên người của ngươi có được hàng phục trong cấm địa dị động đồ vật lực lượng. Mà lại, tại ta thấy người bên trong, chỉ có mệnh số của ngươi mạnh, ta vô pháp hoàn toàn hiểu rõ. Như thế khí vận, nếu có thể vững bước tiến lên, tương lai chắc chắn đứng tại đại lục đỉnh, bệ nghệ thiên hạ vạn vật. Mọi người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Chưa bao giờ thấy tế tư mãi mãi như vậy đánh giá một người. Này nhân tộc tiểu tử thiên phú, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thánh nữ lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, làm cái quỷ tộc lễ tiết, ta gọi Alan, xin nhiều chỉ giáo. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, Diệp Tinh Hà, xin nhiều chỉ giáo. Lúc này, Tuyển Đồ khó nhịn lửa giận trong lòng, chất vấn, vì sao người ngoài này có thể đi, ta lại không thể đi? Tế tư mãi mãi, hẳn là ngươi nhất thời sơ sẩy, nhìn lầm. Càn rỡ. Sói xem xét phẫn nộ quát, dám nghi vấn tế tự chi ngôn, còn không quỳ xuống dập đầu. Tuyển Đồ đột nhiên lấy lại tinh thần, phu phu một tiếng, quỳ giảm xuống đất. Thật xin lỗi, tế tư mãi mãi, là ta sai rồi. Còn mời ngài đại nhân có đại lượng, thả ta lần này đi. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng, lần này ta không tính toán với ngươi. Khuyên ngươi thu hồi tà niệm, bằng không chắc chắn tự án ác quả. Đa tạ tế tư mãi mãi. Tuyển Đồ tối thư một hơi, trong mắt vẻ oán độc không giảm trái lại còn tăng. Đều do Diệp Tinh Hà này tập trung, năm lần bảy lượt hỏng hắn chuyện tốt. Còn có tiện nhân kia, thanh mai trúc mã nhiều năm, lại chưa từng nhìn tới hắn. Ai ngờ này tạp trùng vừa đến, nàng liền chủ động định gọi, thật sự là làm người buồn nôn. Tuyển Đồ chậm rãi đứng dậy, trong mắt lòng đấu kỵ hùng nhiên. Ta có một vật, có thể điều khiển trong cấm địa cấm chế. Đã ngươi tiện nhân kia nhất định phải đi theo này tạp trùng, ta liền nhường các ngươi hai cái cùng chết. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà quay đầu hỏi Alan, Alan cô đường, chúng ta khi nào xuất phát? Alan không chút do dự, chuyện quá khẩn cấp, ngươi ta hiện tại liền đi. Đi theo ta. Dứt lời, nàng thôi động quỷ văn, bước nhanh rời đi. Ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, ta làm xong sự tỉnh tự sẽ quay lại tìm ngươi. Diệp Tinh Hà cáo biệt Lâm Thiên Dương, đi theo Alan đi ra sân sau, đi vào phía tây một gian thiền điện. Thiền điện bên trong chỉ có một tôn đan lô vị trí chỗ ở giữa, cực kỳ cao lớn. Alan tiến lên, thôi động vị trên người văn, rót vào trong lò đan. Ông, đan lô chấn động, dần dần tại miệng đỉnh chỗ ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu đen. Alan giải thích nói, Tinh Hà, cái này là cấm địa chi môn. Chúng ta đi. Dứt lời, nàng một ngựa đi đầu, nhảy vào vòng xoáy màu đen bên trong. Chương 1613. Hồn tinh, hồn hỏa. Chương 1613, hồn tinh, hồn hỏa. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, nhảy vào vòng xoáy. Lập tức, một cô manh liệt cảm giác hôn mê xông lên trong óc. Một lát sau, cảm giác hôn mê tối lui, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt. Trước mắt một phiến đất hoang vu, đen như mực, không thấy một cây cỏ, trung quanh ma khí bừa bãi tàn phá. Diệp Tinh Hà từng bị vương mạch ma khí tẩy lễ, bình thường ma khí căn bản không bị ảnh hưởng. Mà A Lan chỉ có thể thôi động ủy văn lực lượng, hóa thành áo giáp bảo vệ quanh thân, lúc này mới miễn bị ma khí ăn mòn. Nàng ánh mắt kinh ngạc, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, ngươi vì sao không bị này mà khí ảnh hưởng? Diệp Tinh Hà cười khổ một tiếng, việc này nói rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói. A Lan gật đầu, dẫn đầu Diệp Tinh Hà một đường hướng về phía trước. Diệp Tinh Hà đem trước chuyện phát sinh một một đường tới. A Lan một mặt lo lắng nói, nghĩ không ra, muội muội của ngươi còn có tầng này thân thế. Bất quá, có được vương huyết ma tộc cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thời gian một năm, đủ sao? Diệp Tinh Hà kiên định nói, đủ. Vì cứu Linh Khê, ta nguyện lên núi lao, xuống biển lửa. Coi như ta muốn thay nàng tiếp nhận ma huyết đốt người, cũng sẽ không tiếp. A Lan vẻ mặt hơi ngưng lại, cảm thán nói, ngươi thật là một cái hảo ca ca, kiềm chế lại nghĩ, chúng ta nhanh đến dị động đầu nguồn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi. Phía trước là sơn động, lộ ra một vệt quỷ dị lục quang. Lục quang bên trong, hình như có nhỏ bé quỷ hồn phiêu đãng, truyền đến trận trận âm thanh ồn ào. A Lan thấp giọng nói, nơi này tên là Thiên Khóc Ma Quật, từng là thiên ma sinh tồn chỗ. Trong đó sinh ra rất nhiều hồn tinh, đã sớm bị ma khí ăn mòn, như muốn phá toái. Mà lần này chúng ta muốn tìm đồ vật, chính là một quả hồn tinh, vẫn là miếng đặc biệt hồn tinh. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, vì sao đặc biệt? A Lan trong mắt, tinh quang lóe lên, này miếng hồn tinh, từng thai nghén ra một đạo hồn hỏa. Cả hai đồng nguyên, đến hồn tinh liền có thể biết cái kia hồn hỏa hạ lạc, càng có thể tại thu phục thời điểm, giảm mạnh độ khó. Hồn hỏa, Diệp Tinh Hà sớm có nghe thấy. Linh hỏa chính là giữa thiên địa linh khí, hoặc là linh vật thai nghén mà sinh. Mà cái kia hồn hỏa, chính là tinh thuần hồn lực thai nghén mà thành, là linh hỏa một loại chi nhánh, nghe đồn có khả năng cháy linh hồn, càng thêm hiếm thấy. Chúng ta vào xem." Diệp Tinh Hà nói một tiếng, nhanh chân đi vào trong sân động. Trong động hào quang mỏng manh, chỉ có mấy đạo tối tăm bạch quang, lúc sáng lúc tối, mơ hồ chuyển đến thảo dược hương khí. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, linh hỏa từ lòng bàn tay dâng lên, chiếu sáng hang động. Chỉ thấy trong huyệt động, linh thảo khắp nơi trên đất, lại đều bị ma khí ăn mòn, một mảnh đen kịt. Còn có đủ loại hình dạng khác biệt màu trắng thủy tinh, tọa lạc tại hang động các ngóc ngách, quấn quanh lấy từng tia ma khí. Trong đó, một khối cao nửa thước, nhìn như thấp bé, lại tản mát ra kinh người ma khí tinh thạch. Đây là vật gì, khí tức mạnh như thế? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đi đến khối kia tinh thạch trước mặt, thôi động thiên nhãn mệnh hồn, tinh tế xem xét. Thủy tinh bên trong, đạo đạo ma khí tựa như cá bơi, bốn phía du đãng. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, này miếng tinh thạch lại là do hồn lực ngưng tụ mà thành. Không chỉ như thế, trong đó trừ bỏ ăn mòn ma khí bên ngoài, còn có một cổ cực nóng khí tức, tựa hồ cùng linh hỏa cực kỳ tương tự. A Lan trọng trọng gật đầu, không sai, này miếng tinh thạch chính là cái kia hồn hỏa phối hợp đồ vật, tên là Huyền Tinh Hồn Ngọc. Đây là hồn lực nồng đậm đến cực hạn, ngưng vì thực chất biểu hiện, có thể là vật đại bổ. Không chỉ như thế, còn có thể bằng vào này miếng tinh thạch tìm đến hồn hỏa chỗ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, lời thề son sắt nói, tinh thạch này ta nhất định muốn bắt lại. Này miếng tinh thạch hắn tình thế bắt buộc. Cùng lúc đó, quỷ tộc quảng trường lên, ngồi xếp bằng đại tế ti bỗng nhiên mở mắt, bọn hắn đến dị động đầu nguồn. Quá tốt rồi, tộc ta đại nạn đem hiểu, được cứu rồi. Lời vừa nói ra, chúng quỷ tộc đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Sói xem xét vui mừng nói, dị động một trừ, còn sót lại chữa trị bình chướng này một nan đề. Lần này Diệp Tiểu Hưu không thể bỏ qua công lao chờ hắn sau khi đi ra, định phải thật tốt chiêu đái một phiên mới là. Mọi người dồn dập gật đầu, hắn tiếng phụ họa, ca ngợi Diệp Tinh Hà. Chỉ có một người mặt mũi tràn đầy âm độc, ngầm sinh sắc cơ. Tuyền Đồ thấp giọng hừ lạnh, phế vật này thật sự là gặp vận may, thật đúng là có thể tìm tới dị động chỗ. Bất quá, người đôi cậu nam nữ này, chạy thoát được một phương này kết giới sao? Đang khi nói chuyện, hắn âm độc cười một tiếng, lặng yên xuất hiện một viên màu bạc ngọc phủ, hung hăng bóp nát ngọc phủ. Một cỗ lực lượng vô hình, bay đi, tiến vào cấm địa bên trong. Lúc này, trong cấm địa, hắn Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, đưa tay đặt tại cái kia tinh thạch phía trên. Trong cơ thể hồn lực gào thét mà ra, tràn vào trong tinh thạch bộ. Ông, mỏng manh vụ vụ tiếng vang lên. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, chỉ cảm thấy một cô ba động kỳ dị từ cách xa chỗ truyền đến. Tại cái kia, hắn đưa tay nhất chỉ, A Lan quay đầu nhìn lại. Nơi đó, quả nhiên là bối rối chi hải phương hướng. Lời vừa nói ra, hai người đồng thời nhíu mày. Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, xem ra hiện tại còn không phải thu lấy hồn hỏa thời điểm. Đã như vậy, ta liền trước thu này dị động hồn ngọc trở về. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Quanh thân không có vật gì, nhưng hắn lại phát giác được một cỗ khí tức quỷ dị, phi tốc tới gần. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang nở rộ. Kim quang lưu chuyển thời khắc, trước mắt một đạo gần như trong suốt lưu quang, cuối cùng rõ ràng. Lưu quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xông vào Huyền Tinh Hồn Ngọc bên trong. Ông, đột nhiên, Huyền Tinh Hồn Ngọc điên cuồng chấn động. Nguyên bản bình tĩnh hồn lực, cuốn lên đen kịt ma khí, trong nháy mắt nổi lên. Hồn lực cùng ma khí hòa làm một thể, hóa thành một tôn song đầu chó dữ, ma khí cuồn cuộn, hồn lực khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Tìm tới ngươi. Chó dữ cặp kia màu đỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, miệng nói tiếng người, dị tộc nhân, ngươi đáp tội ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới giờ khắc này. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, thanh âm này, ngươi là Tuyển Đồ. Không sai, chính là ta. Song đầu chó dữ cười ha ha, sớm tại lần trước bước vào cấm địa lúc, ta liền tại đây hồn ngọc bên trong lưu đạo trận pháp tiếp theo. Vốn định các bộ tranh đoạt hồn ngọc lúc, xuất kỳ bất ý, lại không nghĩ bị ngươi phế vật này đoạt trước một bước. Đã như vậy, ngươi liền cùng tiện nhân kia, cùng chết tại ta trận pháp phía dưới đi. Giống. Song đầu chó dữ trưởng không gầm hét, khí thế bảng bạc cầm ấm ép hạ. A Lan Hoa dung thất sắc, nghĩ không ra, quỷ mạch một bộ lại có như thế dạ tâm. Nay phệ ma kình tiên đại trận, có thể là quỷ mạch một bộ tuyệt sát chi trận. Vẹn vẹn bằng hai người chúng ta, cũng không phải này song đầu chó dữ đối thủ. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn. Hắn thân thể chấn động, tinh hồn bộc khởi. Sáng chói ánh sáng màu lam hiện hiện, tinh hồn tay nâng thiên thư, treo ở Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Hai đạo tinh đồ tung bay tới, 10 đạo mệnh hồn ra hết, vờn quanh tại quanh người hắn. Hạo đãng hồn lực trong nháy mắt bao phủ chỉnh sơn động. Hai cỗ khí tức ầm ầm chạm vào nhau, đất rung núi chuyển. Dù vậy, Diệp Tinh Hà khí tức vẫn như cũng bị kia song đầu chó giữ áp chế. Chương 1614, đen vẫn hàn thiết, thiên ngục chấn ma. Chương 1614, đen vẫn hàn thiết, thiên ngục chấn ma. Song đầu chó giữ trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, 11 đạo tiên giai mệnh hồn, thật sự là nghịch thiên tư thái. Nhưng dù cho như thế, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, ta đổi chủ ý, ta không giết ngươi. Ta muốn bắt lại ngươi, rút ra trong cơ thể ngươi 11 đạo mệnh hồn lực lượng, giúp ta ngưng tụ nghìn đạo quỷ văn, đăng lâm tộc trưởng vị trí. Diệp Tinh Hà trên mặt không hề sợ hãi, cười lạnh nói, ai nói ta không phải là đối thủ của ngươi? Một chiêu này, ngươi cần phải tiếp hảo. Hán tâm niệm vừa động, sát lục tinh đồ vụ vụ rung động. Bàng bạc hồn lực chút xuống trong đó, sáng lên sáng chói hồng quang. Tiếp theo, năm đạo mệnh hồn bay lên không, hòa làm một thể. Một tôn trăm thước cao hình người mệnh hồn, đột nhiên hiện hiện. Trên thân thể, ma khí hùng nhiên, giữ tận trai lơ, nhẹ răng cười xâm nhiên. Một tiếng thanh áo giáp màu đen, giấy lên lửa cháy đường ngực. Chém. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng. Hình người mệnh hồn tay cầm thái cổ thần kiếm, trên thân kiếm thanh long gào thét, ngang tàng chém xuống. Thiên hồn bạt sát. Long hồng kiếm rơi, ma khí thao thiên. Song đầu chó giữ run sợ kinh hô, đây là cái gì chiêu thức? Như thế nào mạnh như thế? Không được, ta ngăn không được. Phệ ma kình thiên đại trận bên trong, ẩn chứa bản thể hắn một sợi linh hồn, một khi đại trận bị phá, cái kia một sợi linh hồn cũng sẽ triệt để tiêu tán. Nhẹ thì sáng tạo, nặng thì mất trí. Hắn sao có thể không sợ? Tâm nghĩ đến tận đây, hắn quay người muốn trốn. Thấy thế, Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, muốn chạy trốn? Người trốn được sao? Thái cổ thần kiếm ngang tàng chém xuống, trong nháy mắt đem song đầu chó dữ đứng thành hai đoạn. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, chó dữ hóa thành một đoàn khói dày đặc, triệt để tiêu tán. Đỉnh đầu mệnh hồn tán đi, Diệp Tinh Hà ho nhẹ hai tiếng, thân hình lảo đảo. A Lan nhíu mày, vội vàng đỡ lấy Diệp Tinh Hà, lo lắng nói, Tinh Hà, ngươi thế nào? Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, ta không sao, chẳng qua là tiêu hao quá lớn. Còn mời A Lan cô nương làm hộ pháp cho ta, ta muốn khôi phục nguyên hư. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, lật tay lấy ra mấy viên thuốc, nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng, hóa thành tinh thuần hồn lực, tụ hợp vào đạo cung bên trong. Diệp Tinh Hà sắc mặt dần dần hồng nhuận phân phớt, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy, cười nói, đa tạ cô nương. A Lan lạnh nhạt cười khẽ, tiện tay mà thôi, Diệp công tử không cần cảm ơn ta. Như công tử không chê, không bằng đem này hồn ngọc thu cất đi. Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói, cứ như vậy đưa ta rồi. A Lan cười khẽ nói rõ lý do, chúng ta quý tộc cũng vô hồn lực phương pháp tu luyện, này hồn ngọc đối với chúng ta tất nhiên là vô dụng. Như công tử cần, không bằng đưa Vu công tử. Nguyên lai, hắn là muốn lôi kéo chính mình. Diệp Tinh Hà giật mình cười một tiếng, cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, trước người hồn tinh hóa thành một vệt lưu quang, trốn vào trong không gian giới chỉ. Ngay sau đó, hắn nhướng mày, kinh hô, phía dưới này còn có đồ vật. Chỉ thấy cái kia hồn ngọc phía dưới, lại có một cái nho nhỏ hốc tối. Diệp Tinh Hà mở ra cái kia hốc tối, lấy ra một cái đẹp đẽ hòm gỗ. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, hòm gỗ mở ra, trong đó cùng sở hữu hai vật. Thứ nhất là bản công pháp, thượng thư 6 chữ to, Thiên Ngục Chấn Ma Quyền. Lại là này bản thiên giai lục phẩm quyền pháp. A Lan một mặt chấn kinh, giải thích nói, bản này quyền pháp chính là tộc ta lão tổ một vị bản thân sáng tạo, chuyên khắc ma tộc. Chỉ bất quá, tu luyện quyền pháp này cần hấp thu ma khí, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào ma đạo, cực kỳ nguy hiểm, người bình thường căn bản không dám tu luyện. Dân gia, này nghịch tiên quyền pháp cũng bị người cười xưng là phế vật quyền pháp. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, như thế thần công lại bị thế nhân khinh thị, đúng là không nên. Nếu ta hữu duyên có được, ngày sau nhất định sẽ tu luyện quyền pháp này, oanh sát ma tộc, vì tiền bối xứng danh. A Lan trong mắt chứa vẻ kính nể, cười nói, công tử hảo khí phách. Xem, này hòm gỗ bên trong còn có một vật. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hòm gỗ, liền thấy một cây dài ba thước sơn hắc thiết phiến. Hắn đem miếng sắt xuất ra, đặt ở trong tay khẽ bước. Vào tay thời điểm, miếng sắt bên trong truyền đến xâm nhiên lạnh lẽo, trực thấu cốt tủy. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, này miếng sắt đúng là đen vẫn hàn thiết. A Lan mặt lộ vẻ kinh ngạc, này thiết hàn khí dày đặc, nếu có nguyên hư rót vào, đủ để băng phong mạng lớn vô nhai hải. Chỉ bất quá, công tử trong tay khối này hình như có phong ấn tồn tại, này mới không có như vậy băng lãnh. Xem này hình dạng, hẳn là một thanh kiếm kiếm nhận. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, quả thật có chút giống nhau. Nếu không biết tác dụng của nó, vậy liền ngày sau hay nói, chúng ta về trước đi phục mệnh. A Lan gật đầu, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đi vào cấm địa chỗ sâu, bước vào một cái truyền tống trận bên trong. Trong trận ánh sáng tím lóe lên, phóng lên tận trời. Thân ảnh của hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trên quảng trường, mọi người nghị luận ầm ĩ, mong mọi cùng trông mong. Trong đám người, Tuyển Đồ đột nhiên kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy máu, thống khổ vạn phần. Mọi người kêu sợ hãi thối lui, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đại tế ti lại là hừ lạnh một tiếng, đã sớm khuyên ngươi thu hồi lòng xấu xa, không phải là không nghe. Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tuyển Đồ hai quả đấm nắm chặt, mãnh liệt nện đất mặt, sinh sinh ném ra số đạo liên ngân, quát đầm lên, họ Diệp xuất sinh, ta Tuyển Đồ thề với trời, như không giết ngươi, đời này vĩnh chịu tâm ma phệ tâm thống khổ. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm ma phệ tâm, đau thấu tim gan, vô cùng người chỗ có thể chịu được. Hắn cùng Diệp Tinh Hà đến tột cùng là gì thù hận, lại nguyện phát loại độc này thể. Người đang tìm ta. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ, theo gió mà đến. Tuyển Đồ sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn. Chỉ thấy rộng tràng tây phía sườn, một nam một nữ sóng vai tới. Hai người này chính là Diệp Tinh Hà cùng A Lan. A Lan đi tới quảng trường ở giữa, chắp tay nói: "Thế tư mãi mãi, tộc trưởng đại nhân. May mắn mà có Diệp công tử xuất thủ tương trợ, bây giờ dị động đã tiêu trừ, quỷ tộc lại không gian nan khổ cực." "Tốt." Đại tế ti vui mừng gật đầu. Lang Sắt cũng là vỗ nhẹ tay cầm, tán dương: "Diệp tiểu hữu, lần này ân tình, chúng ta khắc trong tâm khảm. Không biết ngươi có không mong muốn đổ vật, tộc ta bên trong bảo vật rất nhiều, có lẽ có ngươi vật trong lòng." Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu: "Trong cấm địa hồn ngọc cùng chí bảo, ta đã nhận lấy, sao tốt lại thu. Bất quá, ta xác thực có một chuyện muốn mời tộc trưởng làm chủ." Lang Sát nghi ngờ nói: "Chuyện gì?" Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, tuyển đồ ba phen mới bận muốn giết ta, mới vừa càng là tối hạ sát thủ, muốn đem chúng ta chém giết tại hồn trong ngục. "Xin hỏi tộc trưởng, nếu theo tộc quy tới định, hắn nên xử trí như thế nào?" Lang Sát giật mình, hừ lạnh một tiếng: "Tuyển đồ, ngươi nhiều lần này trái với tộc quy, tội lôi đang chém. Hôm nay ta liền tự mình ra tay, đưa ngươi chém giết ở đây, gian đe." Tuyển đồ run sợ kinh hô: "Ta chính là quỷ mạch nhất tộc tộc trưởng con trai, niệm tình ngươi là chủ mạch tộc trưởng, lúc này mới đối ngươi kính sợ ba phần. Ngươi mẹ nó vậy mà muốn giết ta?" Lang Sát lại là hừ lạnh một tiếng: "Quy củ liền là quy củ. Diệp công tử chính là tộc ta quý khách, càng là hóa giải hồn ngục bạo động, cứu ta quỷ tộc cân nhân." Chương 1615, rung động. Chương 1615, rung động. "Chịu chết đi." Hắn thôi động quỷ văn, quấn quanh trên nắm tay. Nhưng mà, ngay tại hắn đang muốn ra quyền thời điểm, một tiếng gầm thét từ phương xa truyền đến: "Lang Sát, ngươi dám?" Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Một tên dáng người to mọng, đầy người quỷ văn mập mạp, đạp không tới. Trên người hắn hùng hậu khí thế bốc lên, hung hăng đặt ở Lang Sát trên thân. Lang Sát động tác một trầu, mắt hiện hàn mang nói: "Đồ bố, ngươi cũng muốn trái với tộc quy hay sao?" Đồ bố tức miệng mắng to: "Lang Sát, năm đó ngươi ngồi lên tộc trưởng vị trí, cũng có chúng ta hai mạch một phần công lao. Hiện tại, ngươi vậy mà vì một ngoại nhân, chạm ta ái tử." Lời còn chưa dứt, trên người hắn khí tức lại lần nữa tăng lên, rất có ra tay chi thế. "Đủ rồi." Đại tế ti khẽ quát một tiếng, đột nhiên sắc mặt đổi biến, ho khan không thôi. "Đại tế ti." Mọi người đầy mặt lo lắng, dồn dập vây tụ mà đi. Đại tế ti hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tam mạch một thể, sao có thể nội đấu? Chuyện này, để ta giải quyết." Nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Lúc này, Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, cười nói: "Thế tư mãi mãi, ta có biện pháp hóa giải trong cơ thể ngươi ma nguyên." "Cái gì?" Đại tế ti biến sắc, giật mình nói: "Ngươi quả nhiên là luyện đan sư, nhưng trong cơ thể ta này ma nguyên góp nhặt vào năm, ngoan cô không thay đổi, ngươi như thế nào hóa giải?" Diệp Tinh Hà tự tin nói: "Ta có nắm bắt luyện chế một viên linh đan, dùng đan dược, ẩn tật tự phá." "Nói bậy nói bạn." Đồ bố mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói: "Ngươi này nhân loại, tu hành không hơn trăm năm, làm sao có thể là linh đan sư?" Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Vô tri. Ta ngay tại này luyện đan, nhường ngươi mở mang tầm mắt." Hắn đưa tay bung lên, ngũ linh tiên hỏa tinh văn đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe đông một tiếng, đan đỉnh rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, mười mấy loại linh thảo rơi vào trong đỉnh. Thấy thế, Đồ bố khinh thường cười to: "Chỉ dùng linh thảo, sao có thể luyện chế ra linh đan? Ngay cả ta người ngoài nghề này đều biết đạo lý này, ngươi còn nói ngươi không có nói láo." Diệp Tinh Hà cười nhạo nói: "Người nào nói không có huyền linh thảo liền luyện không ra linh đan? Trừng lớn ánh mắt của ngươi nhìn cho kỹ." Hắn một trường vung ra, lòng bàn tay linh hỏa dâng trào, thường ngực giấy lên. Đan đỉnh bên trong, hỏa diễm bao bọc linh thảo, tinh luyện thành tinh thuần linh dịch. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, đạo cung bên trong tinh hồn tái hiện. Tấm thứ hai tinh đồ lực lượng, ngưng bị một cỗ màu trắng hồn lực tràn vào đan đỉnh bên trong. Chính là thiên hồn tôi đan bí thuật. Hồn lực vừa ra, dư ba quyết tán, tựa như kinh đảo hải lãng, đẩy lui mọi người mấy bước, kinh ngạc không thôi. Đại tế ti cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là cái gì bí thuật, có thể tướng hồn lực dung nhập đan dược bên trong? Nếu thật có thể thành công, chính là xưa nay chưa từng có cử chỉ. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đan đỉnh, sợ xem lỗ hổng bất luận cái gì một bước. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, chuyên tâm luyện đan. Trong cơ thể hạo đãng hồn lực đều dung nhập đan đỉnh bên trong. Đan đỉnh trung quanh, bốn cái dị thú vây quanh, phun ra tứ sắc hỏa diễm, rót vào đan đỉnh. Ông, đan đỉnh bên trong, linh đan chấn động, đan mùi thơm khắp nơi. Xong rồi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chợt vô đan đỉnh. Trong đỉnh đan dược phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, rơi vào trong tay của hắn. Hắn mở ra tay cầm, lộ ra một viên lớn chừng bằng móng tay màu vàng kim đan dược. Nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm nguyên cơ. Kim đan lại dâng lên mây mù và nóng, ngưng tụ thành một con thỏ bộ dáng. Linh đan hóa hình. Đại tế ti kinh hô một tiếng, vậy mà thật sự là nhất phẩm đến đạt đến linh đan. Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, khẽ thở dài, như vậy phẩm chất đã là cực hạn, khó tiến thêm nữa. Bất quá, hóa giải tế tư mãi mãi trong cơ thể ma nguyên cũng là đủ. Lời vừa nói ra, mọi người rất đỗi kinh ngạc. Này đan đã là linh đan, càng có đến đạt đến phẩm chất, hắn còn cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ. Này nhân tộc thanh niên, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mọi người nghị luận thời khắc, Diệp Tinh Hà đi vào đại tế ti bên cạnh, đưa lên đan dược. Đại tế ti tiếp nhận đan dược về sau, một ngụm nuốt vào. Đan dược bên trong lập tức tuôn ra dược lực bằng bạc, khuyết tán đến toàn thân. Dấu ở máu thịt bên trong ma nguyên, trong nháy mắt bị cái kia dược lực màu vàng nóng thôn vệ, tiêu tán thành vô hình. Đại tế ti sắc mặt dần dần hồng nhuận phất phớt, một lát sau mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, này đan rất hay. Diệp công tử, lão hủ thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Tinh Hà lườm tuyển đồ liếc mắt, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Tuyền Đồ vẻ mặt đột biến, thầm nghĩ này tạp chủng còn muốn giết ta. Nguy rồi, hắn mới vừa cử chỉ, nhất định là đang lấy lòng đại tế thi. Hắn là cao quý linh đan sư, như thật muốn ta chết, ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tế ti cho mày, trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi. Thế tư mãi mãi, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Diệp Tinh Hà cười nói, mệnh của hắn ta có khả năng lưu lại, nhưng hắn nhất định phải cho ta dập đầu nói xin lỗi. Lời ấy cũng có lý. Lang Sát khẽ quát một tiếng, Tuyền Đồ, còn không quỳ xuống dập đầu. Tuyền Đồ vẻ mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Hắn lườm phụ thân liếc mắt, đã thấy phụ thân hắn một mặt phẫn hận, quay đầu đi chỗ khác. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, thầm thầm dập đầu. Diệp công tử ta sai rồi, cầu tha thứ ta đi. Diệp Tinh Hà hờ hững nói, xem ở đại tế ti trên mặt, ta lượn quanh ngươi lần này, nếu có lần sau nữa, ta tất sát ngươi. Tuyền Đồ cúi đầu, trong mắt tơ máu chảy rộng, hoàn toàn đỏ đậm. Trong lòng của hắn cuồng hống, họ Diệp, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Tinh Hà lướt qua, liền biết hắn suy nghĩ trong lòng. Quỷ tộc mặt mũi, hắn cho, nhưng đây là một lần cuối cùng. Như này Tuyền Đồ nếu là chấp mê bất ngộ, hắn không ngại nhất kiếm chẳng chi. Lúc này, đại tế ti đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, cười nói, Diệp công tử, ta cái này phái người vì ngươi dọn dẹp phòng ở tạm một đêm. Đợi sáng sớm ngày mai, ta liền phái người hộ tống ngươi đi đại lục giao giới chỗ, giúp ngươi đi tới Thiên Nguyên đại lục. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đa tạ đại tế ti. Đại tế ti gật đầu cười khẽ, liền nhường A Lan dẫn đầu Diệp Tinh Hà trước chỗ ở. Sau khi vào phòng, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, huyền tinh hồn ngọc rơi vào bên giường. Hắn khẽ vuốt hồn ngọc, thấp giọng thì thào, lần này đi Thiên Nguyên đại lục, tất nhiên nguy hiểm tầm tầng. Vật này ẩn chứa tinh thuần hồn lực, vừa vặn giúp ta đột phá mệnh hồn đẳng cấp. Nếu như gặp cường địch, cũng có thể nhiều một phần nắm bắt. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn ngồi xếp bằng trên giường, thôi động trong cơ thể hồn lực. Đạo cung bên trong, một đường to lớn hồn lực vòng xoáy hiện, xoay chậm chậm. Một cỗ mạnh mẽ thôn vệ chi lực từ Diệp Tinh Hà thân bên trên truyền đến. Hồn ngọc bên trong tinh thuần hồn lực không ngừng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Tựa như thiên hà chút xuống, bị 10 đạo mệnh hồn điểm mà ăn chi, khí tức liên tục tăng lên. Bành! Thiên nhãn mệnh hồn khí tức tăng vọt, liên tục đột phá 2 cấp, đã là thiên giai tam phẩm mệnh hồn. Ngay sau đó, mặt khác mấy đạo mệnh hồn liên tục đột phá. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà trong cơ thể mệnh hồn, trừ bỏ thiên thư bên ngoài, toàn bộ đột phá đến thiên giai tam phẩm. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, hồn ngọc lực lượng quả nhiên bất phàm. Chương 1616, hợp lực. Chương 1616, hợp lực. Lần này đột phá chỉ hấp thu 1/4, ngày sau còn có thể tiếp tục luyện hóa. Bất quá, vật này liên thông bối rối chi hải bên trong hồn hỏa, không thể quá sớm luyện hóa. Đề cập hồn hỏa, trong mắt của hắn lóe lên một vẻ vẻ chờ mong. Linh hỏa bay, Diệp Tinh Hà sâu thể ngộ. Vậy cái này hồn hỏa bay lại muốn như nào? Hắn đưa tay vung lên, thu hồi hồn ngọc về sau, vươn mình xuống giường. Sau khi đi ra khỏi phòng, Diệp Tinh Hà kêu gọi một tiếng, "Lâm Minh, nên xuất phát." "Đến rồi." Lâm Thiên Dương theo trong phòng đi ra, cười nói, "Ngươi lần này cuối cùng chịu mang ta đi, chính ta vừa ý phiền vô cùng. Lần này ngươi sẽ không lại không thú vị, đi với ta tìm A Lan cô nương." Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, mang theo Lâm Thiên Dương đi ra sân nhỏ. Nghe nói tiếng bước chân, A Lan nhíu mày, chậm rãi quay người. "Diệp công tử, ngươi đến rồi." Diệp Tinh Hà nhíu mày, "A Lan cô nương, ngươi này đang chờ ta?" A Lan nhẹ gật nhẹ đầu, cũng không mở miệng. Nàng lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu trắng ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Quả ngọc phù này bên trong có công tử mong muốn đáp án. Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ nghi hoặc, càng thịnh ba phần. Hắn tiếp nhận ngọc phù, rót vào nguyên hư. Ngọc phù phía trên, bạch quang sáng lên, một cỗ tinh thuần hồn lực trong nháy mắt tràn vào Diệp Tinh Hà trong óc. Hôm nay từ biệt, Quỷ Linh, Quỷ Sát hai mạch, định sẽ ra mặt chặn giết, cưỡng đoạt hồn ngọc. Quỷ tộc tam mạch không hợp đã có mấy năm, hôm nay còn mời công tử giúp ta quỷ tộc diệt trừ phản đồ. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, A Lan mặt lộ vẻ lo lắng, quả ngọc phù này bên trong ẩn chứa đại tế ti tộc trưởng lực lượng của hai người. Như hai mạch xâm phạm, liền có thể thôi động ngọc phù bên trong lực lượng, trọng thương hai mạch cường giả. Dù vậy, cũng là nguy hiểm tầm tầng, công tử có chắc chắn hay không? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói, đó là tự nhiên. Nghe vậy, A Lan vẻ mặt lo lắng giảm đi mấy phần. Đi thôi, chúng ta đi gặp đại tế ti. Hai người gật đầu, đi theo A Lan đi vào thành bên trong quảng trường. Lớn như vậy quảng trường bên trên, chỉ có hơn 100 người vì bọn họ tiến đưa. Người cầm đầu chính là đại tế ti cùng Lang Sát. Diệp Tinh Hà, người rốt cuộc đã đến. Đại tế ti mỉm cười, trong mắt tinh quang rầu rĩnh, lặng yên quét qua bốn phía. Diệp Tinh Hà xem rõ ràng, khẽ nhíu mày. Sau một khắc, hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt kim quang lưu chuyển. Trung quanh quảng trường ẩn dấu quỷ tộc cường giả, thu hết vào mắt. Diệp Tinh Hà hiểu ý, cười khẽ chắp tay nói, "Mấy giờ nhiều ngày, cũng nên rời đi." Đại tế ti nhẹ gật nhẹ đầu, trên biển bình chướng chưa mở ra, liền để tộc ta tinh nhuệ tùy ngươi cùng nhau đi tới, mở ra bình chướng, cũng làm vì ngươi tiến đưa. Vừa dứt lời, dòng dã 100 tên quỷ văn nhất mạch tinh nhuệ, nhanh chân đi tới. Đều nhịp, khí thế phi phàm. Diệp Tinh Hà cười nói, "Đa tạ tế tư mãi mãi, chúng ta hữu duyên gặp lại." Chắp tay chào từ biệt về sau, Diệp Tinh Hà dẫn đầu 100 tên quỷ văn tinh nhuệ đi ra khỏi thành. Lúc này, thành bên trong dấu giếm trạm canh gác vệ đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Tiểu tử này ra khỏi thành, nhanh, thông tri tộc trưởng đại nhân. Một khi bọn hắn thông qua bình chướng, lại nghi bắt bọn họ liền khó khăn. Nhất định phải trước lúc này, làm thịt cái này nhân tộc sâu kiến, đoạt lại hồn ngọc. Trong lúc nhất thời, thành bên trong sóng ngầm thay nhau nổi lên, rung chuyển không ngớt. Lúc này, Diệp Tinh Hà đám người một đường tiến lên. Trên biển gió êm sóng lặng, là có chim muông bay qua, truyền đến từng tiếng bạch khiếu. Sau hai canh giờ, một đạo cao ngất bình chướng bỗng nhiên xuất hiện. Bình chướng từ trên xuống dưới, nối liền trời đất, ngăn trở mọi người đường đi. Diệp Tinh Hà dương mắt xem xét, đang bên trong vị trí lại có một cái vặn bèo lỗ nhỏ. Chẳng qua là này động quá mức chật hẹp, không ai có thể qua đi. Alan đi đến bên cạnh hắn, giải thích nói, cái này động khẩu nho nhỏ, chính là đã từng liên thông hai cái đại lục môn hộ, lại bởi vì cái kia dung chuyển tổn hại. Nếu muốn chữa trị cánh cửa này, hoặc là dùng lực phá đi, lại nghĩ biện pháp chữa trị, hoặc là dùng linh hỏa làm dẫn, đốt lên bình chướng. Chỉ tiếc, chúng ta quỷ tộc phương pháp tu luyện cùng linh hỏa không hợp, bằng không thì. Nghe Alan than nhẹ, Diệp Tinh Hà quét qua sau lưng mọi người, cười nói, cho nên, các ngươi lựa chọn dùng lực phá đi. Đúng vậy. Alan gật đầu, cao giọng nói, chúng nghe lệnh. Tại. Trăm người cùng hét, tiếng gầm như thao. Alan nhíu mày, lại nói, hợp lực nhất kích, phá bình phong này. Rõ. Trăm tên quỷ văn tộc nhân, dồn dập thôi động quỷ trên người văn lực lượng, hội tụ lên đỉnh đầu. Mấy bạn đạo quỷ văn thăng nhập không trung, tổ hợp thành một đầu vằn đen cá mập lớn. Cá mập lớn há miệng, lộ ra sắc bén răng nanh, hung hăng cắn lấy cái kia bình chướng phía trên. Oeng. Bình chướng rung mạnh, cá mập lớn tiêu tán. Có thể cái kia lớn chừng quả đấm động, vẹn vẹn mở rộng thành đầu lớn nhỏ, vẫn như cũng vô pháp thông qua. Cái này sao có thể? Alan cau mày, nghi hoặc và phần. Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng, cười nói, bình phong này hấp thu quỷ tộc khí mà sinh, đối lực lượng của các ngươi có sức chống cự, tự nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vẫn là để ta tới đi. Dứt lời, hắn đạp không mà đi, chậm rãi hướng đi bình chướng. Công tử, ngươi. Alan lời còn chưa dứt, liền thấy Diệp Tinh Hà trên lòng bàn tay dâng lên ba đạo hỏa diễm. Lúc này, linh hỏa ra hết, Diệp Tinh Hà ngang tàng huy quyền, hung hăng nện ở bình chướng phía trên. Cho ta vỡ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bình chướng phía trên vết rách trải rộng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bình chướng mảnh vỡ rơi vào biển cả. Nguyên bản nhỏ bé cửa hang đã mở rộng đến bán kính 2 mét lớn nhỏ. Tiêm nhiễm tại bình chướng bên trên linh hỏa dần dần dập tắt. Diệp Tinh Hà rút về nằm đấm, cười nói, hiện tại tốt. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc không thôi. Alan ngu ngơ một lát, tán thán nói, nghĩ không ra, Diệp công tử không chỉ thuật luyện đan chắc tuyệt, thân thể cũng là cường hãn. Bây giờ môn hộ đã mở, công tử có thể xuyên qua bình chướng, đi hướng Tiên Nguyên đại lục. Diệp Tinh Hà gật đầu, chắp tay cáo biệt, xin từ biệt. Alan đồng dạng chắp tay thi lễ. Diệp Tinh Hà quay người, đang muốn rời đi. Đột nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến. Tiểu tạp toái, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Thanh âm này chính là Tuyệt Đồ. Diệp Tinh Hà không ngạc nhiên chút nào, thấp giọng cười lạnh, quả nhiên tới. Hắn quay người nhìn lại, nhíu mày. Chạy tới hai mạch cường giả, có tới ngàn người nhiều. Một phương quỷ văn hóa linh, biến thành đồ vật kèm thêm hào quang nhỏ yếu lấp lánh. Thiên kỳ bách quái, hư thực khó phân biệt. Một phương khác, quỷ văn tựa như mạch lạc, tạo thành từng con hắc cốt cá mập lớn. Vô huyết không thịt, lại có giật mình người khí thế. Bởi vậy, liền có thể nhận biết quỷ sát quỷ linh hai mạch. Quỷ sát nhất tộc bên trong, Tuyệt Đồ mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, nghĩ không ra, ngươi không chỉ cảnh giới cao cường, thân thể cũng như thế cường hãn. Này nhất định là ngươi có thể hạ gục ta nguyên nhân, giết ngươi, này chút liền đều là của ta. Dứt lời, hắn một mặt hưng phấn nói, cha, mau giết hắn. Đồ bố gật đầu, quỷ trên người văn bơi lội, trèo lên nắm đấm. Một đầu màu đen cốt long ngưng kết mà thành, điên cuồng gào thét. Chết. Đồ bố trọng quyền đánh ra, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, quá chậm. Thiên môn bên trong, thiên ma mệnh hồn hóa thành dậy sóng ma khí, cùng dung hợp lực lượng, cùng nhau tụ hợp vào hai chân. Bước ra một bước, dưới chân hắn hư không ầm ầm vỡ vụn, thoáng qua ngàn mét. Chương 1617, chúng kế. Chương 1617, chúng kế. Ba đạo đen kịt ma ảnh lưu tại chỗ. Đồ bố kinh hãi, cũng đã không thể nào ngừng bước, hung hăng đụng nát ba đạo ma ảnh. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ truyền ra, ma khí nổ tung, điên cuồng tràn vào đồ bố trong cơ thể. Ở trên người hắn, xuất hiện ba cái ma hoa nụ hoa. Đây là thiên ma chi độc. Đồ bố run sợ thất sắc, mọi người cũng là kinh hô liên tục. Đây là cái gì chiêu thức, lại quỷ dị như vậy? Hắn một cái nhân loại, sao có thể trưởng khống ma khí? Chờ một chút, hắn đi đâu? Lời vừa nói ra, mọi người vội vàng dò xét bốn phía, tìm kiếm Diệp Tinh Hà tung tích. Ta tại đây. Đỉnh đầu truyền đến Diệp Tinh Hà tiếng cười. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp hắn vị trí chỗ ngàn người ở giữa, đạp không mà đứng. Tuyền Đồ cười ha ha, tiểu tử, hẳn là mới vừa chạy trốn thời điểm loạn trận cướp, sao chạy tới này trong vòng đây? Đã như vậy, đều lên cho ta, làm thịt này tạp chủng. Đoạt lại hồn ngọc người, có trọng thưởng. Chúng người vui mừng, dồn dập thôi động ủy văn lực lượng. Ủy văn dâng lên, ngưng tụ toàn bộ căn quỷ đằng, bệnh thành lồng giam, đem Diệp Tinh Hà giam ở trong đó. Hán, đã là không đường có thể trốn. Diệp Tinh Hà lạnh lùng cười to, vô chi sâu kiến, hãm sâu tử cục lại không biết. Hắn lật bàn tay một cái viên kia màu trắng ngọc phù đống nhiên hiện hiện. Rót vào nguyên hư thời điểm, màu trắng ngọc phù bên trong nháy mắt bay ra hai đạo hư ảnh. Chính là đại tế ti cùng lang sát. Thấy một màn này, Đồ Bố run sợ kinh hô, không tốt, đây là tụ tượng chú linh phù. Chúng ta trúng kế. Tụ tượng chú linh phù chính là đỉnh cấp trận phù một trong, có thể đem lực lượng tổn trữ trong đó ngưng kết hư tượng. Hư tượng vừa ra, tựa như bản thân đích thần đến. Này miếng tụ tượng chú linh phù càng là hội tụ quỷ văn nhất mạch hai đại cường giả một kích toàn lực, ai có thể cản? Hai đạo hư tượng đồng thời ra tay, quỷ văn hóa hình ngưng tụ thành một cá mập một sư bay nào tới, xông vào trước nhất hai tộc cường giả, trong nháy mắt cắn nát thành thịt nát, máu tươi văng khắp nơi. nhanh, mau trốn a. Không biết là ai kinh hô một tiếng, mọi người đột nhiên kinh giác, quay người liền trốn. Nhưng mà, mới vừa quỷ văn ngưng tụ lồng giam, lại thành trở ngại bọn hắn chạy trốn bình thường. Mọi người ra sức công kích lồng giam, trong lúc nhất thời lại khó mà phá vỡ. Nhưng vào lúc này, một cá mập một sư xông vào đám người, đại sát tứ phương, không ai có thể ngăn cản. Quỷ linh nhất tộc tộc trưởng hơi không cẩn thận, trong nháy mắt bị cắn đứt một cánh tay. Hắn nhịn đau gầm thét, "Đồ bố, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh tới cứu ta." Đồ bố đột nhiên hoàn hồn, đang muốn thôi động quỷ văn, lại là toàn thân đau nhức. Trên thân thể, ba cái nụ hoa nứt ra khe hở, muốn nở rộ. "Hèn mạn." Đồ bố nén giận hét lớn, "Danh con, lại bị ngươi bày một đạo. Chỉ bất quá, quả ngọc phù này cần ngươi phân tâm trưởng khống, mà ta muốn giết ngươi, lại như lấy đồ trong túi." "Vâng." Một cỗ khí thế mạnh mẽ, đột nhiên dâng lên. Trên người hắn ba cái tia nụ hoa, trong nháy mắt bị khí thế mạnh mẽ chấn vỡ. Cùng lúc đó, quỷ linh tộc trưởng Ô Lỗ cũng là nén giận hét lớn, "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Trên thân hai người khí thế đồng thời bay lên. Khí thế hóa vực, một đen một thanh hai cái linh vực, trung điệp hiện hiện, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. Cách. Diệp Tinh Hà trong tay ngọc phủ, trong nháy mắt nứt ra một cái khe. Áp lực nặng nề, suýt nữa đưa hắn từ không trung ép hồi trở lại mặt đất. Ông, lúc này, nơi ngực của hắn truyền đến một hồi vụ vụ thanh âm. Một đoàn kim quang lưu chuyển, tản mát ra càng thêm khí tức mạnh mẽ, đem cái kia áp lực sinh sinh ngăn trở bên ngoài. Đây là vạn hóa đạo chủng lực lượng. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ, đạo chủng lực lượng tại phía xa lĩnh vực phía trên, mặc hắn lĩnh vực mạnh hơn, cũng ép không được ta. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn cười ha ha, muốn dùng lĩnh vực để chết ta. Đơn giản hài hước. Hai người đều là giật mình, rõ ràng không dám tin. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một cỗ cường hãn hơn khí tức. Này khí tức là đại tế ti. Chúng ta không phải là đối thủ của nàng, mau bỏ đi. Ô Lô hét lớn một tiếng, sớm đã lòng sinh thoái ý quỷ tộc tộc nhân, quay đầu liền trốn. Đồ bố cùng Ô Lô mới vừa quay người, liền nghe một đạo ngạo nghễ tiếng cười vang lên. Mới vừa còn muốn giết ta, cái này muốn chạy trốn rồi. Lưu lại cho ta. Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác, hạo đã nguyên hư tụ hợp vào vạn hóa chi trùng ở trong. Đạo tác lực lượng hóa thành kim quang óng ánh, đột nhiên bay lên. Tháng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương. Hai người chạy trốn thân hình, đột nhiên cứng đờ. Cái gì? Lại là đạo tác lực lượng? Điều đó không có khả năng. Đại tế ti khí tức càng ngày càng gần. Hai người liều mạng dãy rủa, lại căn bản là không có cách thoát khỏi Diệp Tinh Hà áp chế. Một hơi về sau, đại tế ti cùng lang sát đạm không tới. Diệp Tinh Hà mồ hôi đầm địa, trên thân kim quang triệt để tán đi, bụng lớn thở dốc. Kiên trì một hơi, đã là cực hạn. Ô Lỗ cùng đồ bố mới vừa thoát khỏi áp chế, trong nháy mắt bị đại tế ti tiếng quát sợ vỡ mật. Hai người các ngươi, thân là quỷ tộc chi nhánh tộc trưởng, dám phản bội quỷ tộc. Hôm nay, ta liền tự mình thực hiện tộc quy, đem bọn ngươi chém giết tại này. Tiếng quát vừa dứt, đại tế ti điều động quỷ văn, ngưng là đen sắc cá voi, ầm ầm ép hạ. Hai người run sợ kinh hô, toàn lực thôi động quỷ văn ngăn cản. Nhưng mà, lại là châu chấu đá xe. Ầm ầm. Cự kinh vào biển, nhấc lên thao thiên sóng lớn, thẳng vào trăm mét không trung. Bọt nước rơi xuống nước thời khắc, điểm điểm huyết quang dung nhập nước biển bên trong. Hai vị tộc trưởng như vậy bỏ mình, còn lại hai tộc dư nghiệt trong nháy mắt quân lính tan rã, quỳ xuống đất đầu hàng. Lúc này, Diệp Tinh Hà lật tay lấy ra một viên thuốc, nuốt vào trong miệng, luyện hóa dược lực. Đại tế ti chậm rãi đi tới, cười nói, "Diệp công tử, đa tạ ngươi ra tay ngăn cản." Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, "Thiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Bây giờ phản đồ đều đến tội, ta cũng nên rời đi." Đại tế ti gật đầu, "Ngày khác như có thời gian, nhớ về thăm xem." Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, "Nhất định." Dứt lời, hắn đưa tay nói một tiếng, "Lâm Minh, đi." Đang cùng A Lan nói chuyện với nhau, Lâm Thiên Dương lên tiếng, "Đạp không tới." Hai người xuyên qua bình chướng, lướt sóng mà đi, chạy tới Thiên Nguyên đại lục. Càng là hướng về phía trước, trên biển sóng gió càng là kịch liệt. Trên không, sấm sét vang dội, mây đen giăng đầy. Cuồng phong mưa rào hạ xuống, không ngừng ngăn cản hai người thân hình. Đội như người bên ngoài đã sớm bị sóng gió đánh vào đáy biển, hải cốt không còn. Diệp Tinh Hà ngược mà đi, mưa to hung hăng nện ở trên người, nhói nhói vô cùng. "Diệp huynh, ta nhanh không chống nổi." Lâm Thiên Dương cắn răng gầm nhẹ, trên thân đã là bị mưa to nện máu thịt xé rách, máu me đồng địa. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, "Đến đằng sau ta đến, ta giúp ngươi cản trở." Lâm Thiên Dương nhíu mày, "Vậy còn ngươi?" Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, ngưỡng vọng trời xanh, "Ta mượn cơ hội này rèn luyện thân thể." "Cái gì?" Lâm Thiên Dương kinh hô một tiếng, lại lắc đầu. Như lời này là người bên ngoài nói, Lâm Thiên Dương chắc chắn mắng hắn ngớ ngẩn. Có thể nói lời này chính là Diệp Tinh Hà, chấn thiên vũ giả, đủ để cho người khác mất mạng thiên hai, bất quá là hắn tu luyện cơ hội thôi. Lúc này, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, kim quang óng ánh trải rộng toàn thân. Mưa to đập xuống, tóe lên đạo đạo kim quang. Chương 1618, chân thân luyện thành. Chương 1618, chân thân luyện thành. Hắn tâm niệm vừa động, đạo cung bên trong, luyện ngục thanh viêm thú mệnh hồn bay nào mà ra. Thanh viêm hóa thú làm một đoàn ngọn lửa màu xanh, dung nhập kim quang bên trong. Màu vàng đen hào quang, dần dần hóa thành một tầng kiên cố áo giáp, trải rộng toàn thân. Đương đương đương, to lớn giọt mưa hung hăng nện ở áo giáp phía trên. Áo giáp ken két rung động, vết rách trải rộng, đảo mắt liền vỡ thành bụi phấn. Luyện ngục thanh viêm thú mệnh hồn tái hiện trước người, khí tức chợt hạ xuống, rõ ràng thường không nhẹ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, không được, độ dung hợp còn chưa đủ. Chỉ cần triệt để dung hợp, mệnh hồn cùng huyết khí lực lượng mới có thể đi đến hoàn mỹ trạng thái. Dứt lời, hắn lật tay lấy ra một viên hồn đan, nuốt vào trong miệng. Tinh thuần dược lực tràn vào luyện ngục thanh viêm thú mệnh hồn bên trong. Ngắn ngủi một hơi đi qua, thanh viêm thú khí tức liền khôi phục đến đỉnh phong. Diệp Tinh Hà lại lần nữa nếm thử, ngưng kết thanh viêm áo giáp, trải rộng toàn thân. Mưa rơi, áo giáp sinh xuất ra đạo đạo vết rách, nhưng lại chưa phá bỡ. Có hy vọng. Lâm Thiên Dương hưng phấn hô to. Diệp Tinh Hà cũng là mắt lộ vui mừng, không ngừng thôi động hồn lực cùng huyết khí, hòa làm một thể. Trên khải giáp vết rách không tại lan tràn, ngược lại thong thả khép lại. Ông môi thanh kim sắc và mang, đột nhiên sáng lên. Diệp Tinh Hà đứng ngạo nghễ trên mặt biển, ngưỡng vọng trên không mây đen, dần dần tan đi. Trên người hắn áo giáp màu xanh, dày nặng xưa cũ, không thể phá bỡ. Đây chính là vạn kiếp thần phách thể mệnh hồn thái, viêm khải chân thân. Cuối cùng đã luyện thành. Diệp Tinh Hà ngưỡng vọng trời trong, thở dài một tiếng. Lâm Thiên Dương tán thưởng không dứt, theo mưa rơi xuống mưa cạnh, dòng dã 4 canh giờ, ngươi vậy mà có thể tiếp tục kiên trì được. Diệp huynh, cùng ngươi so sánh, ta thật sự là quá xấu hổ. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, đừng định hót. Nếu mưa cạnh, chúng ta hãy mau tiếp lên đường. Lâm Thiên Dương gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà lướt sóng mà đi. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Liệt nhật treo cao, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hai người chậm rãi đi trên mặt biển, quét gió biển, một đường tiến lên. Đột nhiên, Lâm Thiên Dương hưng phấn hô to, Diệp huynh ngươi xem, cái kia có tòa đảo. Diệp Tinh Hà nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy một tòa khổng lồ hòn đảo xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Cuối cùng đã tới. Hắn thở dài một tiếng, bước nhanh chạy tới hòn đảo này. Tiếp cận, liền thấy một tòa cổ quái bến tàu. Từng chiếc hình thể khổng lồ, lựa sinh gai nhọn đen kịt chiến thuyền, dừng sát ở bên bờ. Trên bến tàu qua lại người đi đường, đều là cao hơn 3 mét, thân trắng như trâu. Mà tướng mạo, càng là giống như thú không phải người, có chút cổ quái. Lâm Thiên Dương nhíu mày, hạ giọng nói, ngày này nguyên đại lục người, làm sao đều xấu như vậy? Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, nơi này còn không phải Thiên Nguyên đại lục. Nếu ta nhớ không lầm, nơi này hẳn là Bạo Đồ đảo, cũng là chúng ta đi tới Thiên Nguyên đại lục khu vực cần phải đi qua. Cái gì? Lâm Thiên Dương kinh hô, liền là cái kia ngư long hỗn tạp, thường có người phơi thây hoang dã ăn người chỗ. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Nhưng vào lúc này, một tên mã diện trắng hán hét lớn một tiếng, các ngươi hai cái nhìn xem lạ mặt, theo ở đâu ra? Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, ta tên Diệp Tinh Hà, từ Thánh Nguyên đại lục tới. Không biết đi Thiên Nguyên đại lục đi như thế nào. Mã diện trắng hán cười nhạo một tiếng, đã sớm nghe nói Thánh Nguyên đại lục chính là không bao giờ thiếu phế vật. Nhìn các ngươi thực lực này, cũng dám đi Thiên Nguyên đại lục, thật là muốn chết. Ngươi! Lâm Thiên Dương giận dữ, đang muốn ra tay. Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại, thản nhiên nói, chúng ta sống hay chết, không có quan hệ gì với ngươi. Nếu ngươi nói cho ta biết làm sao đi Thiên Nguyên đại lục, này chút sẽ là của ngươi. Hắn lật bàn tay một cái, 10 viên cựu phẩm chí chân đan dược rơi vào trong tay. Đan hương sông vào mũi, thấm vào ruột gan. Mã diện trắng hán sức sở, rõ ràng cẩn thận mấy phần, 10 viên cựu phẩm chí chân đan dược. Thủ bút thật lớn. Khó trách dám đến Bạo Đồ đảo, xem ra bối cảnh không nhỏ, ta đây liền nói cho ngươi đi. Hắn đưa tay vung lên, thu hồi cái kia 10 viên cựu phẩm chí chân đan dược. Vây xem mấy tên đầu thú nhân thân trắng hán, đều là mắt lộ vẻ tham lam. Mã diện trắng hán trầm giọng nói, đi theo ta. Dứt lời, hắn nhanh chân hướng nơi xa nhà gỗ đi đến. Hai người theo sát phía sau, cùng hắn cùng nhau bước vào trong nhà gỗ. Nhà gỗ khoáng đạn, bên trong ngồi mấy tên đầu thú nhân thân quái nhân. Thấy mấy người xuất hiện, nói chuyện với nhau tiếng hơi ngừng, cảnh giác quan sát. Mã diện trắng hắn cũng không để ý tới mấy người kia, dẫn đầu Diệp Tinh Hà cùng Lâm Thiên Dương ngồi tại nơi hẻo lánh. Tiểu nhị quen thuộc bưng tới ba chén liệt ỉu, không người thối lui. Mã diện trắng hắn cầm lấy liệt ỉu, uống một hơi cạn sạch, nói ra, chúng ta này bên tàu, xác thực có một đầu thuyền có thể đi tới Thiên Nguyên đại lục. Hết sức đáng tiếc, các ngươi tới không phải lúc, bên trên một chiếc chạy tới Thiên Nguyên đại lục thuyền đã lái đi, sau 7 ngày mới trở về. Nghe vậy, Lâm Thiên Dương thở dài một tiếng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lại hỏi, "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết ma tộc tin tức?" "Ma tộc?" Mã diện trắng hán nghi ngờ nói, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Diệp Tinh Hà tay cầm lần nữa lật qua lật lại, 10 viên cựu phẩm chí chân đan dược tản mát trên bàn. "Ngươi một mực trả lời là được." Mã diện trắng hán kinh ngạc không thôi, trong lòng đối thân phận của Diệp Tinh Hà đột nhiên nâng lên. Hắn một mặt cung kính nói, "Công tử, thực không dám giấu giếm, ta đối ma tộc tin tức biết rất ít." Ngài như hiểu nhau nói, "Không bằng ta giúp ngài hỏi một chút vượt lão đại." Hắn là chúng ta bán thú nhân nhất tộc thủ lĩnh, lâu dài ra biển, tin tức 10 phần linh thông, ta này liền cứ gọi hắn tới. Dứt lời, hắn đứng người lên, đi ra ngoài. Chờ đại chi lúc, Diệp Tinh Hà bưng lên trước người chén rượu, ngụm lớn uống vào. Liệt tiểu vào cổ họng, vị cay xông vào mũi. Mà trong rượu này vậy mà giấu giếm một cỗ viêm hỏa khí, tràn vào trong đan điền, không ngừng bùng cháy. Diệp Tinh Hà thôi động nguyên hư, đem này viêm hỏa khí bao bọc, thoáng qua luyện hóa. Tu vi của hắn cũng theo đó tiến bộ mấy phần. Này rượu cũng không tệ, có lẽ là huyền linh thảo cất, có tăng cao tu vi công hiệu. Nghe vậy, Lâm Thiên Dương một thanh bưng chén rượu lên, một lớn uống vào. Diệp Tinh Hà đang muốn gọi tiểu nhị, lại nghe một bản khác mấy tên chẳng hán thấp giọng nói chuyện với nhau. Hùng đại nhân bên kia có tin tức, hồn hỏa ngay tại bối rối chi hải chỗ sâu nhất trong kết giới, ngày mai liền xuất phát thu phục hồn hỏa. Kết giới kia vững như thành đồng, chúng ta căn bản vào không được, nói gì thu phục. Người có chỗ không biết, Hùng đại nhân tìm được một kiện chí bảo, tên là mạ vàng đoạn long đâm, liền chân long lân phiến đều có thể đánh tan. Không quan trọng kết giới, còn không phải tiện tay có thể phá. Mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, thấp tiếng cười khẽ. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đứng dậy đi đến mấy người bên cạnh, cười nói, "Chư vị, quấy rầy một lát. Các người mới vừa nói chuyện với nhau sự tình, ta nguyện dùng 10 viên cựu phẩm chí chân đan dược làm trao đổi, như thế nào?" Mấy người sắc mặt biến hóa, hơi lộ ra kinh ngạc. Trong đó, Một tên đầu khỉ trung niên nghi ngờ nói, "10 viên, ngươi xác định cầm ra được? Thật coi cựu phẩm chí chân đan dược là đường đầu hay sao?" Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Nhưng mà, ngay tại hắn đang muốn mở miệng lúc, nhà gỗ cửa bị người tầm tầm đẩy ra. Mới vừa vây xem Diệp Tinh Hà những người kia, nên ngang đi vào nhà gỗ. Chương 1619, hiểu lầm. Chương 1619, hiểu lầm. Trông thấy Diệp Tinh Hà lúc, mấy người bước chân dừng lại. Là hắn. Tiện tay liền có thể đưa ra 10 viên cựu phẩm chí chân đan dược tiểu tử. Đầu khỉ trung niên nhíu mày, "Theo An, ngươi biết hắn?" Theo mặt thanh niên đi đến bên cạnh hắn, đưa lô thai nói ra, "Hầu ca, tiểu tử này thật không đơn giản. Mới vừa hắn vì cùng ngựa khôi đội tin tức, vừa mở miệng liền là 10 viên cựu phẩm chí chân đan dược. Trên người hắn, nhất định có dấu càng nhiều." Đầu khỉ trung niên mắt lộ ham mê nữ sắc, cười nói, "Mới vừa tiểu tử này trộm nghe chúng ta nói chuyện, đây chính là cái lường gạt lý do tốt. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng giết người, bằng không thủ lĩnh trách tội xuống, người ta có thể đảm đường không nổi." "Rõ." Theo An cười đáp ý, nói với Diệp Tinh Hà, "Nhân tộc tiểu tử, dám trộm nghe chúng ta hầu ca nói chuyện. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cắt lỗ thai của ngươi, hoặc là nắm bảo bối đều giao ra. Chính ngươi tuyển." Lời vừa nói ra, vây chung quanh bán thú nhân đều là mặt lộ vẻ giữ tợn ý cười, vây tụ tới. Diệp Tinh Hà cười lạnh, mong muốn lấy nhiều khi ít. "Đáng tiếc, các ngươi còn chưa đủ tư cách." Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, trong cơ thể nguyên hư tuôn trào ra. Một cỗ kinh người khí thế, đột nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Những người học kia nụ cười cứng đờ, trong nháy mắt bị ép không người con, thống khổ không thể tả. Theo An to mọng trên mặt, sớm đã trải rộng mồ hôi lạnh, kinh hô, "Thực lực của ngươi, như thế nào như thế cường hãn?" Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng chưa hề đụng tới. Khí thế bằng bạc, dần dần hóa thành một vùng biển mênh mông. Biển bên trong sóng lớn dâng trào, cương phong bừa bãi tàn phá. Lần này dị tượng bèn bèn kéo dài ba hơi, liền triệt để tan đi. Diệp Tinh Hà khí thế cũng theo đó thối lui. "Nguyên lai, cái này là khí thế hóa vực, ta cuối cùng nộ đạo một tia ra lông." Lúc này, mọi người thoát ly áp chế, dồn dập tê liệt ngã xuống đất, thở dốc liên tục. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mới vừa, này nhân loại đúng là tại lĩnh ngộ khí thế hóa vực. Nếu là lại duy trì mấy tức, mọi người ở đây chỉ sợ đều muốn táng thân tại này. Theo An Vương mới thở phào nhẹ nhõm, đã thấy một đôi chân đứng ở trước người mình. Hắn biến sắc, chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy Diệp Tinh Hà cười lạnh. "Mới vừa, là ngươi muốn chém lỗ tai của ta?" Theo An thân con run lên, đuổi đội vàng khoát tay nói, "Không, công tử, đây là cái hiểu lầm. Là ta lão chư mắt bị mù, không biết công tử có như thế thực lực, còn mời công tử tha mạng." Diệp Tinh Hà một mặt lạnh lùng, không có chút nào thương hại chi ý, hắn tịnh chỉ làm kiếm, đưa tay vung lên. Ống tay áo tung bay thời khắc, thanh quang lóe lên heo An lỗ tai ba một tiếng, rơi trên mặt đất. Máu tươi văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Heo An kêu thảm một tiếng, lại chỉ có thể bưng bít lấy vết thương, không dám triển lộ nửa điểm tức giận. Diệp Tinh Hà ngữ khí đạm mạc nói, "Chẳng ngươi một lỗ tai, tỏ vẻ trừng trị. Như nếu có lần sau nữa, ta liền chém đầu heo của ngươi." Cút. Heo An cuống quýt đứng dậy, trốn bán sống bán chết. Mọi người cũng là kêu sợ hãi chạy trốn, sợ chạy chậm nửa bước, liền sẽ chết tại Diệp Tinh Hà trong tay. Trong đám người, đầu khỉ trung niên trong mắt nén giận, thấp giọng nói, "Tiểu tạp toái, thật sự là hung hăng càng quái. Chờ ta đi gặp Vũ ca, lại phái người tới lấy ngươi mạng chó." Hắn lẫn trong đám người, chạy ra nhà gỗ. Sau ba hơi thở, nhà gỗ không có mưa ai. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị người lấy ra. Ngựa khôi mang theo một tên đầu vượn nhân thân nam tử trung niên, đi vào nhà gỗ. Đầu vượn trung niên nhíu mày chất vấn, "Chuyện gì xảy ra?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Mấy cái lòng tham tiểu tặc gây rối, đã bị ta đuổi đi. Chắc hẳn tiền bối chính là vượn đại nhân." Đầu vượn trung niên trong mắt chứa kinh ngạc nói, "Nguyên lai, mới vừa cố khí thế kia là ngươi cách làm. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, lại có thực lực, có nguyện gia nhập ta Bách Thú môn." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh." Đầu vượn trung niên cũng không tức giận, lật tay lấy ra một viên màu trắng ngọc phù, ném cho Diệp Tinh Hà. Ngọc phù bên trong liền là có tin tức liên quan tới ma tộc, chính ngươi xem đi. Diệp Tinh Hà đón lấy ngọc phù, rót vào nguyên hư. Trước mắt hình ảnh nhất chuyển, vị trí chỗ 9 tầng mây đỉnh, nhìn xuống chúng sinh. Dưới thân, thần ma một trận chiến, kinh thiên động địa. Một tên bạch y nam tử cầm trong tay chiến kích, cùng cái kia ma khí quấn quanh thiên ma, liên tục va chạm. Dư ba quyết tán, quấy đến biển mây bốc lên, cương phong gào thét. Nay một trận chiến, trọn vẹn kéo dài trăm năm có thừa. Thiên ma đã là dầu hết đèn tắt, khàn giọng giống giận, "Nghĩ không ra, ta lại sẽ thua ở trong tay của ngươi. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng chết." Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên ma thân thể ầm ầm nổ tung. Liên nam tử mặc áo trắng kia thân hình, cùng nhau thôn vệ. Trên không, một đoàn ma khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái sơn cốc bên trong. Thời gian phi tốc trôi qua, cốc bên trong ma khí trải rộng, thai nén ra rất nhiều thiên ma, làm hại thế gian. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, nếu mày nói ra, khoáng thế một trận chiến, thật gọi người máu nóng sôi trào. Chỉ bất quá, cái kia ma khí rơi xuống chỗ, đến tột cùng ở nơi nào? Đầu vượn trung niên thản nhiên nói, nơi đó tên là Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường, chính là một chỗ ngăn cách chỗ. Trong đó thiên ma rất nhiều, nguy hiểm tầng tầng, còn cần tìm được tín vật, mở ra cửa lớn mới có thể tiến nhập trong đó. Nếu ngươi muốn dò xét ma tộc sự tình, vậy liền không đi không được. Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía. Lúc trước Kiếm Hoàng tiền bối cho ta một khối thiên ma đoạn hồn thạch, chính là mở ra Thượng Cổ Thần Ma Chiến Trường tín vật một trong. Nghĩ không ra, này bạo đồ trên đảo cũng có quan hệ với chiến trường tin tức. Chẳng lẽ ngày này Nguyên Đại Lục ở bên trên cũng có mở ra chiến trường tín vật? Hắn tuy có nghi hoặc, trên mặt lại chưa biểu lộ ra một chút. Đầu vượn trung niên thản nhiên nói, trừ bỏ thần ma chiến trường bên ngoài, cũng không ít ma tộc trên thế gian du đãng. Nghe nói bối rối chi hải bên trong hồn hỏa tức sắp xuất thế, ẩn nút trong bóng tối ma tộc, tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ bảo. Dứt lời, hắn liền dẫn Lâm Thiên Dương quay người rời đi. Đầu vượn trung niên suy nghĩ một lát, nói ra, công tử xin dừng bước. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, quay người hỏi thăm, tiền bối còn có khi nào? Đầu vượn trung niên trầm giọng nói, hồn hỏa hiện thế, trong phong ấn dấu giếm vô số chí bảo. Mới vừa thấy công tử thực lực bất phàm, có nguyện cùng ta một đường tiến đến, chiếm lấy hồn hỏa. Diệp Tinh Hà sớm có ý đó, cười khẽ gật đầu. Đầu vượn trung niên mặt lộ vẻ vui mừng, công tử, ta trước mang ngươi hạ đi nghỉ ngơi. Như có tin tức, ta liền dùng quả ngọc phù này thông chi ngươi. Hắn lật tay lấy ra một viên màu đen ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc phù, đi theo đầu vượn trung niên đi vào chỗ ở, tạm thời ở lại. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, đưa tay vung lên, huyền tinh hồn ngọc lập tức xuất hiện, rơi vào bên giường. Đạo cung chấn động, truyền ra một cỗ mạnh mẽ thôn vệ chi lực. Huyền tinh bên trong hồn lực đều tràn vào đạo cung bên trong, bị rất nhiều mệnh hồn thôn vệ. Mỗi đạo mệnh hồn khí tức liên tục tăng lên, vẹn vẹn nửa canh giờ, liền đạt đến thiên giai tam phẩm đỉnh. Chương 1620, Hùng Phong. Chương 1620, Hùng Phong. Nhưng mà, mệnh hồn bên trong lực lượng tựa hồ đã bão hòa, lại khó hấp thu một tia hồn lực. Tinh hồn bên cạnh, đạo thứ ba tinh đồ vụ vụ rung động. Diệp Tinh Hà giật mình, như muốn tiếp tục đột phá mệnh hồn, liền muốn vì tấm thứ ba tinh đồ sưu tập mới mệnh hồn. Trước mắt hồn hỏa làm trọng, tìm kiếm mệnh hồn sự tỉnh, vẫn là ngày sau nhắc lại. Dứt lời, hắn thu hồi mệnh hồn lực lượng, ngược lại tu luyện nguyên hư. Trong đan điền, hai cái hư đan phi tốc xoay tròn. Nguyên hư lực lượng vờn quanh tại hư đan trung quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Tinh Hà trên người khí tức phi tốc tăng lên. Trong nháy mắt, đã là đi đến du hư cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, mười mấy viên thuốc tản mát trên giường. Hắn há miệng hút vào, đan dược liên tục cửa vào, hóa thành tinh thuần dược lực, gào thét mà đi. Phá cho ta. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, trong đan điền hai cái hư đan, trong nháy mắt đem tràn vào lực lượng thôn vệ không còn. Vâng. Trong đan điền một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà thân thể hùng hăng chấn động. Kinh người khí thế, đột nhiên bay lên. Đột phá, du hư cảnh tầng thứ hai lâu. Diệp Tinh Hà mở mắt, mà không vui mừng, càng là cao mày. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể cởi ra linh khê thần thế chi mê. Lần này tranh đoạt hồn hỏa, ta tình thế bắt buộc. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn tiếp tục tu luyện nguyên hư, vững chắc cảnh giới. Cho đến ngày thứ ba giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao, sóng nhiệt cuộn. Đang tu luyện bên trong Diệp Tinh Hà, đột nhiên mở mắt. Trong không gian giới chỉ, hồn ngọc chấn động kịch liệt. Hồn hỏa xuất hiện. Diệp Tinh Hà kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Tiếp theo, một tiếng kêu gọi từ ngoài cửa truyền đến. Diệp công tử, hồn hỏa lần nữa dị động, kết giới đã là yếu kém nhất thời điểm. Những người khác đã xuất phát, chúng ta nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Diệp Tinh Hà cao giọng nói, đến rồi. Hắn vươn mình xuống giường, đẩy cửa ra khỏi phòng. Viên đại ca Viên Thánh Kiệt cùng Lâm Thiên Dương hai người sẽ ở cửa chờ về sau. Ba người tụ hợp về sau, liền có Viên Thánh Kiệt dẫn đường, thẳng đến hồn hỏa phong ấn chi mà đi. Một canh giờ trôi qua, ba người lướt sóng mà đi. Đi vào một tòa đảo hoang. Đảo hoang bên trên đã sớm bị lít nha lít nhít võ giả chiếm cứ. Những võ giả này cực kỳ cổ quái, hoặc nhân đầu thú thân, hoặc sau lưng mọc lên hai cánh, không giống nhau. Đặt vào đảo hoang trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong giới chỉ hồn ngọc chấn động càng thêm kịch liệt. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, nhìn xuống dưới, một lại cảnh tượng thu hết mắt. Chỉ thấy đáy biển, một tòa thật to trong trận pháp, một đoàn màu cam quang mang trên hạ nhảy lên. Mà quang mang này bốn phía thì là một đạo trận văn trải rộng, phức tạp khó hiểu thủ hộ pháp trận. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, thấp giọng thì thào, bình phong này quá cứng. Nếu muốn đánh tan, nói ít cũng muốn có được trăm ngọn núi lực lượng. Chỉ sợ tất cả mọi người ở đây bên trong, căn bản không ai có thể đánh tan bình phong này. Như hắn nói, một đám võ giả vây tụ tại trận pháp trung quanh, mặt ủ mày cho. Trong đám người, một tên gấu mặt nhân thân nam tử trung niên, cao giọng kêu gào. Chư vị đừng nội, ta có biện pháp phá vỡ bình phong này. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tên này gấu mặt trung niên lật bàn tay một cái, một thanh ánh vàng rực rỡ ngắn đâm, rơi trong tay. Vật này tên là mạ vàng đoạn long đâm, chính là trung phẩm hoàng cấp thần khí, có thể phá thiên hạ và giới. Có vật này tại, ta liền có thể tùy tiện phá trước người bình chướng, mang các ngươi tiến vào bên trong, chiếm lấy hồn hỏa. Mọi người đều là giật mình, thương phấn không thôi. Quá tốt rồi, Hùng Phong đại nhân cử động lần này thật sự là hiểu chúng ta khẩn cấp a. Ta nguyện ý đi theo Hùng Phong đại nhân, cùng một chỗ tranh đoạt hồn hỏa. Một đám võ giả dồn dập vây tụ tới, gia nhập Hùng Phong đội ngũ. Hùng Phong trên mặt gian xảo ý cười, lóe lên liền biến mất. Hắn ra vẻ khổ sở nói, các ngươi nguyện ý đi theo ta, vốn nên là chuyện tốt. Nhưng các ngươi nhân số rất nhiều, nếu là thu lấy hồn hỏa lúc đối ta hợp nhau tấn công, chẳng lẽ không phải vong ân phụ nghĩa hạng người? Cho nên muốn gia nhập đội ngũ của ta, nhất định phải đem ta này đạo nguyên hư rót vào trong cơ thể. Hùng Phong đưa tay, một vệt màu nâu nguyên hư trên dưới nhảy lên. Mọi người mặt lộ vẻ cảnh giác, thấp giọng nghị luận. Nếu là nguyên hư vào cơ thể, chẳng phải là sinh tử đều ở Hùng Phong trưởng khống? Có thể là nếu không đi theo hắn, lại không người có thể phá vỡ bình phong này, chúng ta nên làm sao đi bảo? Mọi người do dự mãi, cuối cùng quyết định rót vào nguyên hư, đi theo Hùng Phong mà đi. Nhưng mà mọi người mới vừa bước ra mấy bước, liền nghe một tên thanh niên tiếng cười truyền đến. Ai nói chỉ có Hùng Phong một người có thể phá bình phong này? Lời vừa nói ra, mọi người bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, một mặt nụ cười tự tin. Hùng Phong sắc mặt biến hóa, quắc, ở đâu ra mao đầu tiểu tử, khẩu suất của nôn. Nghĩ phá Bình Phong này, chỉ có vượt qua trăm ngọn núi lực lượng mới có thể làm đến. Mặc dù ta chỉ đạt tới một nửa, nhưng ta có mạ vàng đoạn long đâm nơi tay, có thể công thứ nhất chỗ, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Vật này chính là hắn vì phá vỡ Bình Phong này, tốn hao giá tiền rất lớn tìm kiếm tới. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có hắn có thể phá vỡ bình chướng, tuyệt không người thứ hai. Không ít vị định nọ Hùng Phong người, dồn dập chào phúng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười một tiếng, ngươi này đoạn long đâm bản là bình thường, làm sao ở trong chứa chấn ma thạch mới có như thế phẩm cấp. Bất quá, có thể phá Bình Phong này người, cũng không chỉ ngươi một cái. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thấp giọng nghị luận. Hùng Phong cười nhạo nói, không quan trọng du hư cảnh đệ nhất trọng lâu, nói bừa phá Bình Phong này. Vậy ngươi cũng là nói một chút, gì pháp có thể phá? Diệp Tinh Hà lật tay lấy ra một cái xưa cũ quyển trục, cười nói, đây là thượng cổ mật quyển, bát hoang lay ngọn núi, có thể tụ trăm người lực lượng, dung vào một thân. Quyền ra thời điểm, vượt xa trăm ngọn núi lực lượng, ngay cả trời cũng có thể vỡ, thì sợ gì này nho nhỏ bình chướng. Hùng Phong lông mày nhíu lại, cái này bí thuật, ta hơi có nghe thấy. Chẳng qua là tám người này bên trong, người nào đứng trận nhãn, tiếp nhận tám người hợp lực. Nếu không phải đi đến chấn thiên vũ giả cảnh giới, nhưng là sẽ bị sinh sinh đè nát thân thể, mệnh tang tại chỗ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản bay lên một tia hy vọng, trong nháy mắt phá diệt. Lúc này, Diệp Tinh Hà bên cạnh, Lâm Thiên Dương cười to nói, nhìn các ngươi lá gan này, Diệp huynh sớm đã là chấn thiên vũ giả, bằng không thì như thế nào xuất ra này bí thuật tới giúp đỡ bọn ngươi. Hết thể liền sáu cái danh ngạch, tới trước được trước. Lâm Thiên Dương cao giọng gào to, không ít đứng tại Hùng Phong bên cạnh người võ giả, sớm đã kích động. Hùng Phong hừ lạnh một tiếng, nếu là đi, cũng đừng hồi trở lại đến rồi. Lời vừa nói ra, mọi người cao mày, trong lòng rẽ rùa không ngớt. Chỉ có giải rác mấy người, sắc mặt hung ác, bước ra đám người. Chúng ta nguyện ý gia nhập công tử dưới trướng. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, chúng ta hợp lực phá bình chướng, đợi sau khi tiến vào, liền có thể phân biệt. Đến tận đây về sau, hồn hỏa hoa rơi vào nhà nào, đều bằng bản sự. Cái gì? Mấy người đều là giật mình, trăm miệng một lời. Công tử lại không bố trí cấm chế, hạn chế chúng ta. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ. Lâm Thiên Dương cười nhạo nói, ngươi cho rằng Diệp huynh là đầu kia gấu? Lòng dạ như thế nhỏ hẹp. Chương 1621, hợp tác. Chương 1621, hợp tác. Ngươi. Hùng Phong mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng cũng phát giác quanh thân mấy đạo bất thiện tầm mắt, dấu giếm sát ý như hắn lúc này đối Diệp Tinh Hà mấy người đạo thủ, sau lưng mọi người chắc chắn ra tay, giết người đoạt bảo. Cũng được, vậy liền trước thả hai cái này tạm trùng một ngựa. Đợi sau khi tiến bảo, nhất định phải bọn hắn chết không có chỗ chôn. Tâm nghĩ đến tận đây, Hùng Phong hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt. Diệp Tinh Hà tay cầm lật qua lật lại thời khắc, quyển trục bên trong lập tức bắn ra mấy đạo kim quang. Kim quang đánh trúng mấy người lông mày, liền có một đạo xưa cũ trận pháp tiến vào mọi người trong óc. Chấn kinh sau khi, mấy người liền đem trận pháp này thuộc nằm lòng, ngoan ngoãn đứng vững. Sau đó, trong cơ thể khí huyết từ dưới chân lan tràn mà ra, hội tụ thành một đạo đại trận màu đỏ ngòm. Diệp Tinh Hà đạp vào trận nhãn, lập tức thân thể chấn động. Mạnh mẽ huyết khí từ lòng bàn chân tới, tràn vào trong cơ thể. Huyết khí bằng bạc từ Diệp Tinh Hà trong cơ thể phi tốc lưu chuyển. Vâng. Dưới chân hư không phá toái, vết rách lan tràn. Khí huyết lại lần nữa tràn vào, phá toái thanh âm liên miên bất tuyệt. Hùng Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, ta nói qua, tiểu tử này căn bản gánh không được cố lực lượng này. Sau ba hơi thở, hắn chắc chắn bạo thể mà chết. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngưng Hải, hắn khẽ quát một tiếng, trên thân thể kim quang chợt hiện. Kim quang bên trong, một đoàn ngọn lửa màu xanh hùng nhiên mà lên. Thanh viêm hóa thành một đầu giữ tận cự thú hư ảnh, dung nhập kim quang bên trong. Áo giáp trải rộng toàn thân, lấp lánh thanh kim sắc và mang, không thể phá bỡ. Diệp Tinh Hà thân thể cường độ thoáng qua ở giữa tăng lên một cái cấp độ. Cho dù là du hư cảnh đệ tứ trọng lâu sơ kỳ người, cũng đừng hỏng thương hắn một chút. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhất quyền, tầng tầng quanh ra. Quyền động, thanh viêm hùng nhiên, hào quang bao trượng. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, nắm đấm hung hăng nện ở bình chướng lên. Vết rách như mạng nện, phi tốc quyết tán. Sau một khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bình chướng phá toái. Nắc. Mọi người hưng phấn reo hò, chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hùng Phong nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, kinh hô, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ tiểu tử này thân thể cường độ còn ở trên ta? Lúc này, phá toái bình chướng lại có dấu hiệu khép lại. Diệp Tinh Hà quát khẽ, đều theo ta đi vào. Hắn bước ra một bước, xông vào bình chướng nội bộ. Mọi người theo sát phía sau, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hùng Phong bên cạnh mấy tên võ giả đều là xem đúng thời cơ, đạp không mà đi. Nhưng mà bình chướng tốc độ khép lại, gần như trong nháy mắt, mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, hung hăng đâm vào bình chướng phía trên. Vâng. Trong chốc lát, bạch quang bùng lên, mấy người thân thể sớm đã hóa thành từng đoàn bọt máu. Mọi người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, không dám lỗ mãng, không biết tự lượng sức mình. Hùng Phong hừ lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên. Một cây cánh tay dài ngắn kim sử trôi nổi tại trước người hắn. Hắn thôi động trong cơ thể nguyên hư, rót vào kim sử. Lập tức, kim quang sáng choang, hình như có một đầu kim long quấn quanh ở kim sử phía trên. Đi. Hùng Phong khẽ quát một tiếng, thôi động kim sử, hung hăng đánh tới hướng bình chướng. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, kim sử phía trên, kim long phá toái. Mà trước người cái kia lớp bình phòng, lại chẳng qua là xuất hiện một mảnh vết rách, ngắn phút chốc liền triệt để khép lại. Hùng Phong biến sắc, đột nhiên vỗ trán một cái, nguy rồi, bình phong này mỗi một lần khép lại, liền sẽ càng cứng rắn hơn. dùng lực lượng của ta bây giờ đã đánh không thủng bình phong này. Lời vừa nói ra, mọi người đột nhiên giận dữ. Hèn mạn, ngươi dám đùa chúng ta? Nếu vào không được, không bằng cùng tiến lên, trước làm thịt này tạp chủng. Các ngươi dám? Hùng Phong gầm thét một tiếng, trong cơ thể nguyên hư thôi động, đang muốn ra tay mọi người, đều là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nhưng mà hai bên rằng có không nứt, đợi Hùng Phong nguyên hư hao hết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, bình chướng bên trong truyền đến Diệp Tinh Hà tiếng cười. Hùng Phong, ngươi như muốn mạng sống, sao không cùng ta hợp tác? Cái gì? Hùng Phong vẻ mặt đổi biến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bình chướng về sau, Diệp Tinh Hà hai tay ôm cánh tay, mặt chứa ý cười. Hùng Phong nhíu mày chất vấn, ngươi nói hợp tác, đến tuột cùng là có ý gì? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, ta giúp ngươi thì đến, ngươi đem mạ vàng đoạn long đâm cho ta, như thế nào? Hắn mong muốn chính là cái kia đoạn long đâm bên trong chấn ma thạch. Một khi tới gần ma khí lúc, chấn ma thạch liền sẽ có chấn động, chính là tìm kiếm ma tộc tung tích tuyệt hảo bảo vật. Hùng Phong nhướng mày, thầm nghĩ, phá bình phong này về sau, đoạn long đâm lại không nó dùng, cho hắn lại như thế nào? Tâm nghĩ đến tận đây, hắn không chút do dự, tốt, ta đáp ứng ngươi. Dứt lời, hắn lại lần nữa thôi động nguyên hư, điều động thân thể lực lượng, ngang tàng ra tay. Mạ vàng đoạn long thức bên trên, kim quang đột khởi, ngưng tụ thành một đầu giữ tận cự long, hung hăng đâm vào bình chướng phía trên. Bình chướng bên trong, Diệp Tinh Hà quyền động như núi, cùng Hùng Phong công kích giống nhau vị trí. Hai người hợp lực, chỉ nghe vang một tiếng, bình chướng ứng tiếng phá toái. Mọi người đều là vui vẻ, hoàn toàn không để ý Hùng Phong phản ứng, chen chúc mà vào. Có khả năng sau một khắc, mọi người dồn dập kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta làm sao bị áp chế nhiều lắm là năm thành? Nơi này không gian tựa hồ tự thành lĩnh vực, có thể áp chế chúng ta lực lượng trong cơ thể. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, Hùng Phong, ngươi có nhớ đáp ứng cái gì? Hùng Phong nhíu mày, hừ lạnh nói, cho ngươi. Hắn tiện tay ném ra mạ vàng đoạn long đâm, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể linh hỏa, trong nháy mắt bao bọc đoạn long đâm. Hỏa diễm hùng nhiên, nóng bỏng vô cùng. Bất quá trong chớp mắt, đoạn long đâm đã bị hòa hợp nước thép, duy chỉ có thừa xuống một miếng bất quy tắc hòn đá màu đen. Vật này chính là chấn ma thạch. Tảng đá vào tay thời điểm, nhẹ nhàng chấn động. Diệp Tinh Hà trong cơ thể lưu lại ma khí, đã xúc động chấn ma thạch. Thử qua về sau, hắn thu hồi chấn ma thạch, lấy ra một khối hồn ngọc. Hồn ngọc vừa ra, một đạo sợi tóc mảnh khảnh màu trắng hồn ngọc hướng tây sườn biển sâu lướt tới. Tại cái kia, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, thu hồi hồn ngọc, đang muốn rời đi. Đột nhiên, một cỗ lâm liệt sắc ý từ sau lưng bay lên. Diệp Minh cẩn thận. Lâm Thiên Dương kinh hô một tiếng. Diệp Tinh Hà sớm có phát giác, cười lạnh, đánh lên ta. Muốn chết. Hắn thân thể chấn động, kim quang nóng ánh bỗng nhiên sáng lên. Vạn kiếp thần phách thể phát động. Cong. Một tiếng vang dọn, sau lưng tên kia đầu ương trung niên trong tay chiến đao, trong nháy mắt bị kim quang đánh gãy. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, trong cơ thể nguyên hư gào thét mà ra, một quyền nện ở cái kia đầu ương trung niên lồng ngực. Ầm. Quyền kinh quan sát ngươi lồng ngực, lưu lại một dữ tợn lỗ máu. Đầu ương trung niên trước khi chết, cũng là mặt tràn đầy không cam lòng nói, ngươi lại có thể phát huy ra toàn lực. Tiếng nói vừa ra, thi thể của hắn theo sóng biển phiêu động, dần dần đi xa. Hùng Phong nâng tay lên chậm rãi buông xuống, cau mày, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cú may mới vừa ta không có ra tay, bằng không thì chết sợ là ta. Xem ra, như muốn tranh đoạt hồn hỏa, còn cần dùng trí. Hắn bất động thanh sắc, ẩn giấu trong đám người, lặng yên quan sát. Diệp Tinh Hà ý chỉ hồn hỏa, mang theo Lâm Thiên Dương một đường hướng tây đi sâu. Chưa phát giác ở giữa, đen kịt đáy biển, sáng lên một vệt mỏng manh hồng quang. Càng là đi sâu, hồng quang liền càng sáng. Chương 1622, hồn hỏa chỗ sâu. Chương 1622, hồn hỏa chỗ sâu. Mãi đến chỗ sâu nhất lúc, liền thấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ, cháy hùng hực. Nước biển bên trong khuyết tán ra một cỗ quỷ dị linh hồn ba động. Dù là Diệp Tinh Hà người mang 11 đạo mệnh hồn, cũng là thấy trong cơ thể hồn lực chấn động không ngớt. Thật mạnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, hồn hỏa do hồn lực ngưng tụ mà thành, vô hình vô tương. Trước mắt này đoàn hỏa diễm, chẳng qua là hư tự thôi, chân chính hỏa diễm còn tại chỗ càng sâu. Hắn thôi động mệnh hồn lực lượng, bảo vệ quanh thân, xông vào biển lửa. Lâm Vinh, ngươi lại ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Thiên Dương cau mày, tràn ngập vẻ lo lắng. Chạy tới mọi người, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử này điên rồi phải không? Dám dùng thân thể tiếp xúc hồn hỏa, chết vừa vặn, thiếu một cái cùng chúng ta cạnh tranh người, cớ sao mà không làm? Mọi người mặt mũi tràn đầy giễu cợt, đã là nhận định Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Diệp Tinh Hà bước vào trong biển lửa, một cổ cực nóng khí tức tràn vào đạo cung, truyền đến trận trận cháy cảm giác. Diệp Tinh Hà nhíu mày, toàn lực thôi động một lực, đè xuống này cổ cực nóng khí tức. Ông, đột nhiên, trong đan điền, mặt trời hư đan vụ vụ rung động. Hư đan mặt ngoài, bay lên một sợi màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên thời khắc, đạo cung bên trong, màu đỏ hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, phi tốc quyết tán tràn đầy. Trong nháy mắt, đã là tràn ngập toàn bộ đạo cung. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, luyện tâm chi hỏa, vô hình vô tương, cùng này hồn hỏa cực kỳ tương tự. Cả hai tương sinh tương khắc, còn có thể hòa làm một thể, sản sinh ra càng cường đại hơn hỏa diễm. Cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đạo cung bên trong, hai hỏa tương dung, thúc đẩy sinh trưởng ra một sợi ngọn lửa màu đỏ thắm. Hỏa diễm hiện lên hơi mờ hình dáng, chập chờn bất định, lại không nửa phần nóng bỏng khí. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, này một sợi hỏa diễm lặng yên dập tắt. Mà đạo cung diện chỗ, đột nhiên dâng lên một sợi màu đỏ hỏa diễm, cháy hùng hực. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, nay hỏa nhưng khí tức thu hết, độn không mà đi, vô hình vô tương khiến cho người khó mà phát giác. Nếu có thể theo người khác trong cơ thể thúc đẩy sinh trưởng, liền có thể công lúc bất ngờ, thoáng qua ở giữa đoạt đi hắn tính mạng người. Chẳng qua là dung hợp một sợi, liền có uy lực như thế, nếu có thể toàn bộ từng dùng, lại muốn như nào? Tâm nghĩ đến tận đây, hắn tăng tốc bước chân, hơi lửa diễm chỗ sâu đi đến. Vây xem đám võ giả đều là nhíu mày nghị luận. Tiểu tử này làm sao không có việc gì? Chẳng lẽ nay hồn hỏa lực lượng đã hao hết, trên căn bản không đến chúng ta? Ta đến thử xem. Một tên thanh y thì tráng hắn nhanh chân đi ra đám người, mặt tràn đầy khinh thường. Hắn nhanh chân đi vào hồn hỏa bên trong, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đỏ kia thôn phệ. A! Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ngọn lửa màu đỏ trải rộng tráng hắn toàn thân, cháy đùng đực. Thanh y thì tráng hắn cuộn mình thân thể, kêu thảm không dứt, lại không một người tương trợ. Bất quá một lát, hắn liền hai mắt khẽ đảo, thất khiếu chảy máu, lại không dễ rửa dấu hiệu. Lâm Thiên Dương sắc mặt biến hóa, hắn linh hồn đã bị triệt để đốt sạch. Hắn chết. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía cái kia hồn hỏa thời điểm, mặt tràn đầy kiên kỵ. Diệp Tinh Hà xuyên qua hồn hỏa bên trong, như vào chỗ không người. Cho đến hồn hỏa chỗ sâu nhất, một đoàn đỏ tươi như máu hỏa diễm, cháy hùng hực. Hồn hỏa bên cạnh, đứng thẳng một khối xưa cũ bia đá, có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Nay hỏa tên là Uống Máu Khắc Hồn Hỏa, là thế gian chín đại tà vật đứng đầu, vô tướng vô hình, vô niệm không gợn sóng, có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa, phệ hồn phách người, lớn mạnh bản thân. Năm đó thần ma một trận chiến, nay hỏa liền bị trấn áp tại này chờ đợi người hữu duyên đem hắn thu phục. Thu phục này hỏa giả, nếu có thể đạt vào Cựu Tinh Quỳnh Lâu đỉnh chót, liền có thể tìm được cái kia Cựu Tinh chân quân đổi lấy một kiện chí bảo, làm đáp tạ. Nhớ lấy, nay hỏa uy lực cực cường, thôn vệ trước đó, nhất định phải 3-4 sau đó làm. Bia đá cuối cùng mấy bút, đều có vết máu làm bạn. Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Tà vật hiện thế, làm hại thương sinh, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Hôm nay, ta liền luyện này tà vật." Hắn thân thể chấn động, quanh thân sáng lên mấy đạo hào quang, sáng chói như tinh. Hào quang ngút trời mà lên, chiếu sáng thâm thủy đáy biển. 11 đạo mệnh hồn đều hiện hiện, vờn quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân. Hồn lực dậy sóng, thế so núi cao. "Cho ta trấn áp." Hắn hét lớn một tiếng, 10 đạo mệnh hồn lực lượng đều tuôn hướng đoàn kia ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa màu đỏ lắc một cái, lại có bỏ chạy chi ý. Hỏa diễm nhẹ lay động, trong nháy mắt hóa thành một vệt hồng quang, muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Ngươi không chỗ có thể trốn." Hồn trấn bát hoang, rơi. Hắn đưa tay vung lên, 10 đạo mệnh hồn hóa thành 10 cái mệnh hồn trụ dài, ầm ầm đập xuống. Trụ dài làm thành một vòng, trong nháy mắt đem cái kia Uống Máu Khắc Hồn Hỏa trấn thủ trong đó. Rầm rầm rầm. Hồn hỏa dãy rủa, không ngừng va chạm mệnh hồn trụ dài. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ vang lên thanh âm bất động, hoặc là cổ kiếm trường minh, hoặc là thiên ma gào thét, hoặc là đan đỉnh vang vọng. Mệnh hồn hóa trụ, hồn trấn bát hoang. Cho dù tùy tâm mà làm, cũng có thể thành trận. Hồn hỏa va chạm lâu nay mới chậm rãi dừng lại động tác. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, ngươi giày vò xong, nên ta ra tay rồi. Hắn bước ra một bước, thân hình như điện, thẳng đến hồn hỏa mà đi. Này cử động vừa lộ, mọi người đều tận. Hùng Phong càng là lên tiếng kinh hô, dùng thân chấn hồn hỏa. Hắn ở đâu ra lá gan? Mẹ nó, nếu là hắn bị hồn hỏa khống chế, này 10 đạo mệnh hồn uy lực, chúng ta không ai cản nổi. Theo ta cùng tiến lên, đoạt trước một bước làm thịt tiểu tử này, bằng không chúng ta đều phải chết. Mọi người ánh mắt hung ác, đều là thôi động trong cơ thể nguyên hư, phấn khởi mà công chi. Diệp Tinh Hà xông vào hồn hỏa bên trong, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đỏ thôn vệ. Đốt hồn thống khổ, liệt hồn thống khổ, mất hồn thống khổ. Ba đau nhức vào não, đau thấu tim gan. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, trên trán mồ hôi lạnh chảy rộng. Dù vậy, hắn cũng chưa từng kêu đau một tiếng, điên cuồng thôi động trong cơ thể hồn lực, luyện hóa này đạo hồn hỏa. Trung quanh 10 cái hồn trụ, đồng thời tản mát ra mạnh mẽ hồn lực, áp chế Uống Máu Khắc Hồn Hỏa. Bất quá một lát, Uống Máu Khắc Hồn Hỏa khí tức đã là rất xuống hơn phân nửa. Giết. Lúc này, Hùng Phong dẫn người giết tới. Hạo đã nguyên hư gào thét tới, tựa như kinh đảo hải lãng, hung hăng đánh vào ngọn lửa màu đỏ phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đáy biển chấn động không ngớt. Hồn hỏa bên trong, Diệp Tinh Hà thân ảnh bay ngược mà ra, trong miệng nôn như điên máu tươi. Ngọn lửa màu đỏ dần dần dập tắt, Diệp Tinh Hà càng là khí tức bị bại. Hùng Phong cười ha ha, "Họ Diệp, ngươi đã là thân bị trọng thương, còn không giao ra hồn hỏa. Nếu ngươi lại dập đầu ba cái, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó." Diệp Tinh Hà trầm giọng cười nhẹ, "Ngươi tha ta, nhưng ta lại không nghĩ tha ngươi." Hắn giơ bàn tay lên, một viên hồn ngọc lạc vào trong tay, hung hăng bóp nát. Hồn ngọc bên trong hồn lực trong nháy mắt tràn vào hắn trong cơ thể. Tại hắn lồng ngực vị trí, sáng lên một vệt mỏng manh hồng quang. Uống Máu Khắc Hồn Hỏa, phụ thuộc tâm mạch mà sinh, uống ký chủ chi huyết, phệ ký chủ chi hồn. Như thế tà vật, đổi lại người khác đã sớm bị thôn vệ không còn, chỉ có ta là ngoại lệ. Diệp Tinh Hà trên mặt, xương hiện ra vẻ dữ tợn ý cười. Hắn đưa tay theo ở một chỗ, dùng sức kéo một phát. Chương 1623. Đệ lục trọng dưới lầu, vô địch. Chương 1623. Đệ lục trọng dưới lầu, vô địch. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, từ tâm mạch bên trong tuôn trào ra, tại trên lòng bàn tay hùng nhiên nhảy lên. Trong ngọn lửa lại có một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, cùng Diệp Tinh Hà trên thân khí tức không có sai biệt. Hùng Phong bừng tỉnh đại ngộ, "Nguyên lai, ngươi không là bị trọng thương, mà chỉ dùng của mình khí huyết cùng hồn lực cung cấp nuôi dưỡng này đạo hồn hỏa, đưa nó luyện hóa. Không tốt, có này hồn hỏa tại thân, nơi này không người là đối thủ của ngươi. Mau trốn." Mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đều là quay người chạy trốn, sao dám lưu thêm. Diệp Tinh Hà tay cầm hồn hỏa, cười lạnh, "Muốn chạy trốn? Các ngươi trốn đi được sao? Uống Máu Khắc Hồn, Phệ Linh Thôn Tinh, luyện cho ta." Hắn đưa tay vung lên, hồn hỏa gào thét mà ra, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. vòng xoáy phi tốc xoay tròn, truyền ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực. Mới vừa chạy trốn mọi người đều là bị cỗ này thôn vệ chi lực trói buộc, kéo vào vòng xoáy bên trong.
A,
tiếng kêu thảm thiết bên hai không dứt. Hùng Phong thực lực tuy mạnh, lại khó thoát vòng xoáy này thôn vệ. Ra sức dãy rủa thời điểm, hắn run sợ kinh hô: Diệp công tử, đừng, đừng giết ta, ta nguyện dùng tộc ta bí thuật đổi ta một đầu tiền mệnh. Đang khi nói chuyện, hắn đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vệt gian xảo ý cười. Diệp Tinh Hà sớm đã phát giác, cười lạnh: Nếu ngươi cái kia bí thuật đủ mạnh mẽ, lúc này ngươi sao không cần? Nghĩ là ta, đơn giản hài hước.
Không,
tiếng kinh hô vang lên, Hùng Phong thân thể bị nuốt vào vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt, đã là hóa thành một đoàn xương máu, bị cái kia hồn hỏa thôn vệ hết sạch. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, đầy trời hồn hỏa trở lại lòng bàn tay. Đợi hồn hỏa quay về tâm mạch về sau, trong tay của hắn nhiều hơn một viên huyết sắc hạt giống. Đây là huyết hồn viêm loại. Luyện hóa hồn hỏa về sau, Diệp Tinh Hà trong óc cũng nhiều thêm một chút trí nhớ. Này miếng huyết hồn viêm loại chính là hồn hỏa luyện hóa đồ vật chất bẩn biến thành, nhưng cũng có lực lượng cường đại. Chín loại hợp nhất, viêm sen nở hoa, hồn về bị ngạn. Uy lực của nó mạnh, du hư cảnh đệ lục trọng dưới lầu, không ai có thể ngăn cản. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, nếu có thể tập hợp đủ 9 loại, lần này đi Thiên Nguyên Đại Lục liền có thể an gối vô ưu. Đáng tiếc tập hợp 9 loại rất khó, không nên nóng đổi. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn thu hồi huyết hồn viêm loại, cười nói: Lâm Minh, chúng ta cần phải đi. Lâm Thiên Dương lắc đầu thở dài nói: Lần này hồn hỏa chuyến đi, dị thường hung hiểm. Bất quá, vẫn là Diệp huynh ngươi cao hơn một bậc, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ: Được rồi, đừng lính hót, việc cấp bách vẫn là mau sớm chạy tới Thiên Nguyên Đại Lục. Lâm Thiên Dương gật đầu, cùng Diệp Tinh Hà cùng nhau hướng biển mặt bơi đi. Bây giờ hồn hỏa đã bị luyện hóa, phong ấn bình chướng sớm đã sụp đổ. Hai người trở lại mặt biển về sau, lướt sóng mà đi, trở lại bạo đồ đảo bến tàu. Trên bến tàu, vẫn như cũ có hơn 10 người đầu thú nhân thân trắng hán, vận chuyển đủ loại hàng hóa. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, nhanh chân đi đi. Vượn tiên bối. Bến tàu chỗ sâu, hơn 10 người trắng hán trung ương viên thánh kiệt, nghe tiếng quay đầu. Thấy Diệp Tinh Hà cùng Lâm Thiên Dương đi tới, hắn hơi hơi kinh ngạc nói: Các ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ: Hồn hỏa đã bị ta luyện hóa, tự nhiên là trở về. Không biết đi hướng Thiên Nguyên Đại Lục thuyền mấy ngày có thể tới. Viên Thánh Kiệt trầm ngâm chốc lát nói: Thuyền còn chưa tới, sớm nhất cũng muốn 3 ngày sau. Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng: Thôi được, vậy liền chờ hơn mấy ngày. Dứt lời, hắn đang muốn rời đi. Lâm Thiên Dương lại chỉ phía xa phương xa, hỏi: Tòa thành kia bên trong có cái gì? Các ngươi làm sao không vào thành đi kiếm tiền, lại muốn tại đây vắng vẻ bến tàu làm này ít chuyện vặt? Đề cập tòa thành kia, này chút nửa thú võ giả đều là biến sắc. Ngươi nhân tộc này, há biết thành bên trong hung hiểm? Bạo đầu người trên đảo, phần lớn đều ở ngoài thành sinh hoạt, mà nội thành người đều là một phương cường giả về sau, luôn luôn xem thường chúng ta những người hạ đẳng này. Đúng đấy, cùng hắn đi vào cùng bọn hắn tranh cái đầu rơi máu chảy, tại bên ngoài an tâm kiếm tiền há không đẹp quá thay. Lúc này, một tiếng thuyền địch vang lên. Mấy người nâng lên bên cạnh hàng hóa, hướng đội thuyền đi đến. Viên Thánh Kiệt nhíu mày, khẽ thở dài, này Bạo Đồ đảo, vốn là nơi mạnh được yếu thua thế giới. Nếu không phải mấy ngày nay thành chúng cử đi khánh điện, không rảnh bận tâm chúng ta, đừng nói làm ăn, liền sinh tồn được đều rất khó. Bất quá, nghe nói ngươi muốn đánh nghe ma tộc tin tức, có lẽ có khả năng nhân cơ hội này, lặng lẽ trộn lẫn vào trong thành, đi cái kia Ngọc Dương Các đi một lần. Lâm Thiên Dương nhíu mày nói như vậy, cái kia Ngọc Dương Các tin tức hết sức linh thông. Không sai. Viên Thánh Kiệt lật bàn tay một cái, đưa cho Diệp Tinh Hà một viên màu tím ngọc phù. Quả ngọc phù này ngươi lại cất kỹ, mặc dù có thể cứu mạng, nhưng cũng sẽ dẫn tới họa sát thân. Như thật đến bạn bất đắc dĩ lúc, có lẽ có một chút hy vọng sống. Diệp Tinh Hà đón lấy ngọc phù, trọng trọng gật đầu. Viên Thánh Kiệt đưa tay, chỉ hướng thành đông hướng đi, nói ra: Từ nơi này hướng về phía trước có thể xuyên qua một đầu đường nhỏ, lặn vào trong thành. Nhớ lấy, nhất định không thể bị thành bên trong những người kia phát hiện, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ.
Tốt.
Diệp Tinh Hà lên tiếng, cùng Lâm Thiên Dương đi vào bên cạnh thành. Một cỗ mỏng manh gợn sóng, trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà phát giác. Huyễn trận. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, khép mắt nhìn đi. Chỉ thấy bên cạnh thành nơi hẻo lánh chỗ, một cái nho nhỏ huyễn trận phía dưới, ẩn giấu đi một cái cao cỡ nửa người lỗ nhỏ. Diệp Tinh Hà dẫn đầu Lâm Thiên Dương xuyên qua lỗ nhỏ, một đường đi vào trong nó hẻm. Giá rượu phía sau, hai người mới vừa thăm dò, liền thấy mấy tên làn da ảm đạm, hai mắt xích hồng gầy yếu thanh niên, cười dâm đãng không dứt. Tiểu nương tử, đi theo chúng ta có gì không tốt? Chúng ta có thể là huyết tộc thân vệ, người trong hoàng thất, thân phận hạng gì tôn quý? Đi theo chúng ta, còn không phải ăn ngon uống say? Bị vây vào giữa huyết tộc nữ tử, khóc không thành tiếng, không ngừng cầu xin tha thứ.
Huyết tộc.
Diệp Tinh Hải nhún mày, thấp giọng nói, khó trách những người học kia không dám đi vào. Huyết tộc cam hiểu thối luyện huyết mạch, dùng máu làm thức ăn, nhiên huyết chiến đấu hăng hái, thực lực không thể khinh thường. Lâm Thiên Dương tràn ngập lo lắng nói, nơi này đều là huyết tộc người, chúng ta một khi ra ngoài, tất nhiên sẽ bại lộ. Này nên làm sao tìm Ngọc Dương Các tìm hiểu tin tức? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, chỉ cần một giọt máu tộc chi huyết, liền có thể luyện thành máu nghe đan. Ăn vào này đan, chúng ta cũng có thể mang lên huyết tộc khí tức, khó phân thật giả. Lâm Thiên Dương mặt lộ vẻ vui mừng, Diệp huynh, ngươi được làm đấy. Trước mắt liền đã có sẵn huyết tộc huyết mạch, chúng ta cùng tiến lên. Diệp Tinh Hà gật đầu, cùng Lâm Thiên Dương cùng nhau chui ra giá rượu, lặng yên tới gần. Ông, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà không gian giới chỉ chấn động, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Trong đó một tên huyết tộc đột nhiên quay đầu, hét lớn: "Mẹ rồi, các ngươi là ở đâu ra? Còn muốn đánh lén lão tử?" muốn chết. Tên này trên mặt mang sẹo trong huyết tộc năm điều động quanh thân huyết khí, đấm ra một quyền. Quyền thượng, đỏ tươi huyết khí cuốn quanh, tựa như linh xà, đập ầm ầm hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mới vừa cái kia chấn động, chính là thanh đế truyền âm bố trí. Chương 1624, các chủ. Chương 1624, các chủ. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn ánh mắt run lên, một vạch kim quang lóe lên liền biến mất. Trong đan điền, ánh vàng rực rỡ vạn hóa chi trùng, đột nhiên tuôn ra khí tức kinh khủng, bay lên. Đạo tác hiện, vạn pháp thân phục. Oanh. Đạo tác lực lượng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ép hạ. Bốn phương thiên địa chấn động, cũng chỉ có này một cái nho nhỏ trong ngõ hẻm, tràn ngập đạo tác lực lượng. Ba tiên trong huyết tộc năm động tác một chầu, trong nháy mắt bị giảm xuống đất, hai chân máu thịt nát làm thịt nát. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lại bị này đạo tác lực lượng phong cấm trong đó. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, trong lòng bàn tay ánh xanh đột khởi. Thanh quang lóe lên, ba người đầu người rơi xuống đất, máu chảy ồ ạt. Lâm Thiên Dương vội vàng thu lấy máu tươi, cười nói, Diệp Minh, xong rồi. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu, cô nương, không cần thiết bại lộ chúng ta thân phận. Cáo tử. Dứt lời, hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo linh hỏa, đem ba người thi thể đốt thành tro bụi. Diệp Tinh Hà cùng Lâm Thiên Dương thân hình lóe lên, trong nháy mắt tan biến tại trong ngõ hẻm. Độc Lưu tên kia cô nương một mặt chấn kinh, ngu ngơ thật lâu. Một cái khác trong ngõ hẻm, hai người theo trên tường hạ xuống, đi vào một hộ hoang phế trong nhà gỗ. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái viên kia màu xanh ngọc phủ rơi vào trong tay. Tinh Hà, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Trọng Dương vị hảo hữu kia ngay tại Thiên Nguyên trong đại lục. Chỉ bất quá, hắn bị nhốt tại đại lục biên giới, thiên hồn trong độc ma, nếu ngươi có thể đem hắn cứu ra, có lẽ có thể được đến có quan hệ ma tộc tin tức. Trọng Dương, nguyên lai là đại ca vị kia bản thân, Đồng Trọng Dương. Hắn lâm chung trước đó, xác thực giao cho mình một viên tín vật, muốn lấy thông thiên phong bên trên tìm một vị bạn cũ. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà lên tiếng, "Tốt, ta tại đây liền đi tìm hiểu hồn quật tin tức, cứu ra vị tiền bối này." Ngọc phù phía trên, ánh xanh lóe lên liền biến mất. Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc phù, đưa tay bung lên, ngũ linh thiên hỏa tinh văn đỉnh từ trên trời giáng xuống. Hắn thôi động linh hỏa, rót vào đan đỉnh bên trong. Mười mấy loại linh thảo, phối hợp cái kia một bình huyết tộc chi huyết, cùng nhau rót vào trong đỉnh. Ba hơi về sau, một cỗ thấm người đan hương tung bay mà ra. Diệp Tinh Hà vỗ nhẹ đan đỉnh, hai cái huyết sắc đan dược phân biệt rơi vào trong tay hai người. Lâm Thiên Dương cười nói, "Cửu phẩm chí chân máu nghe đan, lại còn có huyết khí mùi thơm, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt." Diệp Tinh Hà cười không nói, một ngụm nuốt vào máu nghe đan. Đan dược vào miệng, một cỗ nồng đậm huyết khí bay lên. Cặp mắt của hắn bên trong dần dần trèo lên một vẻ xích hồng chi sắc, làn da càng thêm trắng nõn, đúng là cùng cái kia huyết tộc người không có sai biệt. Hiện tại, chúng ta có thể đi tìm hiểu Ngọc Dương các tin tức. Diệp Tinh Hà mặt chứa ý cười, mang theo Lâm Thiên Dương đi ra hẻm, đi vào trên đường. Trên đường hàng dài như rồng, đầu đôi khó gặp. Gõ tiếng chiêng, ồn ào âm thanh, thật lâu khó mà thối lui. Hôm nay là ngày gì, thật náo nhiệt a. Lâm Thiên Dương cảm thán một tiếng, không ngừng dò xét bốn phía. Tại bên cạnh hắn, một tên huyết tộc lão giả cười nói, "Tiểu tử, hôm nay có thể là huyết hồn khánh điện, tế bái ta huyết tộc tiên tổ chi hồn tháng ngày, ngươi sợ là ngủ hồ đồ rồi a?" Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười hỏi, "Chúng ta lâu dài tại phía ngoài vùng biển lịch luyện, mấy ngày gần đây mới trở về, không biết tiền bối có thể vì ta nhóm nói một chút, như thế nào huyết hồn khánh điện?" Huyết tộc lão giả mặt lộ vẻ sùng bái nói, "Rất tốt, tuổi trẻ tài cao. Ta liền cho các ngươi nói một chút này huyết hồn khánh điện lai lịch." Hắn đi tại giữa hai người vừa đi vừa nói, "Huyết hồn khánh điện chính là vì chúc mừng huyết tộc đánh xuống bạo đồ đảo mà cử hành, mỗi khi khánh điện tổ chức thời điểm, thành bên trong thức ăn cùng rượu đều có thể tự rước, vài xu không thu. Cũng không ít võ giả cùng đan sư đưa ra cất giữ trí bảo, vì tuổi trẻ võ giả sử dụng. Khánh điện địa phương náo nhiệt nhất, liên số huyết tộc hoàng thành đấu long đài, mỗi lần khánh điện đều sẽ cử hành thánh võ đoạt giải nhất, trải qua nhiều lần chiến đấu, tuyển ra người thắng sau cùng, có thể hướng huyết tộc tôn chủ đưa ra một điều kiện." Lâm Thiên Dương kinh ngạc nói, "Cái gì đều có thể để?" Huyết tộc lão giả cười gật đầu, "Dĩ nhiên không phải. Tôn chủ đại nhân một lời nói ra, tứ mã nan truy, nhưng quá mức vô lý yêu cầu, đương nhiên sẽ không thực hiện, ngược lại sẽ lãng phí cơ hội lần này." "Thì ra là thế." Diệp Tinh Hà mỉm cười hỏi, "Đúng rồi tiền bối, ngươi có biết Ngọc Dương các ở nơi nào?" Huyết tộc lão giả đưa tay nhất chỉ, "Chính ở đằng kia, đi thẳng đến phần cuối là được. Bất quá, nghe nói Ngọc Dương các chủ có thể là cái quái tính tình, các ngươi muốn cẩn thận đối phó mới là." "Đa tạ." Hai người cùng nhau chắp tay, theo huyết tộc lão giả ngón tay phương hướng tiến đến. Xuyên qua rộn ràng đám người về sau, một tòa trang nhã lầu cát xuất hiện tại trước mặt hai người. Lầu cát cấp 3 tầng, đều do thúy trúc chế, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hương khí. Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa, "Có người có ở đây không?" Một lát sau, một tiếng cười khẽ truyền đến. "Thật sự là khách quý ít gặp, vào đi." Kẹt kẹt. Cửa phòng mở rộng thời điểm, nhưng không thấy cổng bóng người. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liền thấy toàn bộ trong tầng thứ nhất bày đầy nhiều loại giá sách, hoặc bằng gỗ, hoặc trúc chế, hoặc xương cốt. Thiên kỳ bách quái, các có sự khác biệt. Không chỉ như thế, trên giá sách cũng là tương ứng chất liệu, không biết ghi chép cái gì. Đang lúc hắn dò xét thời điểm, một sợi màu lam mây mù từ trên xuống dưới rơi vào phía sau hai người, ngưng tụ thành một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng. Hắn thân cao trọn, tướng mạo anh tuấn, rất có nho nhã khí. Nho nhã trung niên mỉm cười, "Huyết tộc khánh điện này lại có nhân tộc lẫn vào trong đó. Nếu là bị tôn chủ biết, các ngươi có không mệnh sống." Lời vừa nói ra, Lâm Thiên Dương đống nhiên quay người, mặt lộ vẻ cảnh giác. "Ngươi thế nào biết chúng ta là nhân tộc?" Nho nhã trung niên quạt xếp vung khẽ, cười nói, cựu phẩm chí chăn máu nghe đan, rất là hiếm thấy, hẳn là các ngươi tự tay luyện. Trên người ngươi không có đan hương, cho nên là hắn luyện. Hắn khép lại quạt xếp, chỉ vào hư không, chính là chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Tiền bối hảo nhãn lực. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vãn bối hôm nay đến đây là muốn dò xét thiên hồn ma quật tin tức. Nho nhã trung niên nụ cười hơi ngưng lại, ma quật hung hiểm, liền các ngươi hai cái vẫn là đừng đi chịu chết. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, ta một vị tiền bối bị nhốt trong động ma, còn đang chờ ta đi cứu hắn, còn xin báo cho ma quật vị trí, ta nguyện dùng một viên nhất phẩm đến đạt đến linh đan làm tạ ơn. Hắn nhấc tay vừa lộn, một viên màu trắng tinh linh đan xuất hiện trong tay. Đan bên trên mây mù bốc lên, hóa thành một đầu màu trắng con rắn nhỏ, bản thành một đoàn. Nho nhã trung niên trong mắt hiện hiện một vẻ vẻ khiếp sợ, quả nhiên là nhất phẩm đến đạt đến Ngọc Quỳnh Nguyên linh đan. Viên đan dược này bên trên có khí tức của ngươi, nghĩ không ra, ngươi còn là một vị nhất phẩm linh đan sư. Nói đến chỗ này, nho nhã trung niên mặt lộ vẻ nụ cười nói, bất quá, muốn có được ma quật tin tức, còn cần thông qua khảo nghiệm của ta. Hắn thôi động nguyên hư, nhấc tay nhẹ lấy. Một vạch kim quang lóe lên, ngưng hóa một tấm bảng cờ to lớn, trôi nổi tại Diệp Tinh Hà trước người. Trên bảng cờ, hắc tử như rồng, từ thiên nguyên mà lên. Đầu đôi đụng vào nhau, đã thành vây giết kết quả. Cờ trắng đồ vật chia cắt, đã bị cự long cắt đứt, quân lính tan rã. Chương 1625, ngươi thắng. Chương 1625, ngươi thắng. Thả mắt nhìn đi, đã là thất bại kết quả. Không chỉ như thế, trong bàn cờ ẩn chứa cực kỳ nồng nặc lĩnh vực lực lượng. Nếu không thể đem hắn chân áp, đừng nói hạ cờ, cho dù là tới gần bàn cờ đều là hy vọng xa vời. Nho nhã trung niên khẽ cười nói, cho ngươi ba quả cờ trắng cơ hội, như thế nào chuyển bại thành thắng? Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư một lát, trầm giọng nói, thủ thắng rất khó, nhưng ta còn có một loại khác biện pháp. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, đi vào bàn cờ bên cạnh. Ông, trên bàn cờ chuyển ra một cỗ hùng hậu uy áp, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà trong cơ thể vạn hóa đạo trùng, sáng lên kim quang lóe ánh. Đạo tắc hiện, chấn áp và bật. Áp chế lực lượng, trong nháy mắt bị đạo tắc lực lượng đánh nát, không thể ảnh hưởng hắn một chút. Nho nhã trung niên bỗng nhiên nhíu mày, tiểu tử này, có thể đánh nát ta mây cờ lĩnh vực. Hắn là làm sao làm được? Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, trong cơ thể vạn hóa đạo trùng lực lượng phi tốc tăng lên. Đầu ngón tay nguyên hương ngưng tử, chỉ điểm một chút rơi. 3. Hạ cờ, bàn cờ rung nhẹ, hắc bạch hai con vụ vụ không ngừng. Đen như rồng, tức giận gào thét, thế cao ngất. Trắng như rùa, vạn giáp chân sơn, đổ sổ bất động. Đây là cờ bên trong cuối cùng, vạn năm tiếp. Nho nhã trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp khởi, vạn năm không thay đổi, không chết không thôi. Này cũng đã chết, lại không thủ đoạn. Bất bại cũng là thắng, tiểu tử, ngươi thắng. Hắn than nhẹ một tiếng, lật tay lấy ra một viên màu tím ngọc phù, ném cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đón lấy ngọc phù, đang muốn điều tra, lại nghe nho nhã trung niên quên nhủ, vật này có thể trợ ngươi ẩn tàng khí tức, để tránh bị cái kia trong động ma ma vật phát hiện, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Mà lần này thánh võ đoạt giải nhất người đứng đầu, có thể hướng tôn chủ đưa ra một điều kiện. Vừa vặn không lâu sau đó, huyết tộc sẽ điều động tộc nhân tiêu diệt thiên hồn ma quật, ngươi đều có thể mượn cơ hội này lẫn vào trong đó. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ tiền bối đề điểm. Lâm Minh, chúng ta đi. Dứt lời, hắn liền dẫn Lâm Thiên Dương rời đi Ngọc Dương Các. Nho nhã trung niên nhìn Diệp Tinh Hà bóng lưng, lắc đầu cười khẽ. Diệp Tinh Hà, trên người của ngươi quả nhiên có vương huyết khí tức. Xem ra ma tộc quật khởi cũng không xa. Hắn chậm rãi đi tới cửa, đóng lại cửa lớn. Theo trên cửa chính, kim quang sáng lên, ngưng vì ngừng kinh doanh nhị chữ, không tiếng thở nữa. Lúc này, Diệp Tinh Hà cùng Lâm Thiên Dương đi theo khánh điển đám người, bước vào huyết tộc trong hoàng thành. Trong hoàng thành, đỏ kim tương ứng, chói lọi phi phàm. Lớn như vậy trước điện quảng trường bên trên, sớm đã tụ mãn huyết tộc tộc nhân, tiếng người huyên náo. Hai người xuyên qua đám người, đi vào dọc theo quảng trường. Chỉ thấy rộng trên trận, hai tên huyết tộc võ giả, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Huyết khí vờn quanh thân, tựa như áo giáp, ầm ầm chạm vào nhau. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, rơi vào quảng trường cạnh một khối tấm bảng gỗ lên. Tấm bảng gỗ trên viết, phàm huyết tộc tử đệ đều có thể tham gia thánh võ đoạt giải nhất. Một lúc lâu sau, tiếng chuông vang lên, còn đứng ở quảng trường bên trên võ giả chính là người đứng đầu. Ầm. Đài bên trên, một tên huyết tộc đệ tử bay rất ra ngoài, tầm tầng ngã xuống đất. Người thắng đắc ý cười to, giơ cao cánh tay, dẫn tới trận trận reo hò. Lâm Thiên Dương cười nói, Diệp Minh, người đứng đầu danh ngạch chỉ có một cái, xem ra cần phải chính ngươi lên. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại. Lúc này, đài bên trên một tên áo bào đỏ lão giả cao giọng hỏi thăm, còn có ai khiêu chiến chắc đủ? Như không người khiêu chiến, hắn chính là lần này thánh võ đoạt giải nhất người đứng đầu. Mọi người mỉm cười nghị luận. Ba cùng hai thắng, chắc đồ đại ca đã thắng liên tiếp bốn bánh, thực lực thật đáng sợ. Chắc đồ đại ca đã là du hư cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, chính là ta huyết tộc người mới bên trong, thực lực người mạnh nhất. Lần này thánh võ đoạt giải nhất, ai có thể cùng hắn tranh đoạt trước thủ khoa? Trong lúc nói cười, Diệp Tinh Hà chậm rãi xuyên qua đám người, đi vào đài cao một bên. Hắn hơi hơi chắp tay, cao giọng nói, ta tên Ba Nhị Hách, chuyên tới để lĩnh giáo chắc đồ đại ca cao chiêu. Còn xin chỉ giáo. Mọi người nói rõ lý do sững sờ, nhiều hứng thú dò xét Diệp Tinh Hà. Thấy thân hình hắn gầy yếu, trên thân huyết khí càng là mỏng manh, dồn dập trào phúng. Đài bên trên, chắc đồ dò xét qua Diệp Tinh Hà, lắc đầu than nhẹ, thân là ta huyết tộc tộc nhân, huyết mạch chi lực lại như thế suy nhược, thật sự là mất đi ta huyết tộc mặt. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Chắc đồ hai mắt híp lại, tốt, đã ngươi nghĩ bị đánh, ta đây liền thành toàn ngươi. Diệp Tinh Hà thả người nhảy lên đài cao. Áo bào đỏ lão giả đưa tay vung lên, một cái đầu lớn nhỏ luân bàn treo cao đỉnh đầu, huyết khí tràn vào mâm tròn, kim đồng hồ phi tốc xoay tròn, cuối cùng đứng tại ba cái khu vực bên trong trên cùng cái kia mảnh. Ván đầu tiên chỉ có thể vận dụng huyết mạch chi lực, nếu không tuân theo quy tắc lập tức hủy bỏ tư cách. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, trong cơ thể của ta cũng không huyết mạch chi lực, huyết tộc thiện tu huyết mạch, nếu là liều mạng ta chắc chắn không phải là đối thủ. Nhưng ba cục hai thắng, ta cần gì phải gấp gáp. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn đưa tay hét to, vòng thứ nhất ta nhận thua. Nói ra xôn xao một mảnh. Nhận thua? Tiểu tử này là đi lên loại người, vòng thứ nhất liền nhận thua, chẳng lẽ hắn còn cho là mình có thể làm cho một truy hai chuyển bại thành thắng hay sao? Thật là một cái ngớ ngẩn. Chắc đồ càng là cười lạnh trào phúng, luận huyết mạch ta cũng không phải là tộc bên trong người mạnh nhất, mà thân thể cùng hồn lực ta ở trong tộc có thể là đứng hàng đầu, chưa có người có thể cùng ta chống lại. Liên ngươi danh bất kinh truyền tiểu hoa nhi cũng xứng cùng ta đấu? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta xem cũng không cần dùng cái kia đĩa quay. Một vòng này không hạn thân thể cùng hồn lực, một ván phân thắng thua. Chắc đồ cười ha ha, tốt, chính hợp ý ta, tiếp chiêu đi. Hai cánh tay hắn chấn động, lực lượng cường hãn trong nháy mắt tràn vào hai quả đấm. Chắc đồ hét lớn một tiếng, bước ra một bước, dưới chân gạch đá ầm ầm pha toái, vết rách trải rộng, thân hình càng là nhanh như tia chớp, thoáng qua đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Hai quả đấm như núi ầm ầm đập xuống. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, dưới chân bộ pháp xê dịch, trong nháy mắt tránh đi Chắc đồ nắm đấm. Nhưng mà lần này công kích chẳng qua là cái nguy trang. Chắc đồ trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ tâm độc ý cười. Người trung kế, ông bàng bạc hồn lực hội tụ đang thắt đồ mi tâm, trong nháy mắt bắn ra một đạo sáng chói bạch quang. Bạch quang lóe lên, hung hăng đánh trúng Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, liên tục rút lui mấy bước, thân thể cứng tại chỗ. Chắc đồ cất tiếng cười to, ta một chiêu này tên là toái hồn chân phách, một khi bị ta này thần quang đánh trúng, liền sẽ xâm nhập trong óc, một tấc chấn vỡ linh hồn của ngươi. Mệnh của ngươi chỉ còn một hơi. Dưới đài mọi người dồn dập vỗ tay bảo hay. Mà trên đài cao, ngồi ngay ngắn chủ vị tên kia trang nghiêm trung niên, nhíu mày. Chắc đồ thực lực tuy mạnh, làm sao tâm tính tàn bạo, không chịu nổi chức trách lớn. Hắn lắc đầu than nhẹ, nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nhìn nhiều. Đột nhiên, một cỗ mạnh mẽ hồn lực gợn sóng, đột nhiên bay lên. Mười đạo hào quang ngút trời mà lên, trực vào mây trời. Diệp Tinh Hà tắm gội trong ánh sáng, ngạo nghễ cười nói, đáng tiếc, tuyệt kỹ của ngươi không thể làm tổn thương ta một chút. Chương 1626, huyết tộc thống lĩnh. Chương 1626, huyết tộc thống lĩnh. Liều hồn lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chắc đồ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt sắc mặt giận dữ bốc lên, xem ra ngươi chuyên tu hồn lực là ta chủ quan, nhưng nhục thể của ngươi lực lượng tuyệt không thể có thể thắng được ta. Hắn thân thể chấn động, bàng bạc cự lực chấn động mặt đất, vết rách phi tốc lan tràn, lực lượng tầng tầng chất chồng khuyết tán tới tựa như sóng biển. Chấn thiên vũ giả, Chắc đồ thả người vọt lên, quyền tượng huyết quang tăng gọn, tầng tầng bay ra. Chết, sát khí gào thét tới. Diệp Tinh Hà ngửa đầu nhìn lại, trong mắt không có chút nào nửa phần vẻ sợ hãi, không biết tự lượng sức mình. Hắn thân thể chấn động, 50 ngọn núi cự lực trong nháy mắt tràn vào quyền bên trong, ngang tàng quanh ra. Oanh! Hai quyền chạm nhau, ầm ầm nổ vang. Chắc đồ sắc mặt đống nhiên nhất biến, chỉ cảm thấy một cỗ khoảng cách tuôn ra vào cánh tay. Tạch tạch tạch. Xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn, đâm xuyên cánh tay, máu tươi văng khắp nơi. Hắn kêu thảm một tiếng, rút quyền tối lui, vạn phần hoảng sợ. Đúng là trực tiếp rơi xuống đài cao, lan đến trong đám người, ngất đi. Cái này, nhìn trên này, trang nghiêm trung niên khuôn mặt hơi ngưng lại, lẩm bẩm nói, thân thể hồn lực song tuyệt, đáng tiếc huyết mạch quá kém. Bất quá như có thể làm việc cho ta, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn chậm rãi đi ra khán đài, đạp không mà đi. Xem, tôn chủ đến rồi. Trong đám người, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, thấy tôn chủ đi tới, cùng kính hành lễ. Tham kiến tôn chủ đại nhân. Tôn chủ lạnh nhạt khoát tay, tầm mắt sáng rực, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Ba nhi hách, lần này thánh võ đoạt giải nhất người đứng đầu, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại, nói ra điều kiện của ngươi. Diệp Tinh Hà cao giọng nói, nghe nói không ngày sau, tộc ta sẽ chạy tới Thiên Nguyên Đại Lục, tiêu diệt thiên hồn trong động ma ma tộc. Ta cùng ca ca ta cha ngươi ba từ nhỏ thể, nếu có cơ hội, nhất định phải vì huyết tộc cống hiến một phần lực lượng. Cho nên, ta nghĩ khẩn cầu tôn chủ đại nhân, để cho ta cùng ca ca cùng nhau tham gia tiêu diệt ma tộc hành động, mong rằng thành toàn. Tôn chủ hơi sững sờ, cười nói, tốt một cái huyết tộc binh sĩ, nguyện dùng gia tộc làm nhiệm vụ của mình. Ta liền phong ngươi làm huyết y quân tả thống lĩnh, quản hạt 10 vạn huyết tộc đại quân, tiêu diệt ma tộc. Còn có này gốc huyền linh thảo, cũng cùng nhau ban cho ngươi. Hắn đưa tay vung lên, một gốc toàn thân trắng bạc, có tới cao cỡ nửa người huyền linh thảo, bay về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đón lấy huyền linh thảo, hơi nhíu mày, nhất phẩm huyền linh thảo, dâu bạc địa long căn, tốt một gốc tu luyện thánh vật, đa tạ tôn chủ ban thưởng. Hắn nhận lấy huyền linh thảo, thầm nghĩ trong lòng, tiền bối, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền tới cứu ngươi. Một đám huyết tộc tử đệ dồn dập vỗ tay reo hò, vì Diệp Tinh Hà khánh hạ. Cũng không ít tộc nhân trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tôn chủ lần nữa mở miệng nói, sau 3 ngày, đi hướng Thiên Nguyên Đại Lục chiến thuyền liền sẽ trở về địa điểm xuất phát. Chiến thuyền vừa đến, lập tức xuất phát, đi tới Thiên Hồn Ma Quận. Rõ. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Tôn chủ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Vây xem mọi người nghị luận ầm ĩ, dần dần rời đi huyết tộc hoàng thành. Nhưng mà, một vệ tâm độc tầm mắt bị Diệp Tinh Hà nhạy cảm phát giác. Quay đầu nhìn lại lúc, Diệp Tinh Hà trông thấy một tên thân mang màu đen áo giáp trong huyết tộc năm. Trong mắt của hắn, lãnh ý lâm liệt, dấu giếm sắc cơ. bên hông một trên miếng lệnh bài khắc lấy thống lĩnh nhị chữ. Rõ ràng hắn chính là tên kia huyết tộc phải thống lĩnh. Phải thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lúc này Lâm Thiên Dương chậm rãi đi tới, cười nói: Diệp Minh, ngươi được làm đấy, dễ dàng như vậy liền thành. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ: đường cao hưng quá sớm, ta lên làm tả thống lĩnh có thể ngại một ít người mắt. Lần này ma của chuyến đi chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lâm Thiên Dương nụ cười vừa thu lại, chút nghiêm túc đầu. Sau đó hai người rời đi hoàn thành, tìm được một cái khách sạn tạm làm nghỉ chân. Diệp Tinh Hà đi vào trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường. Lần này ma của chuyến đi tất nhiên hung hiểm và phần. Vừa vặn đạt được này gốc huyền linh thảo, liền đưa nó luyện thành đan dược, giúp ta đột phá du hư cảnh tầng thứ hai lâu. Hắn đưa tay vung lên, năm lăng thiên hỏa tinh văn đỉnh từ trên trời giáng xuống. Cánh tay vung vẩy ở giữa, mười mấy gốc linh thảo theo thứ tự rơi vào trong đỉnh. Diệp Tinh Hà thôi động linh hỏa, rót vào đan đỉnh. Đan bên trong hỏa diễm hùng nhiên, bất quá một lát, liền đem trong đỉnh linh thảo luyện thành tinh thuần linh dịch, dung hợp thành đan. Đan đỉnh rung nhẹ, một cỗ thấm người hương khí, khuyết tán mà ra. Diệp Tinh Hà vô đan đỉnh, một vệt màu bạc lưu quang bắn ra. Ánh sáng hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay màu bạc tơ tước, lượn vòng tới. Hắn đưa tay bắt lấy tơ tước, vầng sáng tán đi, hóa thành một lớn chừng bằng trái long nhãn màu bạc đan dược. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, nhất phẩm đến đạt đến huyền linh đan, ngân long phá linh đan, xong rồi. Hắn không chút do dự, một ngụm nuốt vào. Tinh thuần dược lực tựa như quần cuộn giang hà, tụ hợp vào trong đan điền. Hai cái hư đan phi tốc xoay tròn, không ngừng luyện hóa cổ dược lực này. Dần dần, hai cái hư đan lẫn nhau tới gần, dính chặt vào nhau. Một đỏ một lam hai cỗ lực lượng, không ngừng dung hợp xen lẫn, rót thành một mảnh. Một vệt ánh xanh sáng lên, hai cái hư đan hợp hai làm một, có tới lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vâng. Diệp Tinh Hà trên thân đột nhiên bay lên khí thế mạnh mẽ, đột phá du hư cảnh tầng thứ hai lâu. Trong đan điền, một vạch kim quang rơi vào hư đan phía trên. Kim quang nội bộ là một cái lớn chừng bằng móng tay hạt giống, chính là cái kia vạn hóa đạo trùng. Màu vàng kim lưu quang nguyện như là thác nước nghiêng mà xuống, rót vào hư đan bên trong. Màu xanh hư đan nhiễm lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, nếu có thể dung hợp đạo tắc lực lượng, ta liền có thể triệt để trưởng khống vạn hóa đạo tắc. Chỉ bất quá vàng vào ta cảnh giới bây giờ còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải đến du hư cảnh đệ tứ trọng lâu mới được. Hắn hít sâu một hơi, lắng lại trong cơ thể bốc lên nguyên hư. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu gọi. "Đệ đệ, hôm nay chính là xuất chính ngày, ngươi nhưng chớ có nằm ỉ mới là." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, "Ta cái này tới." Hắn vươn mình xuống giường, đẩy cửa ra khỏi phòng. Lâm Thiên Dương theo hắn một đường rời đi khách sạn, đuổi hướng ngoài thành bến tàu. Một nén nhang về sau, bến tàu bên cạnh, một chiếc cao tới 100 mét chiến thuyền thu hút sự chú ý của người khác. Trên chiến thuyền, rất nhiều huyết tộc chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai người nhanh chân đi đến chiến thuyền bên cạnh huyết tộc chiến sĩ dồn dập hành lễ. "Tham kiến tả thống lĩnh." Diệp Tinh Hà gật đầu đáp lại, tiếp tục hướng phía trước. Mới vừa đi ra mấy bước, liền có một tên thân mang màu đen áo giáp nam tử trung niên ngăn ở bến tàu ở giữa. Áo giáp nam tử một mặt vẻ ngạo nhiên, khinh miệt mở miệng: "Ngươi chính là Tả thống lĩnh, Bà Nhị Hách?" "Đúng vậy." Diệp Tinh Hà mắt sáng như đuốc, không hề sợ hãi. Áo giáp nam tử ra vẻ cao thâm nói: "Ta gọi Hy Thể, huyết ý quân phải thống lĩnh. Lần này tiêu diệt ma tộc chuyến đi, đường xa trách nặng, ngươi lần đầu mang binh, khó tránh khỏi thiếu khuyết kinh nghiệm. Trên đường ngươi cũng nghe ta, bảo đảm ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, đưa thân hoàn thất." Diệp Tinh Hà cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ta tiêu diệt thiên ma chỉ là vì đưa thân hoàn thất? Chứ ma vệ đạo, thế nhân đều có thể vì đó, là vì đại nghĩa. Mà ngươi lại đem này đại nghĩa cử chỉ xem như thẻ đánh bạc, đơn giản hài hước." Chương 1627, Thần Châu. Chương 1627, Thần Châu. Lời ấy âm vang hùng hồn, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vậy xem huyết tộc chiến sĩ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, thấp giọng nghị luận: "Không phải nói các bộ đại nhân theo không vừa ý danh lợi, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ các bộ đại nhân đối tôn chủ nói cái kia lời nói đều là giả? Đây chính là tội khi quân, muốn bắt đầu." Các bộ vẻ mặt đổi biến, cố biết nói rõ lý do: "Ngươi ngậm máu phun người. Ta nói tiến vào hoàng thất chính là vì tốt hơn hiệu trung hoàng thất, ở đâu là ngươi trong lòng nghĩ như vậy?" Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng: "Phải không? Vậy thì thật là trách oan đại nhân. Hy vọng tại tiêu diệt thiên ma lúc có thể vui mừng thưởng đại nhân anh dũng dáng người, vì ta vị này hậu bối đánh dạng." "Ngươi!" Các bộ khí sắc mặt đỏ lên, thư lạnh một tiếng: "Ngươi chờ." Hắn nộ phất ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, tự rước lấy đủ: "Chúng ta đi." Hai người đạp vào chiến thuyền, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lúc này, một gian xa hoa gian phòng bên trong, các bột hừ lạnh một tiếng, ngồi tại trên ghế dài. Một tên quần áo bại lộ, dáng người vũ mị huyết tộc nữ tử, chậm rãi ngồi tại bên cạnh hắn. "Đại nhân hà tất tức giận? Mong muốn không đánh mà thắng ngoại trừ tiểu tử này, ta cũng có một kế." Các bột nhíu mày, nói nghe một chút. Cô gái quyến rũ kề sát ở các bột trên thân, đưa lô thai lẩm bẩm. Các bột mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười nói: "Tốt một chiêu mượn đao giết người, liền theo lời ngươi nói xử lý." Dứt lời, hắn đem cô gái quyến rũ ôm vào trong ngực, đứng dậy hướng vào phía trong thất đi đến. Ba ngày thoáng qua tức thì. Trong phòng, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Trong óc không ngừng diễn hóa xuất bạch đế sáng tạo một kiếm kia, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Hắn than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đứng dậy thời điểm, chiến thuyền đột nhiên kịch liệt lắc lư, như gặp phải trọng kích. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô: "Không tốt, là hải tộc người vây đến đây, nhanh lên." "Mẹ nó, đám này xuất sinh ỉ vào tốc độ nhanh, không ít cướp đi chúng ta huyết tộc vận chuyển hàng hóa, nhưng chúng ta huyết tộc không thông thủy tính, dưới nước tác chiến không phải đối thủ của bọn họ, ngoại trừ đường vòng còn có thể làm sao? Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài, mới vừa nói chuyện với nhau cái kia mấy tên huyết tộc chiến sĩ, ngay tại cách đó không xa. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, hỏi, trong miệng các ngươi hải tộc là cái gì? Hai người sững sờ, hơi lộ ra kinh ngạc. Trong đó một tên mắt nhỏ chiến sĩ giải thích nói, hồi thống lĩnh, này hải tộc chính là vùng biển này bên trong, sinh hoạt vài vạn năm cổ lão chủng tộc. Những hải tộc này cùng yêu thú tương tự, lại có thể hóa thành nhân hình, sản sinh ra linh trí, cực kỳ xảo quyệt. Chúng ta huyết tộc không ít tại chúng nó trong tay ăn thiệt thòi, một tới hai đi, những xuất sinh này vậy mà để mắt tới chúng ta, đúng là mẹ nó suối quẩy. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, nhanh chân đi vào rào chắn bên cạnh, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy sóng biển bên trong, mười mấy con giống như cá mập, hung thần ác sát yêu thú, đang ở không ngừng va chạm trên thuyền. Này chút cá mập hình thể khổng lồ, mỗi một cái đều có dài 50 mét. Mỗi lần va chạm, liền sẽ dẫn tới chiến thuyền lay động, huyết mang cuồn cuộn. Bất quá, những hải tộc này ra hỏa, tựa hồ cùng U Minh Hải bên trong hải tộc đồng xuất nhất mạch, cũng không khác biệt. Tả thống lĩnh, hải tộc xâm phạm, ta này liền thoát thân không ra. Bên kia hải tộc liền giao cho ngươi xử trí. Chiến thuyền một bên khác, các bột mang theo vài phần trêu tức thanh âm, truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, đã thấy các bột đứng ở bông thuyền, chỉ huy bên cạnh chiến sĩ tiến công hải tộc. Hạng gì thanh nhàn? Bên cạnh hắn mấy tên huyết tộc chiến sĩ, đều là mặt lộ vẻ nghiền ngẫm ý cười. Tả thống lĩnh, hải tộc hung mãnh, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Hôm đó trên đài thưởng thức được đại nhân phong thái, nhất định có thể tùy tiện chém giết những hải tộc này đạo trích. Không biết đại nhân có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Mấy người Azure Linh Hot hiển thị rõ định nọt thái độ. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thì cười lạnh, nghĩ nhường những xuất sinh này giết ta. Đơn giản hài hước. Hắn thản nhiên nói, đã các ngươi muốn nhìn, vậy liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, đứng ngạo nghễ hư không. Dưới thân, mấy trăm con phát cuồng cá mập lớn, ra sức lao ra mặt nước, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Bong thuyền mọi người đều là lộ ra âm độc nụ cười. Lần này, Diệp Tinh Hà chết chắc. Ông, đột nhiên, không gian chấn động, một vệt kim quang óng ánh bỗng nhiên thoáng hiện. Diệp Tinh Hà nhấc tay vồ một cái, từ kim quang bên trong rút ra một thanh kim sắc trường kiếm. Này kiếm chính là Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm. Diệp Tinh Hà tay cầm trường kiếm, hạo đã nguyên hư rót vào trong kiếm. Trôi kiếm chỗ, Định Hải Thần Châu sáng lên hào quang màu xanh lam, rực rỡ như ban ngày. Thần Châu hiện, vạn biển bình. Mới vừa còn sóng cả mãnh liệt mặt biển, trong nháy mắt bình tĩnh như mặt gương. Một đầu hình thể lớn nhất cá mập, hóa thành một tên lộ ra nhân thân đuôi cá, dáng người to con nam tử trung niên. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, kinh hô, đây là vì ta hải tộc chí bảo, Định Hải Thần Châu. Mặc dù chỉ là Tam Đại Thần Châu một trong, vẫn như cũ có thể định vạn giảm giang hải, như cánh tay sai sử. Tiểu tử, ngươi này Thần Châu là từ đâu tới? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, du lịch thời điểm, cũng từng gặp hải tộc cường giả, dùng đan đổi chi. Thế nào, các ngươi muốn đoạt? Cường tráng trung niên biến sắc, hoàng đội vàng lắc đầu, đại nhân hiểu lầm. Có được Thần Châu người, đều là ta hải tộc khách quý. Ta tên Sa Gia, mặc cho đại nhân phân công. Mặc cho đại nhân phân công. Hơn bạn tên hải tộc cường giả, cùng kêu lên hét to. Lần này, các bộ đội sắc mặt, trong lòng cả kinh nói, vạn người số lượng, nếu là hợp nhau tấn công, chúng ta chỉ sợ ngăn không được. Mới vừa đắc tội tiểu tử này, hắn nếu là có thủ tất báo. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn siết chặt, bối rối không thôi. Diệp Tinh Hà tất nhiên là thoáng nhìn sắc mặt hắn biến hóa, vẫn không để ý tới. Hắn khẽ cười một tiếng, phân công cũng không nhất định, chỉ là ta muốn đi ngang qua đất này, các ngươi liền trở về đi. Thứ nay về sau, chớ có cướp bóc mới là. Sa Gia lắc đầu, trong mắt chứa lửa giận nói, đại nhân, cũng không phải là chúng ta chủ động khiêu khích, mà là trên thuyền những người này, giết tộc ta không ít tộc nhân. Huyết Hải Thâm Cửu, sao có thể không báo? Không sai, giết bọn hắn, vì huynh đệ đã chết báo thù. Một đám hải tộc tộc nhân dồn dập phụ họa, lòng căm vẫn có bình. Các bột hư lạnh một tiếng, liền coi như các ngươi nhiều người lại như thế nào. Nơi này khoảng cách bạo đồ đảo bất quá hơn 10 dặm, ta chỉ cần thông báo một tiếng, huyết tộc liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, hai tộc giao chiến, các ngươi hải tộc chắc chắn diệt vong. Hải tộc mọi người đều là giận dữ, tức miệng mắng to. Hai tộc người thần thương cầu chiến, chỉ có Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư. Lần này đi ma quật, là dùng cứu người làm chủ, tiện đường tìm hiểu tin tức. Nếu là hai tộc đại chiến chậm trễ thời gian, sợ có biến cố. Đủ rồi. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, đang muốn động thủ hai tộc đều là dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, hai tộc ở giữa có chỗ ma sát, cũng là chuyện thường. Sa Gia, hôm nay chúng ta chính là vì tiêu diệt ma tộc tới, chỉ hoan không được. Chương 1628. Đến. Chương 1628. Đến. Ta có Thần Châu nơi tay, ngươi có thể nghe ta một lời khuyên, như vậy tối lui. Sa Gia biến sắc, thì ra là thế. Đã là thiên hạ việc lớn, tự nhiên nhanh chóng xử trí. Cho đi. Vừa dứt lời, một đám hải tộc con cháu dồn dập lập tức tránh ra một con đường, cung cấp chiến thuyền đồng hành. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đa tạ. Hắn quay đầu quắc khẽ, tiếp tục đi tới. Phụ trách lái thuyền tên kia huyết tộc tộc nhân, này mới hồi phục tinh thần lại, tiếp tục lái thuyền. Chiến thuyền dần dần đi xa, hải tộc người cũng chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Bong thuyền, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, thêm ra mấy phần vẻ kính sợ. Hải tộc hung tàn, có thù tất báo, chúng ta giết bọn hắn nhiều người như vậy, lần này bọn hắn vậy mà chịu buông tha chúng ta. May mắn mà có Tả thống lĩnh ra mặt, bằng không thì sợ là tránh không được một trận ác chiến. Mọi người Azure Linh Hot, Diệp Tinh Hà chẳng qua là gật đầu cười khẽ, từng cái đáp ứng. Các bột trong mắt tràn đầy đố kỵ sắc, cắn răng quát khẽ, danh con, nghĩ không ra ngươi còn có như vậy bảo vật kề bên người. Tại khoảng cách này thành bên trong quá gần, giết ngươi khó tránh khỏi tin tức truyền trở về, chọc giận tôn chủ. Chờ đến ma quật, nhường ngươi tàng thân thiên ma thủ bên trong, ta liền có thể danh chính ngôn thuận lấy đi bảo bối của ngươi. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn tạm thời đè xuống trong lòng sắc ý, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà nặng trở về trong phòng, ngồi xếp bằng, tiếp tục lĩnh ngộ Bạch Đế thi triển một kiếm kia. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Thiên quang gần sớm, sóng biển vỗ nhẹ chiến thuyền, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Chỉ nghe một tiếng thuyền địch chứng minh, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy xuống giường. Ra khỏi phòng lúc, Lâm Thiên Dương vừa vặn hướng hắn đi tới. "Ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta đến Thiên Nguyên đại lục." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ chờ mong, đi đến rào chắn bên cạnh, nhìn xuống dưới. Bên bờ biển, xây lên một tòa to lớn bến tàu, trung chia trên dưới 3 tầng. Tầng dưới tiếp thuyền, đều như bọn hắn này chút chiến thuyền, cao tới to lớn. Trung tầng tiếp hàng, nhiều vô số kẻ dị tộc võ giả kéo động xích sắt, đem trong thuyền hàng dương vận thượng trung tầng, lại từ xe ngựa kéo đến nơi khác. Mà tầng cao nhất chính là phi thuyền đỗ chỗ. Phi thuyền bên trên người đều là quần áo ngăn nắp, không phú thì quý. Liên tầng cao nhất đường nhỏ đều là dùng chân quý vật liệu luyện khí thối luyện mà thành. Chỉ là lớn chừng quả đấm một khối, giá trị hơn vạn thượng phẩm linh thạch. Lâm Thiên Dương sợ hãi thán nói, không hổ là Thiên Nguyên đại lục, này còn không phải phồn hoa nhất bến cảng, liền có cảnh tượng như vậy. Nếu là tiến vào đại lục trung ương, võ giả nơi tụ tập, lại là thế nào đốt chừng. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Đi theo ta. Hắn chậm rãi đi xuống chiến thuyền, đi vào tầng dưới chốt trên bến tàu. Một đám huyết tộc đệ tử sớm đã tụ tập hoàn tất, lặng chờ Diệp Tinh Hà đến. Gặp qua Tả thống lĩnh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào các bột trên thân. Các bột hừ lạnh một tiếng, nói ra, theo ta xuất phát. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, đi theo các bột mà đi. Diệp Tinh Hà cùng Lâm Thiên Dương hai người đi theo cuối hàng, xông vào rừng núi, một đường tiến lên. Trong núi râm mát, cực kỳ ấm áp, cùng Thánh Nguyên đại lục hoàn toàn khác biệt. Hoặc thấy màu hồng tây nấm, màu vàng kim đằng thảo, đều là chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Diệp Tinh Hà càng thêm hưng phấn, thầm nghĩ, Thánh Nguyên đại lục linh thảo, ta sớm đã thuộc nằm lòng, không một sơ hở. Có thể lúc này mới vừa tới Thiên Nguyên đại lục, liền đã thấy đến mười mấy loại mạch sinh linh thảo. Xem ra, luyện đan một đường, xa không chỉ như thế. Cảm khái thời khắc, mọi người xuyên qua rừng núi, bước qua giang hà, đi vào một chỗ hẻm núi lối vào. Phía trước, các bột bước chân dừng lại, mệnh lệnh chúng nhân đứng ở cửa vào một bên. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu tím la bàn, rót vào huyết khí. Trên la bàn, ánh sáng tím dâng lên, huyết quang vần quanh. Kim đồng hồ phi tốc xoay tròn, nhưng thủy chung chưa từng dừng lại. Các bộ sắc mặt biến hóa, quá khẽ, ma triều đem đến, đều trốn đi. Nếu là bị ma khí dính vào người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rõ. Mọi người lên tiếng, dồn dập thôi động trong cơ thể huyết khí, ngưng hòa áo giáp bảo vệ quân thân. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất rung động. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong cơ thể lưu lại tỷ lệ ma khí, chấn động không ngớt. Hắn bỗng nhiên dương mắt, liền thấy sâu trong thung lũng, màu tím đen ma khí thủy triều gào thét tới. Tốc độ nhanh chóng, bất quá trong nháy mắt đã tới hẻm núi lối ra. Mà Lâm Thiên Dương còn tại trên đường lớn, tới không kịp trốn tránh. Cẩn thận. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, phi thân mà đi, ngăn tại Lâm Thiên Dương trước người. Hắn thân thể chấn động, kim quang nóng ánh trải rộng toàn thân, đã là thúc dục vạn kiếp thần phách thể, muốn mạnh mẽ chống đỡ này ma khí thủy triều. Các bộ tâm độc cười nhẹ, ma khí thủy triều bên trong ẩn chứa lực lượng, cho dù là du hư cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả cũng không dám tùy tiện đụng vào. Hắn phải chết không nghi ngờ. Một đám huyết tộc đệ tử cười nhẹ phụ họa. Lúc này, ma khí bên trong, một vệt mỏng manh kim quang đầu khổ chống đỡ. Diệp Tinh Hà hai tay đàn sen cản trước người, ngăn cản cái kia ma khí thủy triều. Đã là khỏe miệng chảy máu, bị thương không nhẹ. Diệp Minh, ngươi. Lâm Thiên Dương trong mắt tràn đầy vẻ cảm động. Hắn ngóng nhìn cái kia khôn cùng ma khí, dứt khoát nói, đừng để ý đến, ngươi nhanh lên. Diệp Tinh Hà hung hăng lắc đầu, nếu là ta mang ngươi qua đây, tự nhiên muốn đưa ngươi hoàn hảo mang về. Yên tâm, này ma khí tuy mạnh, lại vẫn không giết được ta. Hắn sớm có phát giác, trong cơ thể một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang dần dần thức tỉnh. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, bỏ mặc cỗ lực lượng này không ngừng tăng lên. Đạo cung bên trong thiên ma mệnh hồn dường như có phát giác, trốn vào bên trong thiên môn. Giống ma hống thanh âm truyền khắp toàn thân, bên ngoài dâng trào mà đến ma khí điên cuồng tụ hợp vào thân thể, bên ngoài thân kim quang dần dần chuyển hóa làm ám kim chi sắc. Một tầng nhàn nhạt hắc kim sắc hư ảnh tựa như thiếp ở trên người, rồi lại treo giữa không trung, giống như hư không phải thực, lơ lửng không cố định. Đây chính là vạn kiếp thần phách thể mệnh hồn thái, thiên ma phụ thể. Diệp Tinh Hà đưa tay do xét trên tay bao trùm tầng này hư ảnh, kinh ngạc không thôi. Thiên ma phụ thể về sau, nhục thể của ta cường độ đủ để tiếp nhận du hư cảnh đệ tứ trọng lâu một kích toàn lực. Chẳng qua là một chiêu này ta chưa bao giờ luyện qua, như thế nào tu luyện như thế dễ dàng. Hắn hoạt động thân thể, cho dù tại ma khí thủy triều bên trong, cũng có thể tùy ý đi xuyên. Ma khí lững lờ trôi chạy qua, càng biết đi theo đường vòng, tựa như e ngại trên người hắn khí tức. Lâm Thiên Dương suy đoán nói, Diệp Minh, ngươi không phải có một đạo thiên ma mệnh hồn sao? Thiên ma khí, lại thêm ngươi muội vương huyết chi lực, đủ để cho ngươi dễ dàng trưởng khống này chút ma khí. Bây giờ ma khí vào cơ thể, tựa như thể hồ quán đỉnh, một cách tự nhiên đã luyện thành một chiêu này, có phải thế không? Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ta có vương huyết chi lực tại thân, bình thường ma khí không những không gây thương tổn ta, ngược lại thành vật đại bổ. Chỉ bất quá, ma khí vào cơ thể, vốn nên thúc đẩy sinh trưởng tà niệm hoặc là sát niệm, nhưng ta làm sao không phản ứng chút nào? Lâm Thiên Dương cũng là không hiểu, trước đó không phải nói có một vị lao tiền bối vây ở chỗ này sao? Có lẽ tìm hắn về sau, hết thảy nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng.